Chương 314, Nam Man yêu vực làm ăn lớn 2 chương 314, Nam Man yêu vực làm ăn lớn 2 trời tối, hoang giao giã lĩnh, bốn chỗ trống trải. Một đống lửa bị giấy lên, đốt lốt bốc vang. Đạo Ngạn Nhiên ngồi tại một đoạn trên cây khô, tay cầm một cái nướng cây ngô một ngụm lại một ngụm gặm. Bạch Thiên Thiên nhìn chằm chằm đống lửa sững sờ xuất thần một lúc, khẽ thở dài một hơi, ta Phi Thiên Hổ bộ tộc truyền thừa xa xưa, vẫn luôn là cường giả xuất hiện lớp lớp. Đáng tiếc 3 năm trước đây Thiên Yêu khe mở ra, tộc ta cường giả tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên, kết quả chờ đến Thiên Yêu khe đóng lại, tộc ta cường giả lại là một cái đều không có đi ra. Nha Thiên Cẩu bộ tộc một mực là Phi Thiên Hổ bộ tộc phụ thuộc, gặp Phi Thiên Hổ bộ tộc dần dần thế suy, đúng là bỗng nhiên phát động phản loạn, ý đồ chiếm lấy Phi Thiên Hổ bộ tộc lãnh địa, dẫn đến tộc ta tử thương thảm trọng, riêng phần mình tứ tán. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút Bạch Thiên Thiên, gãi ra đầu một cái, nguyên bản là nguyên khí đại thường, lại bị đâm lưng một đao, cái kia Phi Thiên Hổ bộ tộc thực lực chẳng lẽ có thể không đáng kể. Ta đơn thương độc mã, cái này 3 tỷ ánh trăng châu xem ra là muốn bỏ lỡ cơ hội đi. Từ Y Y dẫn theo hai cái lột da rửa sạch con thỏ, khẽ hát đi tới, chủ nhân, ta lại bắt được hai cái nhu cốt bị thỏ. Loại này tiểu yêu chất thịt tinh tế tỉ mỉ, tươi non nhiều chất lỏng, ăn rất ngon đấy. Không hổ là tiểu hồ ly tinh, thật sự là bắt thỏ tay thiện nghệ nhỏ. Đạo Ngạn Nhiên cười tiếp nhận con thỏ, cầm nhánh cây xin bên trên, lập tức phóng tới trên đống lửa nướng lên. Từ Ý Nghĩa, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta nên làm như thế nào mới có thể đuổi đi Nha Thiên Cẩu bộ tộc, kiếm được cái này 3 tỷ ánh trăng châu đâu? Ách Từ Ý Nghĩa ngồi vào Đạo Ngạn Nhiên bên người, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Đạo Ngạn Nhiên khoe miệng nổi lên mỉm cười, nghĩ không ra lời nói, cái này 3 tỷ ánh trăng châu nhưng là không còn đi. Có. Từ Ý Nghĩa bỗng nhiên linh quang lóe lên. Đơn thương độc mã làm không được, vậy thì tìm giúp đỡ. Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, không sai, mạch suy nghĩ rõ ràng. Đám đưa tay tại làm sao? Nơi này cũng không phải Đại Càn Đế quốc, không có nhổ ma tư cho ta điều khiển. Từ Y Y đắc ý hất cằm lên, Bạch tỷ tỷ không phải nói Phi Thiên Hổ bộ tộc cường giả đều bị vây ở Thiên Yêu khe. Cái kia mở ra Thiên Yêu khe đem những cường giả kia cứu ra không thì có trợ thủ. Bạch Thiên Thiên lắc đầu thở dài một phen, Thiên Yêu khe có thượng cổ đại trận phong ấn, mỗi 50 năm mới mở ra 10 ngày. Bình thường căn bản là không có cách xâm nhập, đây là phía Nam yêu vực tất cả yêu chung nhận thức. Bình thường không cách nào xâm nhập. Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, hay là đi trước Thiên Yêu khe nhìn xem tình huống đi, cứu ra Phi Thiên Hổ bộ tộc cường giả, để bọn hắn phản công Nha Thiên Cẩu bộ tộc là hoàn thành lần này ủy thác duy nhất hy vọng. Thú hổ Phi Thiên Hổ bộ tộc nếu là không có những cường giả này tọa chấn, coi như không có Nha Thiên Cẩu, cũng sẽ có quả thiên miêu, quả trời gà, Nha Thiên hùng tới cướp đoạt lãnh địa cùng tài phú. Ngươi nói đúng, đây đúng là trước mắt hy vọng duy nhất, ta mang các ngươi đi Thiên Yêu khe. Bạch Thiên Thiên đem nhánh cây bẻ gãy, ném vào đống lửa bên trong. Nhánh cây kia lập tức bị nhen lửa, là đống lửa kính dâng ra bản thân hết thảy. Một đường một nắng hai sương, san phong ẩm lộ nửa tháng có thừa, Đạo Ngạn Nhiên cùng Bạch Thiên Thiên rốt cục đuổi tới Thiên Yêu khe. Thiên Yêu khe trên không mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, bất quá cũng không trời mưa. Đạo Ngạn Nhiên ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong miệng tự lẩm bẩm, khó được thời tiết tốt nha. Không đến mấy cái tiên tiên cảnh để cho ta làm một chút, luôn cảm thấy là thua lỗ. Bạch Thiên Thiên chỉ vào Thiên Yêu khe trên không, bất đắc dĩ nói, đó là nhiều năm không tiêu tan lôi mây tích, trong mây cất giấu phong ấn kia Thiên Yêu khe thượng cổ đại trận. Một khi có yêu mạnh mẽ xông tới Thiên Yêu khe, chắc chắn sẽ bị thượng cổ đại trận ngũ lôi vây đỉnh. Hôi phi yên diệt. Chỉ có khi lôi mây tích tán đi, thượng cổ đại trận mới có thể tạm thời ngừng vận chuyển, yêu tài có thể thừa cơ tiến vào Thiên Yêu khe tìm kiếm bảo vật cùng cơ duyên. Nghe nói Thiên Yêu khe bên trong có bảo vật có thể giết chết thông thần cảnh cường giả, một khi nắm giữ liền có thể nhất thống yêu vực, trở thành vạn yêu chi vương. Ân. Đạo Ngạn Nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ cần để cái này lôi mây tích tán đi, chúng ta liền có thể tiến vào Thiên Yêu khe. Bạch Thiên Thiên nhẹ gật đầu, đúng vậy à, bất quá cái này lôi mây tích ai cũng xua tan không được, các lộ yêu vương đã sớm thử qua, kết quả bị thượng cổ đại trận tại chỗ đánh chết không phải số ít. Xem ra gân gà cũng có tác dụng lớn chỗ thời điểm. Đạo Ngạn Nhiên nuốt ve kiếm mi, đem tinh không vạn lý thẻ đem ra, lập tức khởi động. Tinh không vạn lý thẻ một trận lấp lóe, lập tức hóa thành cho tàn. Sau một khắc, Thiên Yêu khe trên không lôi mây tích tán đi, ánh nắng chiếu vào Thiên Yêu khe, thượng cổ đại trận tạch 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 vài tiếng liền từ từ ngừng vận chuyển. Cái này hít một hơi lãnh khí, khiếp sợ Bạch Thiên Thiên triệt để chấn kinh, trong lúc nhất thời ngây người tại chỗ, đầu óc cong cong rung động, sau một lát mới lẩm bẩm nói, 3 năm này, Phi Thiên Hổ bộ tộc nghĩ hết biện pháp đều không thể mở ra Thiên Yêu khe. Không nghĩ tới đừng phát ngây người. Tranh thủ thời gian tiến Thiên Yêu khe tìm người, A Phi. Tìm yêu, pháp bảo của ta chỉ có 12 canh giờ thời hạn có hiệu lực. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên bận khởi khinh công, mấy cái nhảy lên liền tiến vào Thiên Yêu khe. Chờ chút ta. Bạch Thiên Thiên lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian theo sát phía sau. Thiên Yêu khe bên trong, đại thụ che trời chỗ nào cũng có, để ánh nắng đều chiếu xạ không đến mặt đất, trung quanh một mảnh lờ mờ. Đạo Ngạn Nhiên ngắm nhìn bốn phía, hơi nhướng mày, Thiên Yêu này khe lớn như vậy, đi đâu tìm a? Một ngày thời gian cũng chuyển không hết a. Để ta đến. Bạch Thiên Thiên lắc mình biến hóa, biến thành một đầu sau lưng mọc lên hai cánh điếu tỉnh chán trắng đại trùng, lập tức mở ra miệng to như chậu máu phát ra một tiếng rung thiên hổ gầm, a o, a o, a o. Không bao lâu, Thiên Yêu khe bên trong đống nhiên vang lên vài tiếng rung thiên hổ gầm, chuyển tới. Điếu tỉnh chán trắng đại trùng nhìn về phía một cái hướng khác, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, ở bên kia, là cha ta mẹ thanh âm. Nhanh nhanh nhanh, cưới ta trên lưng đến, ta mang ngươi bay qua. Cưới lão hổ hay là lần đầu, thử một chút. Trong lòng có chút mừng thầm, Đạo Ngạn Nhiên một cái chạy lấy đà nhảy lên điếu tỉnh chán trắng đại trùng cõng, vững vàng ngồi xuống. Ta muốn bay lên, nắm vững. Nhắc nhở một câu, Điếu Tình chán trắng đại trùng dùng sức vỗ trên lưng một đôi cánh chim màu trắng, chạy lấy đà mấy lần liền đặng không mà lên. An Nhàn, so ngự kiếm phi hành chơi vui nhiều, so cưỡi con lửa thoải mái hơn. Đạo Ngạn Nhiên nhịn không được sờ lên Điếu Tình chán trắng đại trùng phần cổ lông tơ, trên mặt trong bụng nở hoa, tốt bao nhiêu tọa kỵ nhà. Điếu Tình chán trắng đại trùng không được tự nhiên lung lay đầu, ngươi đừng sờ loạn ta phần cổ lông tơ, đó là phu quân mới có thể cắn địa phương.
A, không có ý tứ, ta không biết phi thiên hổ bộ tộc tập tụ.
Đạo Ngạn Nhiên nhanh lên đem tay lấy ra, thành thành thật thật ngồi xuống. Điếu Tình chán trắng đại trùng trên không trung bay nửa ngày, một mực hướng phía dưới nhìn xuống. Đạo Ngạn Nhiên bỗng nhiên chỉ hướng phương xa, phát hiện một chỗ to lớn sơn động, sơn động cửa ra vào có hai đầu sau lưng mọc lên hai cánh điếu tình chán trắng đại trùng đi tới đi lui, hẳn là cha mẹ của ngươi.
Thật quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được bọn hắn.
Điếu Tình chán trắng đại trùng mừng rỡ không thôi, đội vàng vỗ cánh liền vào tới. Hay là chính mình bay qua đi, bị cha mẹ của nàng nhìn thấy ta cưới nữ nhi của bọn hắn, không biết có thể hay không. Bỗng nhiên trở mặt vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay khỏi điếu tình chán trắng đại trùng cõng.
Chương 315, Nam Man yêu vực làm ăn lớn 3. Chương 315, Nam Man yêu vực làm ăn lớn 3. Cha
mẹ, một tiếng la lên, không biết đã bao hàm bao nhiêu bị khuất cùng lòng chua xót. Bạch Thiên Thiên vừa rơi xuống đất liền hóa thành nhân hình, chạy đến hai đầu điếu tình chán trắng đại trùng trước mặt, trong khoảnh khắc lệ rơi đầy mặt. Một đạo kiếm quang tùy theo mà đến, Đạo Ngạn Nhiên từ trong kiếm quang hiện hiện hình người.
Đây là làm sao rồi?
Nữ nhi bảo bối tại sao khóc? Hai đầu điếu tình chán trắng đại trùng trong mày lập tức hóa thành nhân hình, chính là một nam một nữ hình tượng. Nam nhân anh tuấn vĩ ngạn, nữ ôn tồn lễ độ, cùng Bạch Thiên Thiên giống nhau đến mấy phần. Bạch Thiên Thiên lau nước mắt, bên cạnh khóc vừa mở miệng nói: các ngươi vây ở Thiên Yêu Khe 3 năm, 3 năm này ta nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng giữ gìn lãnh địa trật tự. Khả Nha Thiên Cầu bộ tộc đống nhiên phản, bọn hắn giết thật nhiều tộc nhân, liên Ngô Phu quân đều bị bọn hắn giết đi. Nếu không phải đạo tiểu ca xuất thủ cứu ta một mạng, ta cũng bị Nha Thiên Cầu bộ tộc giết đi. Các ngươi tranh thủ thời gian tùy Ngô ra Thiên Yêu Khe, giết sạch Nha Thiên Cầu bộ tộc.
Cái gì?
Nha Thiên Cầu bộ tộc dám phản?
Thảo con bà nó,
nhất định phải đem bọn hắn đám này vong ân phụ nghĩa hôn trường chém thành muôn mảnh. Bạch Quang cùng trợn mắt tròn xoe, một thân kinh người khí thế hướng bốn chỗ phát ra, cả kinh chim nhỏ bay loạn, tiểu thú run rẩy. Bạch Thục Nhã cũng là cho mày, trong mắt tràn đầy sát khí. Năm đó Nha Thiên Cầu bộ tộc quần áo rách nát đến ta lãnh địa khẩn cầu thu lưu, ta Phi Thiên Hổ bộ tộc rộng lượng để bọn hắn tại lãnh địa bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Không nghĩ tới, không nghĩ tới đúng là nuôi ra một đầu bạch nhã lang, coi là thật đáng hận. Bạch Thiên Thiên hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần. Thiết yêu này khe trên không lôi mây tích là đạo tiểu ca xua tan, bất quá chỉ có 12 canh giờ, hay là nhanh đi ra ngoài đi. Nếu là đã chậm coi như lại phải vây ở Thiên Yêu Khe. Ai Bạch Thục Nhã mặt lộ vẻ khó xử, thở dài một hơi, ta cùng phụ thân ngươi, còn có trong tộc một đám cường giả sở dĩ lưu lại ở trên trời Yêu Khe, là bởi vì tìm được một kiện khó lường pháp bảo. Bạch Thiên Thiên nhãn tỉnh sáng lên, vậy thì tốt quá, mang theo món pháp bảo này giết sạch Nha Thiên Cầu bộ tộc, cảm thấy an ủi chết đi tộc nhân. Bạch Thục Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, kiện pháp bảo kia quá cường đại, 3 năm, dù ai cũng không cách nào biến thành của mình, coi như này từ bỏ lại là quá mức đáng tiếc. Bạch Thiên Thiên mở to hai mắt nhìn, vậy làm sao bây giờ?
Lãnh địa từ bỏ,
tộc nhân thủ không báo, đều vây quanh kiện pháp bảo kia phí thời gian tuế nguyệt sao? Bạch Thục Nhã sửa sang Bạch Thiên Thiên thái dương, nói khẽ, ngươi đừng đợi, chờ chút triệu tập toàn thể thương lượng một chút mới quyết định. Bạch Thiên Thiên nỗ lên miệng đến, ta hiện tại chỉ muốn đem Nha Thiên Cầu bộ tộc toàn bộ đưa lên đoạn đầu đài, một khắc đều không muốn chờ. Bạch Thục Nhã nắm lên Bạch Thiên Thiên nhẹ tay khẽ bước phủ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, Nha Thiên Cầu bộ tộc sẽ không có kết quả tử tế. Bạch Quang Cùng đối với Đạo Ngạn Nhiên chắp tay thi lễ, tại hạ Bạch Quang Cùng, đa tạ đạo tiểu ca cứu ta nữ nhi một mạng, bản vương vô cùng cảm kích. Đạo Ngạn Nhiên chắp tay đáp lễ, bất quá là thu tiền tài của người, trừ hai họa cho người thôi, tiền đã thanh toán tiền, không cần cảm tạ. Bất quá khu trục Nha Thiên Cầu bộ tộc cái này bị thác, nếu là bởi vì các ngươi không nguyện ý ra Thiên Yêu Khe mà dẫn đến thất bại, cái kia xin trả ta một nửa trả thù lao, 1.5 tỷ ánh trăng châu.
1.5 tỷ ánh trăng châu.
Bạch Quang Cùng một mặt khiếp sợ nhìn về phía Bạch Thiên Thiên. Bạch Thiên Thiên nhẹ gật đầu, ta cùng đạo tiểu ca đã nói xong, hắn giúp ta khu trục Nha Thiên Cầu bộ tộc, ta thanh toán 3 tỷ ánh trăng châu cho hắn. Chuyện bây giờ tạp tại Ngô chờ mình trên thân, sắp thực hẳn là trả cho hắn trả thù lao. Bạch Quang Cùng một mặt bất đắc dĩ, rời nhà đi ra ngoài, thân ta bên trên không mang nhiều như vậy ánh trăng châu à. Bạch Thục Nhã vuốt vuốt huyệt thái dương, cũng không biết Nha Thiên Cầu bộ tộc có tìm được hay không ta Phi Thiên Hổ bộ tộc tàng bảo khố, vạn nhất bị tìm tới liền xong rồi. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút ba cái, một mặt bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, các ngươi sẽ không tính toán cấp đi. Bạch Thiên Thiên con ngươi đảo một vòng, nếu trong tộc cường giả 3 năm qua đều không thể đem kiện pháp bảo kia biến thành của mình, liền để đạo tiểu ca đi thử một lần đi. Vạn nhất pháp bảo kia cùng hắn hữu duyên đâu, coi như là hoàn lại cái này 1.5 tỷ ánh trăng châu, như thế nào? Bạch Quang Cùng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, ta nữ nhi nói đúng, chúng ta bận rộn 3 năm đều không thu hoạch được gì, có lẽ nhất định cùng bảo vật này vô duyên. Không biết tiểu ca có nguyện ý hay không đi thử một lần, nhìn xem có thể hay không đem bảo vật này biến thành của mình.
1.5 tỷ ánh trăng châu đổi một cơ hội.
Đạo Ngạn Nhiên sờ lên cằm, suy nghĩ một lát, lúc này mới nhẹ gật đầu, vậy được đi, ta cũng tò mò pháp bảo gì như vậy khó mà luyện hóa, thế mà để một đám cường giả 3 năm qua thúc thủ vô sách. Nếu đạo tiểu ca đồng ý, vậy thì mời Tùy Ngô tới đi.
Một câu nói xong, Bạch Quang Cùng dẫn Đạo Ngạn Nhiên tiến vào sân động.
Đi thôi, có lẽ ngươi cũng có thể thử một chút.
Nhu hòa một câu, Bạch Thục Nhã lạp lên Bạch Thiên Thiên tay cũng đi vào sân động. Quanh qua khúc hữu một trận đi,
Đương đạo trang nghiêm nhìn thấy món kia để một đám cường giả đều thúc thủ vô sách pháp bảo thời điểm, hắn cũng chấn kinh. Chỉ gặp một trên một bệ đá trưng bày một khung cự nỗ, một khung so săn côn cự nỗ còn muốn lớn hơn gấp 10 lần cự nỗ. Trời ạ, lớn như vậy, một tiếng ra, dễ như trở bàn tay a. Đạo Ngạn Nhiên một bên lắc đầu một bên cảm khái. Đại vương, người kia là ai? Làm sao đem ngoại nhân mang vào? Cái này cựu tiêu thí thần nọ tuyệt không thể bị ngoại nhân biết được, không thể để cho hắn còn sống đi ra sơn động. Đối với, giết chết hắn. Thoại âm rơi xuống, cựu đầu sau lưng mọc lên hai cánh điếu tỉnh chán trắng đại trùng lớn tiếng la hét vây hướng đạo trang nghiêm. Các người đám ngu xuẩn này, người là ta mang vào, tự nhiên không phải ngoại nhân, đều một bên đợi đi. Bạch Quan cùng một cước đạp lăn một đầu điếu tỉnh chán trắng đại trùng, sau đó bắt đầu giải thích nguyên do. Sau một lát, cái gì? Nha Thiên cậu đám này thứ hôn trướng lại dám phản, còn giết rất nhiều phi thiên hổ. Đáng chết, đáng chết. Ta muốn đem bọn hắn hết thảy cắn chết, hết thảy cắn chết. Thú này không báo, thế không làm hổ. Ta muốn đem Nha Thiên cậu bộ tộc chém tận giết tuyệt. Cựu đầu điếu tỉnh chán trắng đại trùng trong lúc nhất thời đều đỏ mắt, gầm thét liên tục, sát khí lan tràn toàn bộ sân động. Bạch Quang cùng chắp hai tay sau lưng, nhìn xem bộ kia cự nỗ, lạnh nhạt một câu, cổ tịch ghi chép, món pháp bảo này tên là Cựu Tiêu Thí Thần Nỏ, có thể một mũi tên bắn chết thông thần cảnh cường giả. Về phần luyện hóa bảo vật này, phương pháp cũng khắc vào trên vách núi đá, thủ thứ nhất mũi tên liền có thể luyện hóa. Đạo Ngạn Nhiên có chút ngượng bức, thủ thứ nhất mũi tên liền có thể luyện hóa, điều kiện này cũng quá hà khắc rồi. Cự nỏ này nếu có thể một tiễn bắn chết thông thần cảnh cường giả, vậy ai có thể thụ thứ nhất mũi tên? Người này đều bị bắn chết, còn thế nào luyện hóa? Cái này rõ ràng là cho Hỗn Nguyên cảnh cường giả chuẩn bị pháp bảo. Bạch Quang cùng thật sâu thở dài một hơi, cho nên mới sẽ 3 năm qua đều thúc thủ vô sách, ai cũng không dám đối mặt một tiễn này, đều ý đồ tìm kiếm những phương pháp khác. Bất quá tất cả đều lấy thất bại mà kết thúc. Thụ thứ nhất mũi tên, liền có thể luyện hóa, có thể một tiễn bắn chết thông thần cảnh cường giả Cựu Tiêu Thí Thần Nỏ. Liêu một phen, xe đạp biến motor, liều mạng, đất vàng biến bạch kim, làm. Cắn răng một cái, Đạo Ngạn Nhiên xuất ra chết thay bé con nắm ở trong tay, sau đó đi đến Cựu Tiêu Thí Thần Nỏ trước mặt, đến nhà. Bắn chết ta tính ngươi bản sự. Người này điên rồi đi. Người này nhất định sinh không thể luyến, một lòng tìm chết. Muốn hay không cản một chút. Ở đây tất cả phi thiên hổ đều kinh hãi, người này như thế đầu sắt. Liền không thử một chút những phương pháp khác. Chương 316, Nam Man Yêu Vực làm ăn lớn 4 chương 316. Nam Man Yêu Vực làm ăn lớn 4 Cựu Tiêu Thí Thần trên nọ thần văn bắt đầu sáng lên, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Cùng lúc đó, phân ly ở giữa thiên địa vô lượng ấu chọc chi khí bị dẫn vào mũi tên trong máng, hình thành một chi đen nhánh, sát khí trùng thiên to lớn tên nọ. Ta có phải hay không có chút qua loa nhìn xem Cựu Tiêu Thí Thần nọ một chút xíu tại tụ lực, Đạo Ngạn Nhiên khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu không khỏi bắt đầu run rẩy, phá cào thẻ xuất phẩm chết thay bé con hẳn không có chất lượng vấn đề. Có thể tuyệt đối đừng lừa ta a. Thật sẽ người chết. Ta tam thê tứ thiếp đang ở trong nhà chờ lấy ta đây. Sau một khắc, phanh một tiếng vang thật lớn, tựa hồ thời không đều kịch liệt chấn động một chút. Cựu Tiêu Thí Thần trên nọ tên nọ bị trong chốc lát bắn ra mà ra, lập tức hung hăng quán xuyên Đạo Ngạn Nhiên lồng ngực. Ai? Chết chết, cái này còn thế nào sống? Không công đưa một cái mạng. Vì luyện hóa bảo vật này, lấy mạng tương bác. Lần này tốt, mất mạng ăn cơm đi. A không, nhặt xác đi. Vài đầu điếu tỉnh chán trắng đại trùng lắc lắc đầu, biểu thị ra một chút tiếc hận, liền dự định đem thi thể điều xuất động bên ngoài, miễn cho qua mấy ngày thi thể bốc mùi, dẫn tới con rồi vô số. Hô một chút, Đạo Ngạn Nhiên trong tay chết thay bé con bỗng nhiên giấy lên màu lam minh hỏa, bất quá thời gian qua một lát liền biến thành cho bụi. Hô Đạo Ngạn Nhiên tùy theo thở phào một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên chính mình cái kia hoàn hảo không chút tổn hại lồng ngực, má ơi. Nguyên lai chết một lần là loại cảm giác này, thật nàng mẹ quá rất sảng khoái. Thấy tình cảnh này, vài đầu điếu tỉnh chán trắng đại trùng lập tức mở to hai mắt nhìn, chấn kinh sau khi còn ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tựa như đổ hộp gia vị, ngọt, chua, khổ, cay, mặn cùng một chỗ xông lên đầu, trải nghiệm không ra là loại nào hương vị. Ân, ta thảo, có lầm hay không? Không chết. Chẳng lẽ cái này Cựu Tiêu Thí Thần nọ là đồ dòm? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta 3 năm đều không thể luyện hóa bảo vật này, hắn vừa đến đã luyện hóa rồi. Chẳng lẽ là dũng khí khảo thí? Vốn là sẽ không chết, là trong tay hắn bé con, vật kia rất cổ quái. Xem ra bảo vật này xác thực tới hữu duyên a. Đến, chúng ta xem như toi công bận rộn 3 năm. Ta không chết, cho nên ngươi là của ta. Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, Đạo Ngạn Nhiên đi đến Cựu Tiêu Thí Thần nọ bên cạnh, sờ lên cung nọ. Sau một khắc, Cựu Tiêu Thí Thần nọ hóa thành một đạo lưu quang khắc ở Đạo Ngạn Nhiên cái trán, một đạo Cựu Tiêu thần văn tùy theo hiện hiện, lại đang trong vòng mấy cái hít thở ẩn tàng không thấy. Cùng lúc đó, tâm linh gợi ý phía dưới, Đạo Ngạn Nhiên hoàn toàn giải Cựu Tiêu Thí Thần nọ hết thảy. Cựu Tiêu Thí Thần nọ có thể bắn địa, có thể bắn phá. Tích xúc năng lượng một có thể bắn chết tiên tiên cảnh cường giả. Tích xúc năng lượng 30 có thể bắn chết tông sư cảnh cường giả. Tích xúc năng lượng 100 có thể bắn chết thông thần cảnh cường giả. Trước mắt tích xúc năng lượng, số 0. Ta đi, còn tưởng rằng về sau mở ra ken két giết lung tung hình thức, không nghĩ tới hay là có hạn chế, cái này lúc nào mới có thể tích xúc năng lượng đến 100. Sẽ không phải là 1.000 năm, 1 vạn năm đi. Tại sao ta cảm giác làm một lần mua bán lô 4? Nhất miệng, Đạo Ngạn Nhiên bỗng nhiên có chút đau lòng sử dụng chết thay bé con. Đây chính là một cái mạng A. Quá tốt rồi. Bảo vật này bị đạo tiểu ca luyện hóa. Vậy cũng không cần đợi ở chỗ này lãng phí thời gian, có thể lập tức ra Thiên Yêu Khe giết nhà Thiên Cầu bộ tộc. Bạch Thiên Thiên đi đến Đạo Ngạn Nhiên bên người, ủy thác tiếp tục, còn lại 1.5 tỷ ánh trăng châu, đạo tiểu ca hẳn là có hứng thú kiếm lời đi. Đạo Ngạn Nhiên sờ lên cái trán, cười nhạt một tiếng, tự nhiên có hứng thú, Phi Thiên Hổ bộ tộc 12 vị cường giả xuất mã, khu trục Nha Thiên Cẩu bộ tộc hẳn là dễ như trở bàn tay. Nha Thiên Cẩu bộ tộc lòng lang dạ thú, bọn hắn coi là chúng ta đều chết tại Thiên Yêu Khe, liền không kịp chờ đợi lộ ra răng nanh. Đi, đem bọn hắn răng toàn bộ gõ nát, để yêu vực tất cả yêu đô biết, ta Phi Thiên Hổ bộ tộc không thể xâm phạm. Một trận gióng giạc, bạch quang cùng lắc mình biến hóa, một lần nữa hóa thành một đầu điếu tình chán trắng đại trùng lập tức hướng bên ngoài sơn động xông ra. Đi, không đem Nha Thiên Cẩu bộ tộc đổ diện, chúng ta tuyệt không dừng tay. Bạch Thục Nhã trong mắt lộ ra kinh người sắc ý, lắc mình biến hóa, một lần nữa hóa thành một đầu điếu tình chán trắng đại trùng theo sát phía sau. Đáng chết Nha Thiên Cẩu, lão tử muốn từng miếng cắn chết các ngươi, lại từng miếng một mà ăn các ngươi. Ta đời đời con cháu a, cũng không biết còn lại bao nhiêu, lão nương sinh ra tới nuôi lớn dễ dàng sao? Nhất định phải vì bọn họ báo thù. Đi đi đi, ta móng nuốt đều ngứa, ta muốn lột da của bọn hắn. Một trận đằng đằng sát khí, còn lại cựu đầu Phi Thiên Hổ cũng bước chân hướng bên ngoài sơn động báo táp mà đi. Phi Thiên Hổ lãnh địa Hổ Vương cung nha thực nhật ngồi ngay ngắn ở Hổ Vương tòa phía trên, nhu hòa vớt ve ghế dựa nắm tay, khắp khuôn mặt là ý cười, ha 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 ha, sinh như sâu kiến, lúc có trí hùng hổ, mệnh như tờ giấy mỏng, phải có bất khuất chi tâm. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực sống lâu dưới người? Trước kia trời ta trời quỳ lệ cái ghế này, bây giờ ta rốt cục ngồi xuống trên cái ghế này, ta sẽ được chịu bái. Ha 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 ha, ha 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 ha, ha 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 ha, ca ca ngươi nha, ngồi lên Hổ Vương tòa cũng không giống một cái vương, vượt đội mũ người. Một tiếng yêu kiều cười vang lên, nha thực nguyện chậm chậm khoan thai mà đến, hay là bạch quang cùng có vương khí độ, nếu là hắn chịu phong Ngô La Phi, ta mới không cùng ca ca ngươi cùng một chỗ tạo phản đâu. Nha thực nhật khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thử. Hắn Phi Thiên Hổ bộ tộc liền không có coi trọng chúng ta Nha Thiên Cẩu bộ tộc, bạch quang cùng làm sao có thể để ý ngươi? Đã bao nhiêu năm, hắn Phi Thiên Hổ bộ tộc chỉ nhớ rõ chúng ta Nha Thiên Cẩu bộ tộc quần áo rách nát cầu bọn hắn thu lưu một màn, nhưng xưa nay đều không để ý niệm chúng ta Nha Thiên Cẩu bộ tộc đối với lãnh địa công hiến. Vì thủ hộ mảnh lãnh thổ này an bình, chúng ta Nha Thiên Cẩu bộ tộc chảy bao nhiêu máu, đưa bao nhiêu mệnh. Cái ghế kia nên đến phiên ta đến ngồi. Nha Thực Nguyệt hai tay vẫn ôm trước ngực, thật sâu thở dài một hơi. Phi Thiên Hổ bộ tộc dư nghiệt đã giết đến 7-8 phần, bất quá truy sát Bạch Thiên Thiên tiểu đội lại là thất bại mà quay về, để nàng chạy thoát, ta sẽ tăng số người nhân thủ tiến đến truy sát, cần phải chạm thảo trừ căn, gãy mất tộc trưởng khác tưởng niệm. Người bên kia tiến hành thế nào, có bao nhiêu tộc trưởng nguyện ý cúi đầu xưng thần? Nha Thực Nhật cười đáp ý, trước mắt có 6 thành tộc trưởng đã gật đầu đồng ý chúng ta Nha Thiên Cẩu bộ tộc trở thành lãnh địa tân chủ nhân, còn có 4 thành tộc trưởng cũng đều tại tộc ta sứ giả khuyên bảo đung đưa trái phải, hẳn là rất nhanh liền có thể gật đầu đồng ý Phi Thiên Hổ bộ tộc tất cả cường giả đều vây ở Thiên Yêu Khe bên trong, coi như không có tử thương hầu như không còn cũng muốn sau 50 năm mới có thể đi ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta Nha Thiên Cẩu bộ tộc đã sớm ngồi vững vàng bảo tọa, sao lại sợ hắn vài đầu Phi Thiên Hổ dư nghiệt? Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tìm được Phi Thiên Hổ bộ tộc bảo khố bí mật, cầm tới bên trong ánh trăng châu thờ chúng ta Nha Thiên Cẩu bộ tộc tu luyện, tăng tốc để cao chỉnh thể tu vi. Chỉ có tự thân cường đại mới có thể không sợ bất luận cái gì biến số. Nha Thực Nguyệt nhẹ gật đầu, thanh trừ Phi Thiên Hổ dư nghiệt, thuyết phục các đại tộc trưởng tìm kiếm bảo khố bí mật gia tăng thực lực. Cái này ba bước đi an tâm, Phi Thiên Hổ bộ tộc sẽ mãi mãi không có thời gian xoay sở. Chương 317, Nam Man yêu vực làm ăn lớn 5. Chương 317, Nam Man yêu vực làm ăn lớn 5. Phi Thiên Hổ lãnh địa Sơn Hồ Động. Sơn Hồ bộ tộc tộc trưởng Hồ Bát Đạo vẻ mặt tươi cười đem Nha Thiên Cẩu bộ tộc sứ giả đưa ra sơn động, sứ giả yên tâm. Phi Thiên Hổ bộ tộc đã là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Ta Sơn Hồ bộ tộc về sau duy Nha Thiên Cẩu bộ tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sứ giả đi thong thả, một tháng sau Xưng Vương đại điện ta nhất định đúng giờ tham gia, nhất định đúng giờ tham gia. Áo đen sứ giả nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu, chim khôn biết chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà sự tình. Hồ tộc trưởng hiểu rõ đại nghĩa như thế, ta Nha Thiên Cẩu bộ tộc tuyệt đối sẽ không bạc đãi Sơn Hồ bộ tộc. Ta còn muốn đi thăm viếng tộc trưởng khác, cáo tử. Ôm quyền thi lễ, áo đen sứ giả quay người triển khai phía sau một đôi cánh chim màu đen, bay lên không. Ai? Yêu ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Muốn trách thì trách Phi Thiên Hổ bộ tộc cao tầng đều là náo tản, tất cả đều ham ở trên trời yêu khe ra không được. Lắc đầu thở dài một phen, Hồ Bát Đạo quay người liền đi trở về. Náo tản. Hồ Bát Đạo, bản vương trong mắt người chính là một cái náo tản. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, bạch quang cùng hai tay chắp sau lưng từ chỗ tối đi ra, sau lưng chín đầu điếu tỉnh chán trắng đại trùng đi theo. Ân. Đại vương thanh âm. Hồ Bát Đạo nghe vậy nhìn lại, lập tức hai chân mềm nhũn, tranh thủ thời gian quay người một thanh quỳ xuống. Đại vương, ta có thể đợi đến ngài ra ngoài rồi. Cái này Nha Thiên Cẩu bộ tộc phái sứ giả tới cửa uy hiếp, ta là toàn tộc tính mệnh chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Bây giờ đại vương ra Thiên Yêu Khe, ta Sơn Hồ bộ tộc nguyện ý nghe đại vương điều khiển. Bạch quang cùng hừ lạnh một tiếng, hừ. Chúng ta sở dĩ ở trên trời Yêu Khe lưu lại là bởi vì tìm tới một kiện uy lực kinh người pháp bảo. Không nghĩ tới vừa mới thoát khốn mà ra liền nhìn thấy Nha Thiên Cẩu bộ tộc phản, quả nhiên là tốt một đầu bạch nhãn lang. Một tháng sau Xưng Vương đại điện, ta sẽ đích thân đi Hổ Vương cung đoạt lại hết thảy, đến lúc đó ngươi chỉ cần dẫn ngươi Sơn Hồ bộ tộc tiến công Nha Thiên Cẩu bộ tộc liền thành. Nếu là ngươi nhất định phải đứng tại Nha Thiên Cẩu bộ tộc bên kia, ta sẽ để cho tộc trưởng khác liên thủ đưa ngươi Sơn Hồ bộ tộc cùng Nha Thiên Cẩu bộ tộc cùng một chỗ diệt đi, nghe hiểu sao? Nghe hiểu. Thuộc hạ đến lúc đó nhất định đem Nha Thiên Cẩu bộ tộc chém tận giết tuyệt. Hồ Bát Đạo tranh thủ thời gian dập đầu như dã tỏi, biểu thị trung tâm. ngươi lão hồ ly này nhất là có thể xem xét thời thế, ta ngược lại yên tâm nhất ngươi. Bởi vì chỉ cần ta Phi Thiên Hổ bộ tộc cường giả còn tại, ngươi so chó còn muốn trung tâm. Thừa dịp địch sáng ta tối, ta phải thật tốt đi một vòng ta lãnh địa, nhìn xem có cái nào tộc trưởng dám cùng Nha Thiên Cẩu bộ tộc đứng chung một chỗ. Lạnh nhạt một câu, Bạch Quang cùng bay người phiêu nhiên mà đi. Lão hổ, thấy rõ tình thế a. Lúc này đứng sai đội, ha ha ha, Nha Thiên Cẩu bộ tộc chết chắc, ngươi cũng không muốn Sơn Hổ bộ tộc cùng theo một lúc chôn cùng đi. Tự giải quyết cho tốt. Chín đầu điếu tình trán trắng đại trùng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sắc bén răng nanh, lúc này mới theo Bạch Quang cùng một chỗ rời đi. Hô. Hù chết ta hổ bát đạo run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên. Phát hiện phía sau lưng của mình đã sớm tất cả đều là mồ hôi lạnh, thiết yêu khe đều khốn không được đại vương, xem ra kiện pháp bảo kia nhất định kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Nha Thiên Cẩu bộ tộc phải xui xẻo, biến số này vừa ra, bọn hắn đầy bàn đều thua a. Phi Thiên Hổ lãnh địa sóng sóng đầm lầy, thiết huyết heo bộ tộc tộc trưởng thiết đoá một đao cắt đứt xuống Nha Thiên Cẩu sứ giả đầu lâu, giật xuống sau lưng nó cánh chim màu đen coi như cánh gà gặm. Nha Thiên Cẩu, thứ gì? Để ta thừa nhận các ngươi là lãnh địa tân chủ nhân, còn muốn ta tham gia cái gì cẩu thí xưng vương đại điện? Ta phi phi phi. Ta thiết huyết heo bộ tộc chỉ nhận Phi Thiên Hổ bộ tộc làm vua. Thiết đoá. Một thanh âm vang lên, Bạch Quang cùng hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã dạo bước mà đến. Đại vương, ngài từ trên trời yêu khe ra ngoài rồi. Đại vương a, Lao Thiết rất muốn ngài a. 3 năm không gặp rồi, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Nổi lên giọng nghẹn nào, Thiết đoá đem cánh gà con ra, ôm lấy Bạch Quang cùng đuổi chính là một trận lệ rơi đầy mặt. Bạch Quang cùng sờ lên Thiết đoá đầu heo, tốt tốt, ta đây không phải đi ra thôi. Ngươi đi tham gia một tháng sau Xương Vương đại điện. Ta muốn tại Xương Vương trên đại điện đem Nha Thiên Cẩu bộ tộc nhất cử diệt trừ. Thiết đoá xoa xoa nước mắt, nhẹ gật đầu, thỏa, ta nghe đại vương điều khiển, chính là trước làm bộ đồng ý lẫn vào Xương Vương đại điện, sau đó đông nhiên bạo khởi làm chết Nha Thiên Cẩu bộ tộc, đúng hay không? Bạch Quang cùng nhẹ gật đầu, đối với, chính là như vậy, ngươi gần nhất biến thông minh. Hắc hắc. Thiết đoá ngượng ngùng gãi ra đầu một cái, ta gần nhất mỗi ngày hạch đảo coi như ăn cơm, nghe nói đặc bổ não. Ta đi, một tháng sau Hổ Vương cùng gặp lại. Nói chuyện, Bạch Quang cùng rời đi sóng sóng đầm lầy, tiến về kế tiếp tộc trưởng nơi nghỉ lại. Cung tiễn Ngô Vương. Thiết đoá cung kính thi lễ, lúc này mới đứng dậy, Nha Thiên Cẩu bộ tộc, các ngươi xong, ta muốn đem các ngươi cánh đều giật xuống tới làm cánh gà ăn. Cười hắc hắc, Thiết đoá đi đến Nha Thiên Cẩu sứ giả bên cạnh thi thể, đem một cái khác cánh chim màu đen cũng cho giật xuống đến, bắt đầu gặm cánh gà. Phi Thiên Hổ lãnh địa gấu đen núi gấu đen bộ tộc tộc trưởng Hùng Đại cùng phó tộc trưởng Hùng Nhị ngay tại nâng chén yến cao bằng hưu. Hùng Đại ẩm tận trong bát rượu, cười ha ha ba tiếng, Nha Thiên Cẩu bộ tộc nói, chỉ cần quy thuận hắn cái này lãnh chỗ mới, cái kia chúng ta địa bàn đều có thể mở rộng ba thành, có thể tùy ý cướp đoạt nhỏ yếu chủng tộc địa bàn. Hùng Nhị nhếch miệng cười một tiếng, đối với chỉ cần đối với chúng ta có chỗ tốt, quản hắn ai làm lãnh chỗ đâu. Đoạt địa bàn, đoạt nô bộc, chúng ta mới có thể trải qua dễ chịu. Đúng đúng đúng. Hùng Nhị phó tộc trưởng nói đúng. Trước kia Phi Thiên Hổ bộ tộc luôn trông coi chúng ta, cái này không để cho làm, cái kia không để cho làm, phiền rất. Chính là hiện tại Phi Thiên Hổ bộ tộc rơi đài, Nha Thiên Cẩu bộ tộc thực lực lại không mạnh, chúng ta vừa vặn có thể muốn làm gì thì làm. Ha 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 ha. Ân, các ngươi nói có đạo lý, các loại Nha Thiên Cẩu sứ giả đến ta địa bàn, ta lập tức thừa nhận bọn hắn là lãnh chỗ mới. Đang ngồi tân khách nâng cốc môn hoàn, lớn tiếng la hét, nhìn đều là tâm tình rất tốt. Phi Thiên Hổ bộ tộc rơi đài. Hừ. Hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên, Bạch Quang cùng hai tay chắp sau lưng bước nhanh đi vào cuộc kiến hội, sau đó một cước đem Hùng Đại đạp lăn trên mặt đất. Đại vương, ngay tại ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu một đám tộc trưởng đều kinh hãi. Các ngươi những thứ hôn chứng này, còn nhận ta đại vương này? Vô pháp vô thiên có phải hay không? Một tiếng gầm thét, Bạch Quang cùng trong mắt lóe hàn quang, bước nhanh đi đến Hùng Nhị trước mặt, lại là một cước đem nó cũng đạp lăn trên mặt đất. Các ngươi những hôn trướng này đã có đường đến chỗ chết. Rất lâu không ăn tộc trưởng, ta cảm giác các ngươi đều tung bay a. Có phải hay không cảm thấy ta Phi Thiên Hổ bộ tộc giang lợi không xong? Dám can đảm trợ trụ vi ngược. Nên giết. Thoại âm rơi xuống, chín đầu điếu tỉnh chán trắng đại trùng nện bước ưu nhã bộ pháp, lộ ra sắc bén răng nanh, chậm rãi đi vào cuộc kiến hội. Trong lúc nhất thời, băng hàn sát khí tràn ngập bốn bể, để một đám tộc trưởng toàn thân khẽ run rẩy. Hung đại một thanh từ dưới đất bò dậy, khoa trương một chút liền cho quỳ, lập tức dập đầu như dã tỏi, lại bương. Ta sai. Ta sai. Đều là Nha Thiên Cẩu bộ tộc phái sứ giả chạy tới cổ Hoàng Nô, ta mới nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Đều do Nha Thiên Cẩu bộ tộc, không có việc gì tạo cái gì phản á. Chương 318, Nam Man yêu vực làm ăn lớn 6 chương 318, Nam Man yêu vực làm ăn lớn 6 Hùng Nhị tranh thủ thời gian leo đến Hùng Đại bên cạnh vì tốt, chúng ta chưa từng có lòng phản luận a. Chính là nhìn thấy có chỗ tốt muốn chiếm một chiếm. Đại vương từ trên trời yêu khe bên trong đi ra, chúng ta còn nghe đại vương điều khiển. Một đám tộc trưởng thấy thế tranh thủ thời gian chạy đến Hùng Đại Hùng hai sau lưng vì tốt, mấy cái khấu đầu lập tức dâng lên. Đại vương bất giận, chúng ta nguyện ý nghe đại vương điều khiển, đại vương ngàn vạn bất giận. Tộc ta ra một cái 4000 năm khó ra xinh đẹp khỉ cái, ta cái này hiến cho đại vương. Tộc ta toàn một chút ánh trăng châu, nguyện ý toàn bộ hiến cho đại vương. Đều cái gì cùng cái gì? Các ngươi bọn hôn trướng này đều nghe cho kỹ. Bạch Quang cùng điều chỉnh một phen hô hấp, các ngươi đều đi tham gia Nha Thiên Cẩu bộ tộc Xưng Vương đại điện, đến lúc đó ta sẽ đích thân đuổi tới Hổ Vương cung. Đợi ta vừa đến, các ngươi lập tức thẳng hướng Nha Thiên Cẩu bộ tộc, thẳng đến đem bọn hắn chém tận giết tuyệt mới thôi, đều nghe hiểu sao? Ai dám không động thủ, liên tiếp toàn tộc các ngươi cùng một chỗ diệt. Hùng Đại tranh thủ thời gian gật đầu, mê mê hiểu. Chỉ cần đại vương ra lệnh một tiếng, chúng ta rút đao liền chặt nha thiên cầu bộ tộc, thẳng đến chém tận giết tuyệt mới thôi. Một đám tộc trưởng nghe vậy cùng nhau gật đầu, biết, toàn nghe đại vương. Mau chóng lên đường đi, thời điểm cũng không sớm. Phân phó một câu, bạch quang cùng dẫn chín đầu điếu tình chán trắng đại trùng nhẹ lướt đi, chỉ để lại kém chút dọa nước tiểu một đám tộc trưởng. Xem ra nha thiên cầu bộ tộc là không có đường sống. Nào chỉ là không có đường sống à, đại vương rõ ràng có thể trực tiếp giết tiến hổ vương cùng khu trục nha thiên cầu bộ tộc. Bây giờ lại mệnh lệnh chúng ta thừa dịp xương vương đại điện làm một trận nha thiên cầu bộ tộc, cái này nói rõ muốn nó chết toàn tộc. Không muốn buông tha một cái này gọi chạm thảo trừ căn, đại vương động lên chân hỏa đến, thật đáng sợ. Tòa lầu gỗ nho nhỏ bên trong sáo trúc cầm thành, tòa lầu gỗ nho nhỏ bên ngoài mạnh phi vũ. Áo tím ngồi tại trên ghế gỗ cầm tiêu thổi, đạo ngạn nhiên thì là theo tại trên giường gỗ, tay cầm hồ lô rượu, phẩm cửu, thưởng khúc, xem mưa. Bạch quang và chậm rãi bước vào tòa lầu gỗ nho nhỏ, đi đến đạo ngạn nhiên bên người, cười nhạt một tiếng, đạo tiểu ca quả nhiên là thật hăng hái, cảm giác ngươi cũng vượt qua thần tiên giống như thời gian. Đạo ngạn nhiên nết miệng cười một tiếng, tâm yên tĩnh, đại thiên thế giới tại ta dưới chân, mặc cho thế gian gió nổi mây phun, hết thảy đều là ngoại vật. Tâm nếu không yên tĩnh, dục vọng thì không nghèo vô tận, không được xem phong cảnh, hưởng thụ không được hài lòng, độc thừa vô cùng tận thống khổ tra tấn. Đại chiến buông xuống, tâm nhất định phải tĩnh, linh đài nhất định phải minh. Chỉ có như vậy, mới có thể tâm mà không quấn thân. Cảnh giới cao, tuổi còn trẻ liền có như thế tâm tính, hiếm thấy a. Bạch quang cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa phùn, mấy ngày nữa chính là nha thiên cầu bộ tộc xưng vương đại điện, ta hy vọng đạo tiểu ca khả năng giúp đỡ ta một chuyện. Đạo ngạn nhiên nhấp bên trên một ngụm rượu ngon, là muốn cho ta trước mặt mọi người sử dụng cửu tiêu thí thần nỏ, đồng thời công bố ta là phi thiên hổ bộ tộc trưởng lão, đúng không? Bạch quang cùng sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc, không sai, chính là. Yêu vực rộng lớn vô ngần, có vô số lãnh chúa, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Ta phi thiên hổ bộ tộc bây giờ thực lực đại tổn, diệt đi nha thiên cầu bộ tộc đằng sau, lãnh địa thực lực tổng hợp thế tất lại là một lần tổn hao nhiều. Ta lo lắng khác lãnh chúa sẽ dục dịch, đó mới là đại loạn bắt đầu. Chỉ có cửu tiêu thí thần nỏ như thế, mới có thể để cho bọn hắn không dám ngấp nghé ta phi thiên hổ bộ tộc lãnh thổ. Đạo ngạn nhiên suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Đến lúc đó ta sẽ sử dụng cửu tiêu thí thần nỏ bắn giết nha thiên cầu bộ tộc tộc trưởng. Đằng sau các ngươi có thể trắng trợn tuyên dương, chấn nhiếp đạo trích. Bạch quang cùng hướng trên giường gỗ ngồi xuống, nói khẽ, đạo tiểu ca có nghĩ tới hay không chân chính khi ta phi thiên hổ bộ tộc trưởng lão? Trưởng lão, ta. Đạo ngạn nhiên lắc đầu, ta thích chạy khắp nơi, cũng sẽ không một mực đợi tại yêu vực. Bạch quang cùng cười yếu ớt nói vậy coi như cái trên danh nghĩa trưởng lão, hàng năm 10 triệu ánh trăng châu. Chỉ cần tại ta phi thiên hổ bộ tộc gặp được diệt tộc thời điểm nguy cơ giúp đỡ một thanh liền thành. 10 triệu ánh trăng châu. Áo tím dừng lại diễn đấu, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Đạo ngạn nhiên nhìn một chút áo tím, lật ra một cái liếc mắt, ngươi làm sao so ta còn tham tài? Áo tím vui cười một tiếng, gần son thì đỏ, gần mực thì đen thôi. Chủ nhân tham tiền, linh sủng tự nhiên cũng tham tiền. Đạo ngạn nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn về phía bạch quang cùng, cứ quyết định như vậy đi, cái này trên danh nghĩa trưởng lão ta làm. Bạch quang cùng từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài đưa cho đạo ngạn nhiên, đây là lệnh bài trưởng lão, ngươi cất kỹ. Đạo ngạn nhiên tiếp nhận lệnh bài ném vào vòng tay không gian, về sau có việc liền phái người đến đại càn đế quốc kinh đô tìm ta. Cần võ ba phủ, rất dễ tìm. Vạn sự sẵn sàng, liền đợi đến nha thiên cầu bộ tộc xưng vương đại điện. Đạo trưởng lão tiếp tục tu thân dưỡng tính. Cái kia ta liền không quấy rầy, cáo tử. Một câu nói xong, bạch quang cùng đứng dậy rời tòa lầu gỗ nho nhỏ. Tại yêu vực lăn lộn cái trưởng lão đương đương cũng không tệ, lại thêm một cái có thể lĩnh tiền lương địa phương, ha ha. Đạo ngạn nhiên nhìn ngoài cửa sổ mưa phùn, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Mấy ngày thời gian chớp mắt là qua, phi thiên hổ lãnh địa các tộc trưởng nhao nhao dành dụm tại hổ vương cung tham gia xương vương đại điện. Hổ vương cung, tế đàn nha thực nhận ngẩng đầu đỡ ngực, ngồi ngay ngắn hổ vương tòa phía trên, nhìn xuống phía dưới chúng yêu không khỏi lòng sinh cảm khái, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Ta nha thực nhật rốt cục đợi đến một ngày này rồi. Chúc mừng ca ca đi đến yêu sinh đỉnh phong, nha thiên cầu bộ tộc từ đây chắc chắn nên đón huy hoàng. Nha thực nguyệt đứng tại hổ vương tòa bên trái, cũng là cảm xúc bành trướng, tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng, đến nha. Đem tế phẩm đều dẫn tới. Là. Một tiếng hét lại vang lên, chỉ gặp từng cái nha thiên cầu đem từng cái bị trói lại hai tay nhân tộc gáp lên tế đàn, số lượng tổng cộng trên 100. Quỳ xuống. Nha thiên cầu bọn họ cùng nhau một hô, một cước đem nhân tộc đạp quỳ gối, sau đó cầm trong tay đại đao gác ở nó trên cổ, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền muốn đem đại đao rơi xuống. Nha thực nhật từ hổ vương chỗ ngồi đứng dậy, khinh thường bầy yêu, lớn tiếng nói: Phi thiên hổ bộ tộc đã là lạc nhật hoa quốc, không cách nào lại bảo hộ khối lãnh địa này. Ta, nha thiên cầu bộ tộc, vì khối lãnh địa này liều mình đổ máu, nên thay vào đó. Hôm nay xưng vương đại điện đằng sau, ta nha thiên cầu bộ tộc chính là khối lãnh địa này tân chủ nhân. Ta chính là các ngươi đại vương mới. Chúc mừng đại vương. Chúc mừng đại vương. Đại vương thiên thu vạn đại, nhất thống yêu vực. Đại vương rất đẹp. Tế đàn phía dưới, chúng yêu cùng nhau vung vẩy hai tay, nhao nhao đưa lên lời chúc mừng. Ha 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 ha, ha 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 ha. Đắc ý cười to ba tiếng, nha thực nhật sau đó nhìn về phía từng cái đợi làm thịt nhân tộc, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lanh đạm nói, đưa lên huyết tế, uống máu ăn thể, chém. Là. Nha thiên cầu bọn họ nghe vậy cùng nhau vừa quát, giơ lên trong tay đại đao chém liền xuống dưới. Ân. Ô hơn trăm nhân tộc trong mắt tràn đầy sợ hãi, bọn hắn muốn phản kháng, đáng tiếc hai tay bị trói. Bọn hắn muốn hò hét, đáng tiếc trong miệng bị lấp hạt đảo. Chưa cảm thụ tử vong tới gần, bọn hắn không có biện pháp. Chương 319, Nam Man yêu vực làm ăn lớn 7 chương 319, Nam Man yêu vực làm ăn lớn 7 đang lúc đại đao sắp chém xuống từng viên người tốt đầu, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nha Thiên cẩu quái tử tay trên trán bỗng nhiên xuất hiện từng cái đầu lâu màu vàng tiểu ký. Cơ hồ cùng thời khắc đó, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, tựa hồ thời không đều kịch liệt chấn động một chút. Trong tầng mây bỗng nhiên bắn xuống trên trăm chi đen nhánh, sát khí trùng thiên tên nọ, giống như mưa rơi phàm trần, trong chốc lát chuẩn xác không sai trúng mục tiêu Nha Thiên cẩu đao phủ cái trán, đem bọn hắn chết ngay lập tức tại chỗ. Ai? Nha Thực Nhật cùng Nha Thực Nguyệt lập tức kinh hãi, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Nha Thiên Cẩu bộ tộc cũng xứng xưng vương. Cho cười. Hỏi qua ra ra người ta không có. Một đạo cực kỳ phách lối thanh âm vang lên, một thân mặc hắc bào, đỉnh đầu mũ trùm, mặt mang mặt nạ thần bí khách dạng chân tại một đầu phi thiên hổ trên lưng, từ trong tầng mây chậm rãi hạ xuống. Sau một khắc, một khung lớn đến kinh khủng cự nỗ lơ lửng đỉnh đầu nó, cũng từ trong tầng mây hiện lộ dữ tợn. Trong lúc nhất thời, ở đây chúng yêu đều là hít một hơi lãnh khí, như bị sét đánh, ngây người tại chỗ, thật lâu không cách nào tiêu tan. Đây là Cửu Tiêu Thí Thần Nỏ. Ta trời, cổ tịch ghi chép, Cửu Tiêu Thí Thần Nỏ có thể một tiễn bắn giết thông thần cảnh cường giả, chính là vô thượng pháp bảo. Nó thế mà hiện thế rồi, yêu vực cách cục muốn làm lại. Không biết là địch hay bạn dừng mút, hay là địch là bạn. Ngươi dám cùng là địch sao? Ngươi phối tới là bạn sao? Muốn ta nói, hắn chính là đại gia, để ta các loại quỷ xuống hát chinh phục đại gia. Hay là ngươi cơ linh? Nha Thực Nhật toàn thân cũng bắt đầu căng cứng, hắn cắn chặt răng hàm, trong mắt tràn đầy hung quang, lanh lẹ nói, ngươi là ai? Ý muốn như thế nào? Ngươi thần bí sờ sờ trên mặt thần dạ du mặt nạ, ngươi thật sự là một cái náo tản, ngươi không có con mắt nhìn sao? Ta cưới phi thiên hổ làm thú cưới, chẳng lẽ còn không có khả năng cho thấy lập trường của ta? Nha Thực Nguyệt xinh đẹp lông mày nhíu một cái, vị tiền bối này, phi thiên hổ bộ tộc có thể cho ngươi, ta Nha Thiên cẩu bộ tộc gấp 10 lần cho ngươi. Ngươi thần bí trên dưới quan sát một chút Nha Thực Nguyệt, cười lạnh một tiếng, vóc dáng rất khá, khuôn mặt cũng không tệ, đáng tiếc hôm nay muốn Hương Tiêu Ngọc vẫn đi Nha Thực Nhật, ngươi cái này đổ vong ân phụ nghĩa, ngươi nói ta hẳn là xử trí như thế nào các ngươi Nha Thiên cẩu bộ tộc? Một đạo thanh âm tức giận từ tầng mây truyền ra, 11 con sau lưng mọc lên hai cánh điếu tình trán trắng đại trùng từ trong tầng mây chậm rãi bay xuống, xuất hiện tại chúng yêu trước mắt. Lớn, đại vương. Ngươi Nha Thực Nhật lập tức con mắt trợn thật lớn, thật sâu khắc vào linh hồn sợ hãi để hắn ngay cả lời đều nói không ra, trực tiếp cả lăm. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể đi ra thiên yêu khe? Từ xưa đến nay, không có yêu năng đủ ở trên trời yêu khe phong bế trong lúc đó tự do ra vào. Nha Thực Nguyệt sắc mặt trắng bệch liên tiếp lui về phía sau, nàng trong lúc nhất thời không thể tin được, cũng không dám tin tưởng đây hết thảy. 11 con phi thiên hổ bay đến tế đàn, bạch quang cùng lắc mình biến hóa, hóa thành nhân hình. Nhiều lời vô ích, đã ngươi Nha Thiên cẩu bộ tộc dám phản, liền hẳn phải biết thất bại là kết cục gì. Lạnh lùng một câu, bạch quang cùng vùng cánh tay hô lên, chúng tiểu nhân, còn chờ cái gì? Rút đao, chu sát phản địch, giết! Tiếng la giết đột nhiên vang lên, sớm có dự mưu các tộc trưởng lập tức dẫn thủ hạ thẳng hướng mỗi một cái Nha Thiên cẩu, thế tất yếu đem Nha Thiên cẩu bộ tộc chém tận giết tuyệt. Song Nha Thực Nhật như rớt vào hầm băng, kém chút không cách nào đứng thẳng, thật sự là trời vong ta Nha Thiên cẩu bộ tộc a. Khó nhất xuất hiện biến số thế mà xuất hiện. Đầy bàn đều thua a Nha Thực Nguyệt một thanh vị Nha Thực Nhật, cắn chặt răng trắng, "Kaka, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể liều chết giết ra ngoài, có thể chạy một cái là một cái. Nếu làm, cũng đừng có đoán trời trách đất." Đối với giết ra ngoài, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nha Thực Nhật lấy lại tinh thần, xuất ra móc sắt đao liền muốn liều mạng. Ánh mắt chiếu tới, hắc tiễn khó tránh, chín câu ngọc thiên mục cùng Cửu Tiêu Thí Thần nọ phối hợp lẫn nhau, ai có thể trong tay ta trốn được tính mệnh. Ván phá thử qua, hiện tại thử một chút bắn địa, ha ha cười nhạt một tiếng, người thần bí mở ra chín câu ngọc thiên mục, con ngươi màu xanh lam tái hiện, trong trắng mắt bộ phận xuất hiện một cái lam vòng, chín cái câu ngọc đang chậm rãi xoay tròn. Sau một khắc, một cái đầu lâu màu vàng liền xuất hiện tại Nha Thực Nhật tim. Nha Thực Nguyệt thấy thế lập tức quá sợ hãi, ca, trong lòng ngươi bị Cửu Tiêu Thí Thần nọ khóa chặt, muội, ngươi tranh thủ thời gian chạy, là Nha Thiên cẩu bộ tộc lưu lại một châm lựa trùng, cháy mau. Nha Thực Nhật một tay lấy Nha Thực Nguyệt đẩy ra thật xa, lập tức từ trong nạp trong túi xuất ra một mặt cự thuẫn, đối với trong bầu trời Cửu Tiêu Thí Thần nọ cùng người thần bí. Cửu Tiêu Thí Thần trên nọ thần văn bắt đầu sáng lên, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Cùng lúc đó, phân ly ở giữa thiên địa vô lượng ấu chọc chi khí bị dẫn vào mũi tên trong máng, hình thành một chi đen nhánh, sát khí trùng thiên to lớn tên nọ. Để cho ngươi cũng nếm thử một tiễn này bí lực, cũng không thể chỉ làm cho ta một người thoải mái. Nói chuyện, người thần bí đùng một chút búng tay một cái. Sau một khắc, phanh một tiếng vang thật lớn, thời không lại là kịch liệt chấn động một chút. Cửu Tiêu Thí Thần trên nọ màu đen tự tiễn trong chốc lát bị bắn ra mà ra, lập tức bắn nát cự thuẫn, hung hăng xuyên qua Nha Thực Nhật lồng ngực. Ca. Nha Thực Nguyệt một tiếng bi thiết, tim như bị đao cắt. Đây chính là Cửu Tiêu Thí Thần nọ uy lực. Trong mắt tràn đầy rung động, Nha Thực Nhật từ từ hóa thành kiếp cho, tan đi trong trời đất, không còn tồn tại. Đáng giận. Tại Cửu Tiêu Thí Thần nọ trước mặt, ta như thế nào chạy thoát? Trong miệng tự lẩm bẩm, Nha Thực Nguyệt tâm đã chìm vào vực sâu, một mực chìm. Đang lúc nàng không gì sánh được tuyệt vọng thời điểm, cái kia Cửu Tiêu Thí Thần nọ lại hóa thành một đạo lưu quang ấn về thần bí người cái trán. Một đạo Cửu Tiêu thần văn tùy theo hiện, lại đang trong vòng mấy cái hít thở ẩn tàng không thấy. Tích xúc năng lượng sử dụng hết, bắn không được nữa thở dài một hơi, người thần bí khống chế phi thiên hổ tọa kỵ rơi vào trên tế đàn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chung quanh đã giết đến máu chảy thành sông, thây nang khắp đồng. Người giết ca ca ta. Nha Thực Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, hai mắt xích hồng, chậm rãi xuất ra nha thiên cẩu bộ tộc chuyên dụng móc sắt đao, đao chỉ người thần bí. Người thần bí nhún vai, từ trên lưng hổ nhảy xuống tới, không sai a. Ta không chỉ có giết ngươi ca, hiện tại còn muốn giết ngươi, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Để ta đến. Phi thiên hổ tọa kỵ lắc mình biến hóa, hóa thành nhân hình. Bạch Thiên Thiên, đều là ngươi bởi vì biến số này. Nhìn đối phương khuôn mặt quen thuộc, nha thực nguyện đem lưới đao chuyển hướng Bạch Thiên Thiên. Nô phu con chết, ta muốn vì hắn báo thù rửa hận, hôm nay ngươi chắc chắn chết bởi nơi đây. Bạch Thiên Thiên xuất ra một cây trường thương lắp một cái, mấy cái cất bước liền thẳng hướng Nha Thực Nguyệt. Đều đã chết, vậy ta ngươi cũng đừng sống. Nha Thực Nguyệt tự biết hôm nay khó mà chạy thoát, ngay sau đó sinh tử trí, nắm chặt móc sắt đao liền bắt đầu cùng Bạch Thiên Thiên chém giết đứng lên. Trong lúc nhất thời, song phương đao đao không rời yếu hại, mỗi một thương tất chặt tâm ổ, đơn giản chính là ngay cả mệnh cũng không cần. Ai? Phạm Nhân A, thật sự là đáng thương, những yêu quái này cao hứng thời điểm ăn mấy cái, khổ sở thời điểm ăn mấy cái, thế thiên thời điểm càng là muốn giết tới một đám. Thầm thì trong miệng một câu, người thần bí xuất ra trường kiếm là hơn trăm nhân tộc cắt đứt sợi dây trên người. Chương 320, Nam Man yêu vực làm ăn lớn 8. Chương 320, Nam Man yêu vực làm ăn lớn 8. Đa tạ ơn cứu mạng. Tạ ơn đại hiệp, tạ ơn đại hiệp. Vạn phần cảm tạ đại hiệp. Nhặt về một cái mạng lại trùng hoạch tự do, hơn trăm nhân tộc đối với người thần bí nói cảm ơn liên tục, có chút còn quỳ xuống giật đầu. Đều lợi tại tế đàn đừng có chạy lung tung, hiện tại trung quanh yêu đô giết đỏ cả mắt, một khi chạy ra tế đàn, tuyệt đối là một cái chết. Lớn tiếng ồn ào một câu, người thần bí dứt khoát đặt mông ngồi tại một tòa lão hổ trên pho tượng xem kịch. Bạch Thiên Thiên thân thể nhanh chóng xoay tròn, kéo theo trường thương trong tay, lập tức thuận thế một chiêu lực phách hoa sơn đánh tới hướng Nha Thực Nguyệt. Nha Thực Nguyệt nâng đao đón đỡ, dùng sức đẩy ra cán thương, lập tức một cái phải đá ngang đá hướng Bạch Thiên Thiên đầu. Bạch Thiên Thiên dựng thẳng thương đón đỡ, một giây sau tranh thủ thời gian túi đầu né tránh chặt tới móc sát đao. Nha Thực Nguyệt gặp một đao phách không, lập tức thay đổi phương hướng nâng đao liên tục chém bảo. Bạch Thiên Thiên đành phải hai tay đỡ thương ngăn cản liên tiếp đánh tới lưới đao. Đã qua 50 chiêu, 8 lạng nửa cân, sinh tử khó liệu a. Người thần bí nói thầm một câu, hơi nhướng mày, cho ăn. Bạch Tả, nếu không hay là để ta tới đi. Hai người các ngươi thái điểu lẫn nhau mộ, đến đánh tới lúc nào? Ngươi đừng nhúng tay, ta nhất định phải tự tay chọn lấy nàng. Răng trắng cắn chặt, Bạch Thiên Thiên bỗng nhiên một thương đôi đập mở móc sắt đao, lập tức quay người đem đầu thương hung hăng đâm về Nha Thực Nguyệt bụng dưới. Nha Thực Nguyệt mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cấp tốc tránh đi mũi thương. Ta giúp ngươi đánh cái phụ trợ, đầu người ngươi cầm, tiết kiệm nói ta đi làm mò cá, chúng ta tiền thù lao. Lạnh nhạt một câu, người thần bí cầm trong tay trường kiếm hưu một chút bắn về phía Nha Thực Nguyệt. Hừ. Nha Thực Nguyệt trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đông nhiên một đao bổ về phía trường kiếm. Trường kiếm kia đông nhiên trên không trung lùi lại một tấc, không để cho nàng do một đao phách hùng, sau đó trường kiếm đông nhiên ra tốc, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm vào nàng xương quai xanh. A, ngự kiếm thuật. Xong. Nha Thực Nguyệt trong lòng trầm xuống, biết đại thế đã mất. Chết. Bạch Thiên Thiên trong mắt sát ý đại thịnh, thừa cơ một thương đâm vào Nha Thực Nguyệt bụng dưới, sau đó đem nó chọn đến không trung vừa hung ác đập xuống đất. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Nha Thực Nguyệt con ngươi dần dần tan rã, bị mất mạng tại chỗ. Theo quả thực nhật cùng Nha Thực Nguyệt hai huynh muội lần lượt chết, Nha Thiên Cẩu bộ tộc rất nhanh liền bị chém tận giết tuyệt. Ánh nắng chiều chiếu xạ đến hổ vương cung, chiếu ra màu đỏ tươi hào quang, yêu diễm không gì sánh được. Nơi nào đó trên ngọn núi, năm cái đại yêu song song mà đứng, gắt gao nhìn chằm chằm hổ vương cung, đều là thở dài một hơi. Phi Thiên Hổ bộ tộc đạt được cựu tiêu thí thần nỏ, thực lực không giảm ngược lại tăng, xem ra chúng ta là không chiếm được tiện nghi gì. Vốn chỉ muốn năm nhà phân khối lãnh địa này, hiện tại hay là ngẫm lại làm sao giữ vững lãnh địa của mình đi, khó làm a công thủ chi thế trong nháy mắt bị chuyển, phải cùng Phi Thiên Hổ bộ tộc giao hảo. Không sai, đánh không lại vậy liền giao hảo, không có tâm bệnh. Trước kia xâm chiếm một chút lãnh thổ đều trả lại bọn hắn tốt, tiết kiệm bọn hắn có lấy cớ tìm chúng ta phiền phức. Lần này đến phiên chúng ta đau đầu, thật sự là phong thủy luân chuyển a. Đi rồi, đại cục đã định, không cách nào mưu tính. Đàm luận hoàn tất, năm cái đại yêu tứ tán mà cách, giống như chưa từng tới bao giờ một dạng. Đống lửa hừng hực dấy lên, chiếu sáng trong đêm tối hổ vương cùng, một trận cỡ lớn tiệc rượu ngay tại cử hành. Đại chiến qua đi tất có tiệc ăn mừng, cùng một chỗ kề vai chiến đấu đằng sau lại cùng nhau nhậu nhẹt, cái kia cảm tình giữa nhau tự nhiên tạch 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 đi lên trên ấm. Bạch Quan cùng nâng lên bát rượu, lớn tiếng nói, cái này chén thứ nhất rượu, ta kính chư vị ngồi ở đây. Chúng ta chỉ có đoàn kết một chỗ, mới có thể tại yêu vực chiếm được một chỗ cắm rủi, bất luận cái gì không đoàn kết, làm phá hư phản địch, đều phải chết. Đến, làm. Đại vương nói cực phải. Làm. Kia cái gì cầu thí Nha Thiên Cẩu bộ tộc, chết tốt lắm. Làm. Chúng ta chỉ nhận đại vương. Làm. Một trận hò hét ở Mỹ, chúng yêu nhau nhau bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Bạch Quan cùng nết miệng cười một tiếng, ngửa đầu ngực ngực liền làm xong một chén lớn liệt ỉu. Một đám thị nữ thấy thế tranh thủ thời gian nhẹ nhàng mấy bước, là phục thị đối tượng rót liệt ỉu. Lần nữa bưng chén lên, Bạch Quan cùng nhìn về phía ngồi phía bên trái chủ vị người thần bí, lần này ta Phi Thiên Hổ bộ tộc có thể biến nguy thành an, cam đoan lãnh thổ an bình, hổ thập trưởng lão cư công chí vĩ. Chẳng những cứu ta nữ, hơn nữa còn mở ra thiên yêu khe cứu ra chúng ta, cuối cùng càng là một tiễn bắn giết quả thực nhật, cho là công đầu không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người kính hổ thập trưởng lão một bát. Hổ thập trưởng lão uy vũ, ta lão thiết bội phục. Hổ thập trưởng lão đơn giản chính là định hải thần châm, có ngài tại, chúng ta gối cao không lo. Kính hổ thập trưởng lão. Chúng yêu tự nhiên không dám thất lễ trước mắt vị này mang theo mặt nạ người thần bí, nhao nhao bưng chén lên xa kính. Dù sao ai cũng không muốn bị cửu tiêu thí thần nọ khóa chặt, cái kia đầu lâu màu vàng, ngẫm lại đều sợ hãi. Người thần bí bưng chén lên đáp lễ, Phi Thiên Hổ bộ tộc địch nhân, chính là bản tọa địch nhân, về sau ai dám tìm Phi Thiên Hổ bộ tộc phiền phức, bản tọa một tiễn bắn ra hắn hình thần câu diệt. Nói chuyện, người thần bí một ngụm im lìm, đem trong bát hàng uống rượu đến một giọt không dư thừa. Tốt. Hổ thập trưởng lão rộng lượng. Làm, đều không cho nuôi cá. Ai nuôi cá? Đêm nay không say không về. Chúng yêu gặp người thần bí như vậy hào sảng, nhao nhao mừng rỡ, vương chén lên chính là cam. Tốt, liền bất kính đến kính đi, đoàn người ăn được, uống tốt, xem như nhà mình mở dạng. Đều đừng câu nệ rồi. Cao hứng cười một tiếng, Bạch Quang cùng cầm lấy tiểu đao cắt lấy một khối nướng nha thiên cầu thịt, bỏ vào trong miệng nhấm nhướt. Thiết huyết heo bộ tộc tộc trưởng Thiết Đoá cầm lấy nguyên một chỉ nướng nha thiên cầu liền bắt đầu gặm, vừa ăn vừa lớn tiếng ồn ào, đúng đúng đúng. Ăn thịt. Cái này nha thiên cầu bộ tộc thịt bắt đầu nướng có thể thơm, ta thích nhất gặm bọn hắn một đôi cánh gà, cặc cặc hương. Ha 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 ha. Ăn thịt của bọn nó, uống máu của bọn nó, cái này nướng nha thiên cầu chất thịt căng đầy, đặc biệt có nhai kình. Đáng tiếc quả thực nhật hóa cho bụi, không phải vậy ta nhất định lấy một khối thịt của nó nếm thử, nhìn xem có phải hay không càng hương. Nha thực nguyệt thì đâu? Bên trên hai bàn, chúng yêu trò chuyện, nhao nhao cầm lấy trên bàn nướng nha thiên cầu bắt đầu ăn như gió cuốn. Người thần bí nhìn xem bàn trước nướng nha thiên cầu, không khỏi nổi da gà rơi một chỗ, trong lòng một trận đậu đen rau muống, mà mẹ nó, cái này không phải là nha thực nguyệt đi. Hiện tại mặc dù hiện nguyên hình, nhưng ta cũng hạ không được miệng a. Hình người yêu linh, ta làm sao ăn? Ta chỉ ăn hình thú yêu linh nha. Bạch Tiên Tiên an vị tại bên cạnh hắn, giật xuống một cái chân đưa cho người thần bí, nhỏ giọng nói, tiên tiên cảnh đại yêu thịt, ăn ngon lại đại bổ, mau nếm thử, lạnh liền ăn không ngon. Cái này nha thực nguyệt cùng ngươi thủ tương đối lớn, hay là chính ngươi ăn đi. Hình người yêu linh ta hạ không được miệng, an có bóng ma tâm lý. Người thần bí quả quyết cự tuyệt, đem đầu lắc thành trống lúc lắc. Các ngươi nhân tộc chính là kỳ quái, cái này có cái gì? Thầm thì trong miệng một câu, Bạch Thiên Tiên đối với đuổi chính là một trận gặm. Vậy ngươi ăn chân bò nướng đi, hình thú như yêu chân sau, ngươi liền sẽ không có bóng ma tâm lý. Ngay lấy nướng nha thiên cầu thịt, Bạch Thiên Tiên đem một đầu nướng xong đuổi trâu đưa cho người thần bí. Cái này còn tạm được. Người thần bí tiếp nhận đuổi trâu liền gặm, ngược lại là tuyệt không khách khí. Trận này tiệc ăn mừng từ trạng vạng tối náo nhiệt đến rạng sáng nửa đêm mới kết thúc, chúng yêu nâng ly cạn chén không chút nào tiết chế, đều say đến nằm sấp bàn liền ngủ. Chương 321, đầu trâu mặt ngựa sai lầm một chương 321, đầu trâu mặt ngựa sai lầm một trong phòng ngủ, Từ Y Y đem Nguyệt Hoa Châu phủ kín nguyên một cái giường lớn, sau đó nằm trên đó lăn lộn, Nguyệt Hoa Châu, 1.6 tỷ Nguyệt Hoa Châu, phát tài, ta phát tài rồi. Ta đời này đều không có gặp qua nhiều như vậy Nguyệt Hoa Châu. Ta, đều là ta. Đạo Ngạn Nhiên tắm xong đi ra phòng tắm, cầm khăn mặt lau tóc, ngươi tiểu hồ ly tinh này, lập tức liền buồn ngủ. Ngươi đem Nguyệt Hoa Châu ném trên giường, muốn đợi sẽ cấn người chết à? Nhanh đều thu lại. Từ Y Y ngồi dậy, nâng lên một thanh Nguyệt Hoa Châu đặt ở trên khuôn mặt ma sát. Không thôi, người ta đêm nay liền muốn ngủ ở Nguyệt Hoa Châu phía trên. Được. Ngươi cùng Nguyệt Hoa Châu ngủ chung đi, ta đi ngủ giường êm. Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái lướt mắt, đi tới giường êm, dễ chịu nằm xong. Từ Y Y nhếch miệng, chủ nhân, kiếm tiền liền phải hoa nha. Ngươi mang ta đi mua xong không tốt. Đạo Ngạn Nhiên nhắm mắt lại, khẽ gật đầu một cái, được a. Ngày mai chúng ta liền đi tìm phụ cận yêu linh phượng. Ngươi muốn mua cái gì liền mua cái gì, quần áo túi sách đều được. Từ Y thì tính toán một chút, trừ quần áo túi sách, ta muốn mua thanh hảo kiếm, ta cận chiến không được, phải nỗ lực luyện tập một chút kiếm pháp. Về sau cũng giống mày ngài tỷ tỷ một dạng giúp chủ nhân đánh nhau, ta không muốn một mực khi một cái bình hoa, ta muốn trở thành một cái có thể một mình đảm đương một phía linh sủng. Khó được ngươi có lòng cầu tiến, ta là rất cảm thấy vui mừng a. Đạo Ngạn Nhiên khỏe miệng nổi lên mỉm cười, từ vòng tay không gian bên trong xuất ra một thanh tuyệt thế hảo kiếm cùng một bản bí tịch ném đến trên giường. Giải niệm kiếm cùng độc cô cửu kiếm ngươi chỉ cần luyện tốt, liền có thể tung hoành thiên hạ. Ta ơn chủ nhân, ta nhất định cố gắng luyện tập. Sán lạng cười một tiếng, Từ Y Y đem giải niệm kiếm cùng bí tịch nắm chặt ở trong tay. Điều kiện đều chuẩn bị cho ngươi tốt, có thể đi bao xa liền xem chính ngươi tâm tính. Lạnh nhạt một câu, Đạo Ngạn Nhiên bình tĩnh lại tâm thần, bình yên ngủ. Ngươi dương thọ đã hết, theo ta hạ âm tào địa phủ vang lên bên tai một trận quỷ dị thanh âm. Trong lúc ngủ mơ, Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, đột nhiên mở hai mắt ra, đã thấy một cái huyết nguyệt treo trên cao bầu trời, trung quanh tối như mực một mảnh, từng cái người mặc áo trắng âm hồn mặt không thay đổi đứng xếp hàng đi hướng phương xa. Ta đi, quỷ môn quan. Hoàng Tuyên Lộ, ta treo. Túi đầu nhìn một chút trên người mình cái kia không có sai biệt áo trắng, sờ lên trên cổ mình cái kia băng băng lạnh lạnh xích sắt, một bức Đạo Ngạn Nhiên trong lúc nhất thời hoàn toàn một bức. Xích sắt một đầu khác, một cái nhu đầu nhân thân quái vật cùng một cái người mặt ngựa thân quái vật đồng thời xoay đầu lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. A, tinh thần lực của ngươi không tầm thường a. Thế mà nhanh như vậy liền tỉnh táo lại. Đúng vậy a. Tiến quỷ môn quan liền thanh tỉnh, người bình thường đều được đi đến vọng hương đài mới có thể thanh tỉnh. Đang nhìn hương trên đài nhìn một lần cuối cùng nhân gian. Uống xong một bát mạnh bà thang, đầu thai đến đời sau. Đầu trâu mặt ngựa. Đạo Ngạn Nhiên cho mày, chỉ vào mặt khác âm hồn, bọn hắn trên cổ đều không buộc xích sắt, dựa vào cái gì ta buộc à? Đầu trâu cười lạnh một tiếng, đạo nhưng, ngươi khi còn sống giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, chẳng lẽ còn muốn cùng mặt khác âm hồn như thế an an ổn ổn luân hồi chuyển thế sao? Chúng ta là muốn đem ngươi kéo đi Diêm La Điện, trừng phạt ác tư thẩm phán. Mã Diện nhẹ gật đầu, không sai. Ngươi làm sao cũng phải tại 18 tầng địa ngục đợi cái hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể rửa sạch tội nghiệp, lại vào lục đạo luân hồi. Diêm La Điện trừng phạt tác tư, ta giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, các ngươi ngậm máu phun người, chính mình chơi đi. Đạo Ngạn Nhiên một thanh đập vỡ vụn áo trắng, xuất ra cách một thế hệ kiếm một kiếm chặt đứt xích sắt, lập tức quay người liền hướng quỷ môn con chạy.
Này, lớn mật, dám chạy trốn.
Đầu Châu một tiếng gầm thét, lập tức một cái nhảy lên ngăn ở trước quỷ môn quan, trong tay trấn hồn xin phép đông nhiên hướng Đạo Ngạn Nhiên lồng ngực xin đi. Đạo Ngạn Nhiên cười lạnh, góp chân một cái phát lực liền hướng bên trái bắt tới.
Không cho phép chạy loạn.
Hét lớn một tiếng, mã diện xuất ra phương thiên hỏa kích, một cái nhảy lên ngăn ở Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, thúc thủ chịu trói.
Còn dám phản kháng, tội thêm một bậc.
Ta nổ vào. Đạo Ngạn Nhiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang, xoay người một cái lại đi bên phải vào tới.
Con cá trẻ này,
thân pháp nhanh như vậy.
Đầu Châu chau mày, lớn tiếng nói, mã diện ngươi đuổi theo, ta trông coi quỷ môn quan, để tránh bị tiểu tử này chui chỗ trống.
Tốt, ta còn cũng không tin bắt không được tiểu tử này.
Nói chuyện, mã diện vung vẩy một chút phương thiên hỏa kích, hướng phía Đạo Ngạn Nhiên co cẳng liền đuổi.
Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem Hoàng Tuyền Lộ bên cạnh Hoa Nguyên, nghĩa vô phản cố và bảo,
đó là hưởng mạng Hoa Nguyên.
Bên trong ác quỷ vô số, người đi vào sẽ chỉ hôi phi yên diệt.
Trong miệng lớn tiếng ồn ào một câu, mã diện giơ cao phương thiên hỏa kích đông nhiên hướng Đạo Ngạn Nhiên bả vai chém xuống.
Phương thiên hỏa kích hai bên có nhỏ lưỡi đao nhánh, một khi ôm lấy liền không cách nào đào thoát.
Đạo Ngạn Nhiên một cái lửa hoang lăn lộn tránh đi, lập tức trong tay cách một thế hệ kiếm săn cái trước kiếm hoa, một kiếm đâm về mã diện lồng ngực.
Ngươi còn dám tập kích Đâm Ti chi thần, thật to gan.
Mã diện trong mắt trong nháy mắt sát khí lan tràn, phương thiên hỏa kích một cái quét ngang chém về phía Đạo Ngạn Nhiên eo.
Phương thiên hỏa kích loại này bình khí nặng, không thể dùng kiếm chơi liều.
Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, đem cách một thế hệ kiếm giao cho tay trái, lập tức tay phải xuất ra Bá Vương Thương bỗng nhiên quất hướng phương thiên hỏa kích.
Chỉ nghe bang một tiếng vang thật lớn, Bá Vương Thương cùng phương thiên hỏa kích hung hăng đụng vào nhau. Đạo Ngạn Nhiên cùng mã diện riêng phần mình lui lại mấy bước, vừa rồi tháo bỏ xuống trên binh khí truyền đến to lớn lực đạo.
Hào tiểu tử, có thể đánh như vậy,
xem ra ta là muốn làm thật.
Mã diện nhắm mắt lại, trong tay phương thiên hỏa kích tùy theo giơ cao đỉnh đầu.
Sau một khắc, trên người hắn khí thế bắt đầu cực tốc kéo lên.
Trong lúc nhất thời, quỷ khóc sói gào, âm hồn run rẩy, một tôn cao tới vài trăm mét pháp tướng ở sau lưng nó chậm rãi hiện hiện, chính là hình dạng của hắn, cũng là nhắm mắt lại, giơ cao trong tay phương thiên hỏa kích.
Hôi phi yên diệt đi.
Một tiếng gầm thét, mã diện cầm trong tay phương thiên hỏa kích hướng Đạo Ngạn Nhiên hung hăng chém xuống.
Cùng lúc đó, thiên điệu bản tướng trong tay cái kia to lớn phương thiên hỏa kích cũng hướng Đạo Ngạn Nhiên hung hăng chém xuống.
Thông thần cảnh không nổi a,
lao tử liều mạng với ngươi.
Một kiếm xương hàn, thập cửu châu.
Đạo Ngạn Nhiên trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, lập tức nhắm mắt lại, đem cách một thế hệ kiếm giơ cao đỉnh đầu.
Sau một khắc, trên người hắn khí thế bắt đầu cực tốc kéo lên.
Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, âm hồn rung chân, một tôn cao tới mấy trăm mét pháp tướng tại Đạo Ngạn Nhiên sau lưng chậm rãi hiện hiện, chính là Đạo Ngạn Nhiên bộ dáng, cũng là nhắm mắt lại, giơ cao trong tay thần kiếm.
Phá!
Hét lớn một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên cầm trong tay cách một thế hệ kiếm hung hăng chém về phía mã diện.
Cùng lúc đó, thiên điệu bản tướng trong tay cái kia to lớn thần kiếm cũng hung hăng chém về phía mã diện.
Phanh oanh một tiếng vang thật lớn, một đóa mây hình nấm bay lên, chấn động vùng mạng Hoa Nguyên, sóng xung kích cường liệt đem từng đóa bờ bên kia hoa chấn thành hư vô.
Canh giữ ở quỷ môn quan đầu châu kem chút không có cầm chắc trong tay chấn hồn xin phép, mà mẹ nó,
lao tử câu một cái thứ gì trở về.
Lui lại ba trượng mã diện quá sợ hãi, trong lòng rời sông lấp biển, tiểu tử ngươi cũng là thông thần cảnh.
Làm sao có thể?
Làm sao có thể?
Có cái gì không có khả năng?
Nhân tộc chính là như thế không nói đạo lý.
Đạo Ngạn Nhiên hít sâu mấy hơi, phát hiện trong tưởng tượng cảm giác suy yếu cũng không có hiện lên.
Đúng rồi.
Hiện tại ta là linh hồn thể, thân thể đều không có lấy cái gì nằm nửa năm.
Không có nhục thể gông cùng xiềng xích, hẳn là linh hồn của ta tại chín câu ngọc thiên mục tinh thần tăng thêm bên dưới sớm đã là thông thần cảnh.
Đây chẳng phải là có thể tùy ý sử dụng một kiếm xương hàn thập cửu châu.
Ha 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 ha, muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm rồi.
Vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên khỏe miệng bứt lên hương phấn đường cong.
Chương 322, đầu châu mặt ngựa sai lầm 2 chương 322, đầu châu mặt ngựa sai lầm 2 tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, thiên địa bản tướng giai đoạn thứ 2, ngươi biết sao?
Nói chuyện, mặt ngựa chậm rãi mở hai mắt ra.
Cùng lúc đó, sau người nó tôn kia cao tới vài trăm mét pháp tướng cũng chậm rãi mở hai mắt ra, bắn ra màu đỏ tươi thần quang.
Sử dụng thiên địa bản tướng thời gian dài chém giết, ta chưa thử qua, bất quá ta có thể thử một lần.
Thoại âm rơi xuống, Đạo Ngạn Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra.
Cùng lúc đó, sau người nó tôn kia cao tới vài trăm mét pháp tướng cũng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt chín quả câu ngọc ngay tại không nhanh không chậm xoay tròn.
Đồng thời một thanh khổng lồ Bá Vương Thương tại pháp tướng trong tay hiện hiện.
Thảo,
quái vật.
Chiến lược thế mà không ở tại chúng ta, âm thần phía dưới mặt ngựa lông mày cao chặt, bất quá vẫn là lắc một cái trong tay phương thiên hỏa kích thẳng hướng Đạo Ngạn Nhiên.
Không để cho ta qua quỷ môn quan về dương gian, vậy hôm nay liền ở đây giết thông khoái.
Giết!
Hét lớn một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên tay trái cách một thế hệ kiếm, tay phải Bá Vương Thương, một cái nhảy lên tới gần liền dứt khoát quyết nhiên thẳng hướng mặt ngựa.
Sau một khắc, hai tôn cao tới vài trăm mét pháp tướng hung hăng rào sát tại một chỗ.
Trời tại băng, tại đức, chém giết thanh âm vang vọng toàn bộ Hoàng Tuyền Lộ, để âm hồn nhao nhao quỳ xuống đất cùng bái.
Thông thần cảnh chính là danh xứng với thực thần linh, cao cao tại thượng, chân đạp ước vạn sinh linh.
Hai tôn thần linh đang chém giết lẫn nhau, trên Hoàng Tuyền Lộ âm hồn nào dám đứng đấy.
Ta dựa vào,
vị này là ai vậy? Có thể cùng mặt ngựa đại soái đánh nhau, mạnh như vậy.
Đơn giản mãnh liệt như chó a.
Người như vậy tới Âm Tào địa phủ, Diêm Vương đại nhân tuyệt đối ba ba đưa lên một cái thành hoàng vị trí.
Người nào thắng?
Muốn hay không đánh cược một lần?
Ta làm nhà cái.
Một trận ồn ào, vô số âm binh âm tướng top 5 top 3 chạy đến trước quỷ môn quan,
đưa mắt nhìn ra xa hai vị chém giết say sưa thông thần cảnh cường giả.
Ha 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 ha, ai nha, thế mà giúp ta đánh mặt ngựa, ta cho ngươi hô ủng hộ.
Một tiếng cực kỳ phách lối tiếng cười vang lên, tiểu lõ lì hắc vô thường níu lấy tiểu thái chính bạch vô thường sau cổ áo vọt tới trước quỷ một quan. Tiểu thái chính bạch vô thường nhìn nói trang nghiêm, nháy nháy con mắt, là hắn.
Cái kia bóp mặt ngươi ra hỏa kia,
hắn tại sao lại tới? Tiểu lõ lì hắc vô thường nhìn chăm chú nhìn lên, mũi thon nhíu một cái, quả nhiên là hắn. Lúc này nhìn hắn chạy trốn nơi đâu, dám bóp bản đại soái khuôn mặt, thù này kết lớn.
Hắc bạch vô thường, hai người các ngươi trông coi quỷ một quan, ta đi giúp mặt ngựa một thành, nhất định phải cầm xuống người này, vạn nhất để hắn chạy đến uổng mạng hoang nguyên, cái kia tìm đều tìm không trở lại.
Dặn dò một câu, đầu châu giơ tay lên bên trong chấn hồn xiên thép liền phóng tới đạo ngạn nhiên.
Sau một khắc, trên người hắn khí thế bắt đầu cực tốc kéo lên.
Trong lúc nhất thời, quỷ khóc sói gào, âm hồn run rẩy, một tôn cao tới vài trăm mét pháp tướng ở sau lưng nó chậm rãi hiện hiện, chính là hình dạng của hắn, chính mở to một đôi con mắt màu đỏ tươi, tay cầm to lớn chấn hồn xiên thép.
Thảo,
địa bàn của người ta, đây là muốn quần đầu ta à?
Đạo ngạn nhiên bản tướng cho mày, nắm chặt bá vương thương một thương rút mở mặt ngựa bản tướng phương thiên hỏa kích, sau đó tay trái cách một thế hệ kiếm một kiếm gọn hướng đầu châu bản tướng cái cổ.
Tới tốt lắm.
Đầu châu bản tướng phát ra một tiếng kinh thiên động địa điên cuồng gào thét, trong tay chấn hồn xiên thép hung hăng đập ra cách một thế hệ kiếm, lập tức một xiên thép đâm về đạo ngạn nhiên bản tướng bụng dưới.
Cùng lúc đó, mặt ngựa bản tướng xoay người một cái, trong tay phương thiên hỏa kích thuận thế hướng đạo ngạn nhiên bản tướng lồng ngực đâm tới.
Một cái chớp mắt thiên ngai.
Đồng thời đối mặt đầu châu mặt ngựa chấn hồn xiên thép cùng phương thiên hỏa kích, đạo ngạn nhiên bản tướng lập tức hướng phía sau tránh lui, đồng thời đem bá vương thương quét ngang mà ra.
Bang đương hai tiếng vang, ba thanh binh khí hung hăng đụng vào nhau, đánh gãy đầu châu mặt ngựa tiến một bước tiến công.
Bất quá đầu châu mặt ngựa kinh nghiệm xa trường, phối hợp ăn ý, lập tức biến chiêu, mấy cái cất bước tới gần, phân biệt giơ lên chấn hồn xiên thép cùng phương thiên hỏa kích đánh tới hướng đạo ngạn nhiên bản tướng tả hưu bà bay.
Quả nhiên lấy nhiều khi ít mới là vương đạo.
Trong lòng không ngừng tiêu khổ, đạo ngạn nhiên bản tướng lập tức một tay đỡ thương hoành ngăn.
Chỉ nghe răng rắc hai tiếng vang, bá vương thương khó địch nổi chấn hồn xiên thép cùng phương thiên hỏa kích trọng kích, trong khoảnh khắc cắt thành ba đoạn.
Mà mẹ nó,
đạo ngạn nhiên bản tướng một tiếng gầm thét, lập tức về sau vội vàng tối lui, tránh đi phong mang.
Đầu châu bản tướng cũng không truy kích, nâng lên trong tay chấn hồn xin thép đuốt bè một chút, đây là cửu lũ thần thép dòng phối hợp địa tâm minh hỏa chế tạo thành thần binh lợi khí, thương của ngươi tự nhiên gánh không được.
Tiểu tử,
chớ phản kháng, theo ta đi gặp phán quan, ngươi là thông thần cảnh cường giả, coi như khi còn sống làm nhiều việc ác, chỉ cần chịu hối cải để làm người mới, tiếp nhận chiêu ăn.
Chẳng những sẽ không hạ 18 tầng địa ngục, mà lại một cái thành hoàng vị trí là trốn không thoát.
Mặt ngựa bản tướng đem phương thiên hỏa kích gánh tại đầu vai, về sau mọi người chính là đồng sự, làm gì đánh tới đánh lui.
Đạo ngạn nhiên bản tướng lắc đầu, nhân sinh của ta vừa mới bắt đầu. Ta tam thê tứ thiếp đang ở trong nhà chờ lấy ta, ta không có khả năng lưu tại âm tào địa phủ.
Thanh này hoàng vị trí, ta không có thèm.
Đầu châu bản tướng vung vẩy một chút chấn hồn xin thép, trầm giọng nói, nhân sinh vội vàng không hơn trăm năm, ngươi tại dương gian hết thảy đều sẽ theo thời gian trôi qua mà tiêu tán. Nhà của ngươi sẽ rách nát sụp đổ, ngươi tam thê tứ thiếp sẽ già yếu chết đi, nơi này mới là vĩnh hằng, chân chính vĩnh hằng.
Ngươi dương gian những vật kia, bất quá là thoảng qua như mây khói thôi.
Mặt ngựa bản tướng gật đầu đồng ý, không sai, thoảng qua như mây khói.
Ngươi trở thành thành hoàng. Người tam thê tứ thiếp sau khi chết liền có thể thoát ly luân hồi nỗi khổ, vĩnh hằng hầu ở bên cạnh ngươi.
Hoa nở một mùa, cũng không có bởi vì thời gian ngắn liền qua loa cho xong, ngược lại đem đẹp nhất một mặt triển lộ thế gian.
Người sống một thế, coi như vội vàng trăm năm, nhưng cũng là chân quý nhất hồi ức.
Lão tử mới sống 20 năm cùng đến, ta dương thọ làm sao có thể liền lấy hết?
Nhất định phải giết trở lại dương gian, sống thêm cái mấy trăm năm không thể.
Trong mắt lộ ra kinh thiên chiến ý, đạo ngạn nhiên bản tướng xuất ra dưỡng kiếm thiên cơ một mở ra, kiếm chỉ vừa bấm, mười trôi to lớn thần kiếm lăng không bay lên.
Uy áp kinh khủng để một đám âm binh âm tướng hai chân như nhũn ra, tê cả da đầu.
Ta dựa vào,
đây là muốn mở lớn a.
Một vị thông thần cảnh cường giả bắt đầu liều mạng, làm sao cũng có thể kéo một cái chốt cùng, là đầu châu đại soái hay là mặt ngựa đại soái.
Đừng làm chúng ta những âm binh này âm tướng là được.
Đầu châu bản tướng lỗ mũi phun ra hai đạo khói trắng, cả giận nói, đạo nhưng, ngươi dương thọ đã hết, cưỡng ép hoàn dương chính là phá hư quy củ, chúng ta không thể để cho ngươi đạt được.
Mặt ngựa bản tướng lỗ mũi cũng phun ra hai đạo khói trắng, cả giận nói, chính là.
Nhiệm vụ của chúng ta là đưa ngươi câu hồn áp đi phạt giác từ tiếp nhận thẩm phán.
Để cho ngươi hoàn dương, nhiệm vụ của chúng ta tương đương thất bại liền phải trừ tiền thưởng, hiểu không?
Đạo ngạn nhiên khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, vậy liền không có đàm luận à, cường giả bi tôn, liền dựa vào thực lực nói chuyện đi.
Thiên điệu bản tướng ra chỉ bên dưới, ta cũng không biết ta mười tuyệt kiếm trận là bực nào uy lực, hôm nay ngược lại là có thể mở mang tầm mắt.
Người nào ở đây làm cản?
Coi ta địa phủ không người sao?
Ba vị thông thần cảnh chém chém giết giết, làm cho người ta ngủ không được, không biết người ta muốn lên ca đêm sao?
Hai âm thanh vang lên, một bạch y nữ tử cùng một áo đen nữ tử chậm rãi mà đến.
Sau một khắc, trên người các nàng khí thế bắt đầu cực tốc kéo lên.
Trong lúc nhất thời, quỷ khóc sói gào, âm hồn run rẩy, hai tôn cao tới vài trăm mét pháp tướng tại các nàng sau lưng chậm rãi hiện hiện, chính là hình dạng của các nàng, đều mở to một đôi hào quang tràn ngập các loại màu sắc con mắt, trong tay phân biệt nắm lấy một thanh cây quạt cùng một cái đèn lồng.
Cây quạt kia bên trên thiêu đốt lên địa tâm minh hỏa, đèn lồng kia ngược lại là càng giống một cái lưu tinh truy.
Chương 323, đầu châu mặt ngựa sai lầm 3 chương 323, đầu châu mặt ngựa sai lầm 3T.
Ngày đêm du lịch thần cũng tới.
Hôm nay thật đúng là náo nhiệt lắm.
Hắc bạch vô thường, đầu châu mặt ngựa, ngày đêm du lịch thần,
6 vị âm ti đại soái đều tới, lần này vị này thông thần cảnh cường giả chắp cánh khó thoát đi. Vây quanh đánh, luôn luôn là chúng ta địa phủ ưu lương truyền thống, chờ chút nói không chừng mạnh bà đều sẽ cầm cái thìa chạy tới. Một đám âm binh âm tướng lập tức nhìn thấy nhiều như vậy địa phủ cường giả nhao nhao đến, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, An Dưa xem trò vui sức mạnh càng đầy. Đạo Ngạn Nhiên hít một hơi lãnh khí, nguyên lai Nhật Du thần cùng Thần Dạ Du là một đôi ngự tỷ song bào thai. Thần Dạ Du đối với Đạo Ngạn Nhiên bước ra một cái mị nhãn, tốt tuấn tiểu ca ca, đêm nay được sao? Ta hoàn tù tỷ tặc lưu. Đạo Ngạn Nhiên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, mà mẹ nó, Diêm Vương đích thần đến. Ân, Lão Vương bắt đạn kia cũng tới. Đầu châu mặt ngựa, ngày đêm du lịch thần nghe vậy đồng thời trong lòng giật mình, không khỏi quay đầu liếc nhìn hậu phương. Dừng bút, lừa các ngươi. Lời còn chưa dứt, Đạo Ngạn Nhiên thu thiên địa bản tướng, cong lên dưỡng kiếm thiên cơ hộ, kiếm chỉ vừa bấm, lập tức thân hóa một đạo kiếm băng, hưu một chút cực tốc bay về phía uổng mạng hoang nguyên chỗ sâu. Không tốt, tiểu tử này muốn chạy. Đầu châu vô đuổi, co cẳng liền muốn đuổi theo. Mặt ngựa lại là lắc đầu, nhân kiếm hợp nhất, ngự kiếm phi hành, đây là kiếm tiên thủ đoạn. Chúng ta lực lượng có thừa mà tốc độ không đủ, đuổi không kịp. Nói chuyện, mặt ngựa nhìn về phía ngày đêm du lịch thần, nếu bàn về tốc độ, hai vị mới là địa phủ số 1, truy nã người này nhiệm vụ liền chuyển giao cho hai vị, đến lúc đó tiền thưởng đều thuộc về hai vị. Dễ nói, như thế tuấn tiểu ca ca ta cũng là lần đầu gặp phải, làm sao cũng không thể để hắn từ lòng bàn tay ta bên trong chạy đi. Si ngốc cười một tiếng, thần dạ du hóa thành một đạo hắc quang liền hướng kiếm quang đuổi theo. Muội muội, ngươi tại sao lại phát xuân? Thật sự là đến chết không đổi, vừa thấy được tuấn nam liền lên trước quấn quýt chặt lấy, móc tim, móc phổi, còn bỏ tiền. Bằng không ngươi cũng sẽ không thiếu Diêm Vương nhiều như vậy vay nặng lãi. Ngày đêm thần khí đến dậm chân một cái, bất quá không dám để cho muội muội một thân một mình truy kích, đành phải hóa thành một đạo bạch quang, cũng hướng kiếm quang đuổi theo. Cái này uổng mạng hoang nguyên bao la vô ngần, không biết có bao nhiêu lòng có đoán niệm âm hồn tại trên hoàng tuyển lộ bỗng nhiên thanh tỉnh, sau đó trốn vào trong đó. Tiếp theo chính là tu thành ác quỷ hung sát nút ở bên trong, dẫn đến chúng ta âm binh âm tướng cũng không dám xâm nhập uổng mạng hoang nguyên. Người này tiến vào uổng mạng hoang nguyên chỗ sâu, chính là cá nhập biển cả, tung tích khó tìm đi. Thông thần cảnh a, quá đẹp rồi, chỉ cần không gặp được Diêm Vương cùng mạnh bà, tại cái này âm tạo địa phủ đơn giản có thể đi ngang. Ai, không có náo nhiệt nhìn, đi đi, trở về tiếp tục làm việc, lại mò cá tháng này tiền thưởng liền không có. Gặp người đi trả mát, không có náo nhiệt, ủy môn quan âm binh âm tướng bọn họ phủi mông một cái, quay người tán đi. Đầu châu thu thiên địa bản tướng, gãi ra đầu một cái, đi thôi, kế tiếp, không nghĩ tới cái này đạo nhưng lại là một cái thông thần cảnh. Loại người này rõ ràng có thể bạch nhật phi thăng, tại sao phải lưu lại nhân gian? Thật sự là kỳ quái. Mặt ngựa thu thiên địa bản tướng, ổn định lại tâm thần, sau đó hơi nhướng mày, thông thần cảnh cường giả, ta giống như nhớ kỹ danh tự sẽ không xuất hiện tại sinh tử bộ bên trên. Bọn hắn tiên nhân ngũ suy hoặc bị ép binh giải đằng sau hẳn là trực tiếp mang theo ký ức tiến vào lục đạo luân hồi. Chúng ta tại sao phải nết đến thông thần cảnh cường giả hồn? Đầu châu, ngươi có phải hay không lại nết nhầm người? Tại sao muốn nói lại? Lúc này thật không có sai a. Đạo nhưng thôi. Nói chuyện, đầu châu xuất ra ghi chép nhiệm vụ sách vở nhỏ, đưa cho mặt ngựa nhìn. Mặt ngựa cẩn thận chăm chú nhìn một chút, làm như có thật nhẹ gật đầu, không sai, là đạo nhưng không sai. Hai người các ngươi vừa lên môn văn hóa liền ngủ ngon người nửa ngủ chữ, thường thường nhìn lầm danh tự, nết sai hồn. Chỉ là tiền phạt liền phạt được bản thân táng ra bại sản, mắc nợ từng đống, hay là để ta xem một chút đi. Tiểu qua chính bạch vô thường đoạt lấy sách vở nhỏ nhìn kỹ, lập tức khỏe miệng có chút run rẩy, xong, hai người các ngươi lại muốn bị tiền phạt. Các ngươi muốn nết chính là đạo nhưng hồn, lại đem đạo ngạn nhiên hồn câu tới. Cùng mở a. Lớn như vậy một cái núi bị hai người các ngươi ăn, mà lại ngày sinh tháng đẻ cũng không giống nhau, các ngươi đến cùng uống bao nhiêu rượu giả? Say thành dạng này. Nói chuyện, tiểu quá chính bạch vô thường một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía đầu châu mặt ngựa. Đầu châu mặt mo đỏ ửng, cũng không uống bao nhiêu. Cái này đều gan, không phải không sai biệt lắm thôi. Phía sau ngày sinh tháng đẻ nó nhận biết ta không biết nó mặt ngựa mồ hôi lạnh trên trán bá một chút liền đi ra, song song, ta liền nói quái chỗ nào, nguyên lai là nhiều ba bẽ. Lần này làm sao bây giờ? Đến tranh thủ thời gian đưa đạo ngạn nhiên hoàn dương a. Và ha 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 ha. Tiểu lõ lì hắc vô thường hai tay chống lạnh, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, mặt ngựa ngươi phải xui xẻo, đem một vị thông thần cảnh cường giả hồn nhiết tiến âm tạo địa phủ, cái này thuộc về trọng đại sự cố. Diêm Vương biết không phải đem ngươi 100 năm đồng lộc cùng tiền thưởng hết thảy trừ sạch không thể. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn coi ta tọa kỵ, ngươi không có cơm ăn, ta nuôi dưỡng ngươi a. Cái gì tọa kỵ? Ngươi cái này tiểu hắc tử, mình thích té ngã liền luôn có ý đồ với ta là mặt ngựa không phải ngựa. Ta lặp lại lần nữa, lão tử là mặt ngựa không phải ngựa. Tiền phạt liền tiền phạt đi. Lão tử đều quen thuộc. Thật sự là phiền chết, lại được một lần nữa đi nết đạo nhưng hồn. Mặt ngựa lỗ mũi phun ra hai đạo khói trắng, lòng như lửa đốt cất bước hướng quỷ môn quan mà đi. Hy vọng ngày đêm du lịch thần năng đem đạo ngạn nhiên mau chóng bắt giữ, đưa về dương gian. Ai? Từng ngày này, ta cũng không biết đi làm là vì cái gì, chẳng lẽ chính là vì nộp tiền phạt. Đầu châu vua hót một cái, tranh thủ thời gian hướng quỷ môn quan mà đi. Hừ, ngựa chết mặt, để cho ngươi cho ta làm tọa kỵ đó là nể mặt ngươi. Không biết điều. Đi rồi, làm nhiệm vụ kiếm lời mét đi. Tiểu lõ lì hắc vô thường một thanh nắm tiểu quá chính bạch vô thường sau cổ áo, bá một chút xông vào quỷ môn quan. Cuồng mạng hoang nguyên một đạo kiếm quang hưu một chút lướt qua mặt hồ, bay về phía mở tối phương xa. Sau đó mang theo giữ dằn kình phong mới đưa mặt hồ cắt ra, tựa như cắt ra một quả trứng bánh ngọt một dạng. Đạo kiếm quang kia hậu phương, một đạo hắc quang cùng một đạo bạch quang ngay tại phấn khởi tiến lên, lại là chậm chạp không cách nào vượt qua, ngược lại khoảng cách kéo đến càng ngày càng xa. Thần Dạ Du tới gần Nhật Du Thần, rung động nói: "Tỷ tỷ, người này thật là lợi hại, tốc độ thế mà tại chúng ta phía trên, lần này như thế nào cho phải? Người ta còn muốn cùng hắn hẹn hò đâu?" Nhật Du Thần lật ra một cái liếc mắt, trong đầu góc ngươi có thể hay không muốn chút khác? Đừng suốt ngày xoái ca được hay không? Không có xoái ca ngươi không sống nổi có phải hay không? Thần Dạ Du chăm chú nhẹ gật đầu, không có xoái ca lời nói, ta thật không muốn sống, trên đời này còn có cái gì so xoái ca chơi rất hay đổ bẩn. Tỷ tỷ ngươi là thạch nữ, ta cũng không phải. Ai thạch nữ? Còn dám nói hiệu nói bượng. Tin hay không lão nương xé nát miệng của ngươi. Nhật Du Thần kém chút không có tức chết, hận không thể tương Dạ Du lịch thần miệng đều cho vá lại. Chương 324, đầu trâu mặt ngựa sai lầm 4 chương 324, đầu trâu mặt ngựa sai lầm 4 cũng không biết trải qua bao lâu, đạo kiếm quang kia tại ngày đêm Du lịch thần trong tầm mắt từ từ biến mất, cho đến hoàn toàn không thấy. Tính toán, không đuổi, tại phương diện tốc độ bị nghiền ép, ai thở dài một hơi, Nhật Du Thần tổng trong bạch quang hiện ra thân hình, từ từ giảm xuống tốc độ phi hành. Thần Dạ Du thấy thế cũng đành phải từ giữa hắc quang hiện ra thân hình, từ từ giảm xuống tốc độ phi hành, nàng nhìn về phía trước, không khỏi miệng một nỗ, thử. Thế mà còn có ta Thần Dạ Du đuổi không kịp nam nhân, thật sự là rời đại phổ. Lần này làm sao bây giờ? Nhật Du Thần núi bay, đuổi mạng trong cánh đồng hoang vu không biết có bao nhiêu ác quỷ hung sát, thêm một cái thì thế nào? Thiên tháp không xuống. Đi thôi, trở về. Vừa dứt lời, Nhật Du Thần bên hông ngọc bội bỗng nhiên lóe lên. A, có người thiên lý truyền âm, chuyện gì a? Thầm thì trong miệng một câu, Nhật Du Thần cầm lấy ngọc bội đưa vào linh lực, cho ăn. Ai tìm ta? Ta, đầu châu a. Ngọc bội chuyển ra đầu châu thanh âm. A, đầu châu a, cái gì sự tình? Cái kia đạo ngạn nhiên hồn là ta cùng mặt ngựa nết sai, làm phiền ngươi chuyển cáo hắn một chút, để chính hắn qua quỷ môn quan về dương gian. Mặt khác giúp ta cùng mặt ngựa nói với hắn một tiếng, có lỗi với, không có ý tứ à, lần sau nhất định chú ý. A, hai người các ngươi có thể hay không uống ít một chút rượu giả? Có thể hay không nhiều nhận thức chữ? Đây đều là lần thứ mấy lần rồi. Danh con kia vọt quá nhanh, ta cùng muội muội đã mất dấu, chỉ có thể để hắn tự cầu phúc. Cái gì? Các ngươi đều không có đội kịp. Ai? Ngươi nhìn chuyện này ghê. Được rồi được rồi, mặc kệ, có thể hay không trở về dương gian liền xem bản thân hắn tạo hóa đi. Được chưa, không tán gẫu nữa, về nhà ngâm trong bồn tắm. Vừa mạng hoang nguyên một cái sân núi nhỏ, một cái lao hầu tóc trắng chính ngồi xổm ở chân núi đảo lấy thứ gì. Đạo ngạn nhiên từ trong kiếm quang hiện ra thân hình, hạ xuống lao hầu tóc trắng sau lưng cách đó không xa, cười nhạt một tiếng, bà tại rèn luyện thân thể đâu. Có thể hay không hỏi một chút cái này vừa mạng hoang nguyên có cái gì bán tin tức địa phương. Lao hầu tóc trắng nghe vậy dừng lại đào đất hai tay, đem mặt từ từ chuyển hướng đạo ngạn nhiên. Chỉ gặp nàng trên mặt một mảnh máu thịt bé bét, một đôi tròng mắt cũng bị mất, chỉ có hai cái chảy ra ngoài máu thịt lỗ thủng. Đạo ngạn nhiên khỏe miệng có chút run rẩy một chút, hoắc. Bà hai tròng mắt của ngươi đâu? Lao hầu tóc trắng hô một chút đứng dậy, âm trầm nói ta một mực tại tìm ta tròng mắt, coi là tại trong đất cất giấu, nguyên lai là ngươi trộm ta tròng mắt, đem tròng mắt trả lại cho ta. Thê lương một hô, lao hầu tóc trắng mười ngón thành trảo, đột nhiên nhào về phía đạo ngạn nhiên. Ai? Ta liền không nên hỏi ngươi, khi quỷ đô xem như bệnh tâm thần. Đạo ngạn nhiên miết miệng, trong tay cách một thế hệ kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên. Sau một khắc, lao hầu tóc trắng hồn phi phách tán, biến mất ở giữa thiên địa. Đem cách một thế hệ kiếm tranh một tiếng trở vào bao, đạo ngạn nhiên ngắm nhìn một phía, quỷ môn quan không thể đi, nhất định phải nhanh tìm tới về dương gian đường nhỏ. Nhục thể của ta cũng đừng cho ta đốt đi nha, thầm thì trong miệng, đạo ngạn nhiên kiếm chỉ vừa bấm, lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà đi. Vừa mạng hoang nguyên một hồ nước, vô số ác quỷ dọc theo bờ hồ hoảng hoảng ung dung du đãng. Bọn hắn ánh mắt hỗn độn, chẳng có mục đích, giống như từng cái zombie. Đạo ngạn nhiên từ trong kiếm quang hiện ra thân hình, hạ xuống bên hồ, cười nhạt một tiếng, đoàn người đều tại rèn luyện thân thể đâu. Có thể hay không hỏi một chút cái này vùng mạng hoang nguyên có cái gì bán tin tức địa phương. Thoại âm rơi xuống, vô số ác quỷ cùng một thời gian đình chỉ du đãng, đem đầu cùng nhau chuyển hướng đạo ngạn nhiên. Đạo ngạn nhiên nuốt ve kiếm mi, ai trả lời ta vấn đề này, ta liền cho người đó bắt kim, tuyệt vô hương luôn. Giống. Một tiếng quỷ giống đột nhiên vang lên, chỉ gặp một cái ác quỷ bỗng nhiên nhào về phía đạo ngạn nhiên. Giống giống. Hống hống hống. Ngay sau đó, tất cả ác quỷ đều gầm rú đứng lên, chạy tới nhào về phía đạo ngạn nhiên. Những quỷ này chẳng lẽ đã biến thành chỉ biết giết chóc, không hiểu suy nghĩ sinh vật đơn tế bào? Trong mày, đạo ngạn nhiên cũng không có cố kỵ cái gì, lập tức kiếm chỉ vừa bấm, mười kiếm hoành không chính là giết. Sau nửa ngày, bờ hồ lại không một cái ác quỷ, tất cả đều hôi phi yên diệt. Thật là, cái này hưởng mạng hoang nguyên chẳng lẽ liền không có một cái bình thường một chút vì sao? Dựa vào, một tiếng giận mắng, đạo ngạn nhiên đành phải kiếm chỉ vừa bấm, lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà đi. Hưởng mạng hoang nguyên một giếng cạn, một cái nữ quỷ tóc dài ngay tại từng chút từ miệng giếng leo ra. Đạo ngạn nhiên từ trong kiếm quang hiện ra thân hình, hạ xuống bên cạnh giếng, cười nhạt một tiếng, mỹ nữ tại rèn luyện thân thể đâu? Có thể hay không hỏi một chút cái này hưởng mạng hoang nguyên có cái gì bán tin tức địa phương? Nữ quỷ tóc dài nghe vậy dừng thân hình, sau đó từng chút trở về bò. Ta đi, thật không có lễ phép. Đạo ngạn nhiên không có đạt được đáp án, đâu chịu bỏ qua, ba chân bốn cẳng chạy đến nữ quỷ tóc dài trước mặt một thanh kéo lấy mái tóc dài của nàng, không để cho nàng chui về giếng cạn. Cho ăn. Nữ quỷ tóc dài một tiếng gầm hét, ngươi đạp mã có bệnh a? Hao ta tóc làm gì? Tin hay không ta giết chết ngươi. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi nói cho ta biết trước hưởng mạng hoang nguyên có cái gì bán tin tức địa phương. Đạo Ngạn Nhiên một cước đạp ở giếng xuôi theo, hai tay phát lực, giống nổ củ cải một dạng đem nữ quỷ tóc dài từ từ rút ra giếng cạn.
Ta không biết, đừng hỏi ta.
Buông ra ta. Nữ quỷ tóc dài hai cái quỷ trảo thật sâu bắt vào vết giếng, ra sức ổn định thân hình của mình.
Như ngươi loại này hoang nguyên lão quỷ làm sao có thể không biết, ta mới tới mới không biết.
Đạo Ngạn Nhiên hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, kết một chút đem nữ quỷ tóc dài rút ra giếng cạn.
Ta giết chết ngươi.
Kẻ ra giếng cạn nữ quỷ tóc dài giận dữ, mười ngón thành trảo, bỗng nhiên nhào về phía Đạo Ngạn Nhiên.
Đạo Ngạn Nhiên buông ra nữ quỷ tóc dài tóc, lập tức tay trái một thanh bóp lấy cổ của nàng trực tiếp liền cho nàng theo trên mặt đất, tay phải cách một thế hệ kiếm theo sát phía sau liền gác ở trên cổ nàng.
Có thể hay không giảng điểm đạo lý?
Ngươi vừa rồi rõ ràng muốn leo ra giếng cạn, ta đem ngươi rút ra, đó là đang giúp ngươi.
Ngươi nhìn ta giúp ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là giúp ta một chút?
Nữ quỷ tóc dài trừng mắt một đôi con mắt màu đỏ tươi, một trận nghiến răng nghiến lợi, ngươi ưa thích cầm kiếm gác ở người khác trên cổ giảng đạo lý.
Ngươi tên hỗn đản này, cái này có thể giống nhau sao?
Ta leo ra giếng cạn, đó là ta vui lòng.
Ngươi đem ta cưỡng ép rút ra giếng cạn, đó là vi phạm ta ý nguyện, ta không vui.
Đạo Ngạn Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vui mừng quá đỗi, quá tốt rồi, siêu độ hàng ngàn con thần kinh quỷ, rốt cục gặp được một cái còn có tư duy logic bình thường quỷ.
Ngươi mau nói cho ta biết, cửa mạng Hoang Nguyên có cái gì bán tin tức địa phương, ta rất gấp à.
Nữ quỷ tóc dài hừ lạnh một tiếng, muốn giết cứ giết, ta tâm tình không tốt, chính là không nói cho ngươi.
Đạo Ngạn Nhiên buông ra nữ quỷ tóc dài, ngươi nếu còn có linh trí, vậy liền nhất định có cái gì đồ vật muốn, làm giao dịch thế nào?
Ta cho ngươi đồ vật muốn, ngươi cho ta muốn tin tức.
Nữ quỷ tóc dài sửa sang bị kéo loạn tóc dài, ta đồ vật muốn.
Đồ đấu quỷ vương đoạt ta tụ giọt nước, dẫn đến giếng đều khô, ta ở đến không thoải mái.
Ngươi giúp ta giết đồ đấu quỷ vương, cầm lại tụ giọt nước, ta liền dẫn ngươi đi Uổng Mạn Thành.
Chương 325, đầu trâu mặt ngựa sai lầm năm. Chương 325, đầu trâu mặt ngựa sai lầm năm, không có vấn đề, thành giao.
Đạo Ngạn Nhiên một tay lấy nữ quỷ tóc dài đỡ dậy, ngươi tên gì?
Ta gọi Đạo Ngạn Nhiên, ngươi có thể gọi ta Đạo tiểu ca.
Nữ quỷ tóc dài phủi phủi quần áo bên trên bụi đất, ta làm quỷ quá lâu, đã quên lãng tên của mình. Các quỷ đô xưng hô ta là giếng cổ quỷ vương.
Giếng cổ quỷ vương.
Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, lắc đầu, không dễ nghe, ta cho ngươi lấy một cái tên, liền cứ gọi Trinh Trinh, thế nào?
Trinh Trinh.
Nữ quỷ tóc dài suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, được chưa, kêu cái gì kỳ thật đều như thế.
Ngươi là quỷ vương hậu kỳ sao?
Một chiêu liền đem ta theo trên mặt đất dậy không nổi.
Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng, ta là thông thần cảnh, vừa bò Nhật Bản ngựa đầu đàn mặt đánh một trận, ta không sợ bọn họ.
Về sau ngày đêm du lịch thần cũng tới, ta liền sợ, xoay người chạy tiến vào nơi này.
Bọn hắn đuổi không kịp ta, liền đều trở về.
A, Trinh Trinh hơi nhướng mày, sau đó lật ra một cái liếc mắt, ta biết ngươi là thế nào chết, nhất định là khoác lác thời điểm bị người đánh chết.
Ta còn chưa có chết có được hay không, chỉ là linh hồn lý thể, chỉ cần ta trở lại dương gian liền có thể tỉnh.
Bằng vào ta nhục thân chất lượng, nhịp tim hẳn là sẽ không ngừng, tối đa biến thành một cái người thực vật mà thôi.
Đi rồi, đi rồi.
Ta phải mau chóng thăm dò được về dương gian đường nhỏ, ủy môn quan hiện tại nhất định bị trọng binh chấn giữ, ta không thể đi.
Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên kéo Trinh Trinh cổ tay liền chạy.
Cho ăn.
Ta dạy.
Uổng Mạn Hoang Nguyên một núi động, đồ đấu quỷ vương chính ôm hai cái xinh đẹp nữ quỷ uống rượu làm vui, được không thông khoái.
Đột nhiên một cái tiểu quỷ da xanh lộn nhào chạy vào, đại vương,
không tốt rồi,
việc lớn không tốt rồi,
giếng cổ quỷ vương lại đánh tới cửa rồi, lần này còn mang theo một cái rất lợi hại giúp đỡ, các huynh đệ đều bị đánh đến hôi phi yên diệt rồi.
Cái gì?
Giếng cổ quỷ vương lão nương môn kia lại tới?
Đáng giận,
nếu không phải nàng tòa giếng cổ kia ta vào không được, ta sớm đem nàng tiêu diệt, lại nhiều lần làm đánh lén, quả nhiên là tức chết ta cũng.
Đi, đánh chết nàng đi.
Đồ đấu quỷ vương cầm trong tay bát rượu đập xuống đất, đẩy ra hai cái xinh đẹp nữ quỷ, cơ lấy một cây lăn lộn côn sắt liền hướng cửa sơn động đi đến.
Cửa sơn động, Trinh Trinh một đôi trên quỷ trảo bên dưới tung bay, đem một đám canh cổng tiểu quỷ từng cái xé nát tại chỗ, để đồ đấu quỷ vương trả ta tụ giọt nước, không phải vậy lao nương chắc chắn các ngươi đồ đấu động từ trên xuống dưới đều giết tuyệt.
Hoa nha nha nha.
Giếng cổ quỷ vương, ngươi còn dám tới cửa tìm diện, ta thành phần ngươi.
Một đạo gầm thét vang lên, đồ đấu quỷ vương cầm trong tay lăn lộn côn sắt xông ra sơn động, đối với Trinh Trinh chính là vào đầu một côn.
Trinh Trinh hai tay hé ra, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, lập tức giống một cái hồ điệp một dạng nhanh nhẹn nhảy lùi lại.
Quay một thanh âm vang lên, lan lộn côn sắt hung hăng đập xuống đất, đúng là ném ra cái hố to.
Trinh Trinh vừa rơi xuống đất, mười ngón thành chảo, nhìn hằm hằm đồ đấu quỷ vương, lão quỷ,
đem tụ giọt nước còn cho ta.
Ta giếng cổ đều không có nước.
Ha 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 ha, bảo vật từ xưa đến nay đều là thuộc về cường giả, ta so với ngươi còn mạnh hơn, cái kia tụ giọt nước chính là ta.
Lần này ngươi đừng hòng trốn về giếng cổ, ta không phải đả diệt ngươi không thể, nhìn đánh.
Một câu nói xong, đồ đấu quỷ vương vung vẩy trong tay lăn lộn côn sắt vọt tới Trinh Trinh trước mặt, nâng côn liền đánh.
Cùng là quỷ vương, Trinh Trinh đối mặt đồ đấu quỷ vương cũng là không phải không hề có lực hoàn thủ, một bên tránh né lăn lộn côn sắt tập sát, còn vừa có thể dỗi ra quỷ trảo phản kích mấy lần.
Sau nửa ngày, phá chiêu hơn trăm, đồ đấu quỷ vương đống nhiên xoay người một cái vung ra trên cổ tay kim cương chặt.
Cái kia kim cương chặt nhanh như thiểm điện, mắt thấy là phải đánh trúng Trinh Trinh tim, một thanh phi kiếm hưu một chút đi sau mà tới, một kiếm xuyên tại kim cương chặt trong vòng, đem nó đóng ở trên mặt đất.
A,
đồ đấu quỷ vương trong lòng giật mình, lập tức triệu hoán kim cương chặt.
Đinh đinh đang đang một trận vang, kim cương chặt rung động kịch liệt đứng lên, bất quá trường kiếm kia lại là vững vàng cắm trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào, đem kim cương chặt một mực chấn áp lại.
Đồ đấu quỷ vương sắc mặt âm trầm nhìn về phía đứng tại trên một khối nham thạch lớn Đạo Ngạn Nhiên, trầm giọng nói, ngươi chính là giếng cổ quỷ vương tìm đến giúp đỡ.
Đạo Ngạn Nhiên hai tay vẫn ôm trước ngực, nhẹ gật đầu, "Không sai, ta chính là giúp đỡ, ngươi đem tụ giọt nước còn cho Trình Trình, ta nể tình ngươi tu luyện không dễ, liền không giết ngươi."
Ha 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 ha, ha 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 ha.
Đồ Đấu Quỷ Vương ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, nâng lên trong tay lăn lộn côn sắt, "Tiểu tử ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi là cái quái gì, cũng dám ở bản Quỷ Vương trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi coi thật sự là trong nhà vệ sinh đốt đèn, thỏa thỏa tìm phân đâu. Ta đã nhắc nhở qua ngươi, có thể ngươi nhất định phải mở mang kiến thức một chút kiếm của ta, vậy ta tự nhiên sẽ thành toàn ngươi, nhìn kỹ." Trảm Thiên, rút kiếm thuật, sắt. Tranh một thanh âm vang lên, cách một thế hệ kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, phản phất giữa thiên địa chỉ còn lại có một tiếng này kiếm minh. Chẳng biết lúc nào, Đạo Ngạn Nhiên đã đứng tại Trình Trình trước mặt, hắn đem cắm trên mặt đất yêu hoàng bạt kiếm ra, thuận tiện đem lập tức an tĩnh lại kim cương chạc trọn tại trên thân kiếm. Vòng tay này không sai, là một đôi tốt pháp bảo, đưa cho Nguyên Bảo cũng không khó mang theo chơi đi. Kiếm thật nhanh, thật là khủng khiếp kiếm khí. Ngươi Đồ Đấu Quỷ Vương một kích động, hồn thể trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành cho tàn, theo gió mà đi.
A, đại vương chết rồi.
Đại vương bị chặt chết rồi.
Chạy a, chạy mau a.
Đáng giận, không nghĩ tới cường đại Đồ Đấu Quỷ Vương thế mà bị đối phương một kiếm miểu sát, thật sự là thật là đáng sợ. Không có khả năng chạy, hay là quỳ xuống chờ đợi xử lý đi, ở cường giả như vậy trước mặt, chạy là vô dụng. Trong lúc nhất thời, Đồ Đấu động một đám tiểu quỷ đại loạn, có xoay người liền chạy, có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có càng là dọa ngất đi qua. Trình Trình phất phất tay, "Cút đi, ai đi đường đấy?"
Đúng đúng đúng.
Lần này một đám tiểu quỷ đều là trong lòng một rộng, tranh thủ thời gian tới một cái tan đàn xẻ nghé, đem dọa ngất tiểu quỷ cũng cùng nhau khiêng đi. "Khuyên ngươi lại không nghe, ta có thể có biện pháp nào?" Thông thần cảnh chém ra một kiếm, há lại ngươi một cái chỉ là quỷ vương có thể tiếp nhận. Cười đắc ý, Đạo Ngạn Nhiên đi đến Đồ Đấu Quỷ Vương vị trí, đem một cái khắc kim cương chặt cùng một cái trăm nạp túi nhặt lên. Trình Trình chạy đến Đạo Ngạn Nhiên, trơ mắt nhìn đôi kia kim cương chặt, cái này âm dương kim cương chặt nhưng khi ám khí, cũng có thể biến lớn nhốt chặt địch nhân. Ta một mực đánh không lại Đồ Đấu Quỷ Vương cũng là bởi vì hắn có đôi này âm dương kim cương chặt. Đạo Ngạn Nhiên đem một viên hạt châu màu xanh lam từ trăm nạp trong túi móc ra ném cho Trình Trình, khóe miệng nổi lên mỉm cười, cầm lại tụ giọt nước, lại coi trọng đôi này âm dương kim cương chặt. Quả nhiên có linh trí liền có tham lam, chặt chẽ không thể tách rời. Bất quá đôi này âm dương kim cương chặt ta muốn đưa người, không thể cho ngươi. Trình Trình kéo lại Đạo Ngạn Nhiên cánh tay, đúng đường, đạo ca ca, ngươi liền đưa cho ta đi, về sau người ta liền là của ngươi quỷ, có được hay không vậy? Gọi ra ra cũng không được, sắc đẹp đã sớm dụ hoặc không được ta, ta hiện tại đã vững tâm như sắt. Ít đến nũng nịu giả ngây thơ một bộ này, tranh thủ thời gian dẫn đường đi Uổng Mạn Thành. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên nhấc lên Trình Trình liền đi. Vương Bát Đản, lão nương hơn ngàn tuổi bán cái manh dễ dàng sao? Quá không cho mặt mũi. Diễm Cổ Quỷ Vương Trình Trình trong lòng thầm mắng, bất quá gặp Đồ Đấu Quỷ Vương hạ tràng, nàng mười phần thông minh ngậm kín miệng. Chương 326, đầu châu mặt ngựa sai lầm 6 chương 326, đầu châu mặt ngựa sai lầm 6 Uổng Mạn Hoang Nguyên Uổng Tử Thành đen bên trong phiếm hồng tường thành khảm từng viên đầu lâu, âm trầm đáng sợ khu phố phủ lên từng khối hài cốt xương, ác quỷ hung sát như là dân chúng tầm thường một dạng tại đầu đường đi dạo. Nơi này là sinh linh cấm khu, tử linh ngạc viên. Bên đường một mặt bày, dọc tại bày đầu vải trắng chiêu bài pha tạp mà tàn phá, đã thấy không rõ chữ ở phía trên. Treo ở bày đôi đèn lồng giấy đã bị khói dầu hun đến vừa đen lại vàng, nếu là người bình thường tất nhiên sớm ném đi thay mới. Những cái bàn kia băng ghế cũng là rãi dầu sương gió, nhìn tất cả đều mười phần cổ lão. Dâu tóc đều đã hoa râm, còn không có nửa bên sọ não xe bán mì lão bản đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý, không nhanh không chậm nấu lấy mặt. Đạo Ngạn Nhiên đặt mông ngồi vào trước bàn, "Lão bản, có mì thịt bò sao?" Xe bán mì lão bản nghe vậy nhẹ gật đầu, "Tự nhiên là có, ta mì thịt bò xa gần nghe tiếng." Thượng qua quỷ đô nói xong, Đạo Ngạn Nhiên cầm lấy trong ống chút đũa, "Vậy liền cho ta đến hai bát mì thịt bò." Xe bán mì lão bản nhẹ gật đầu, "Khách quan chờ một lát, ta lập tức nấu." Trình Trình đặt mông ngồi vào Đạo Ngạn Nhiên đối diện, nhỏ giọng nói, "Nơi này chính là Uổng Tử Thành, chờ chút ăn mì xong, ta muốn về trong giếng cổ đi." Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, "Hẳn là, giao dịch của chúng ta tại dạo bước tiến lên Uổng Tử Thành thời điểm liền đã hoàn mỹ đạt thành." Trình Trình thưởng thức từ bản thân tóc dài, nhỏ giọng nói, "Chờ chút ngươi đi manh quỷ nhai linh thông cát, chỉ cần nguyện hoa châu cho đủ, tin tức gì đều có."
"Linh thông cát, ta đã biết."
Đạo Ngạn Nhiên xuất ra một cái kẹp tóc đưa cho Trình Trình, cười nhạt một tiếng, "Ngươi tóc thai bù sủ, tóc vừa dài." Ăn mì thời điểm dễ dàng đem đầu tóc vung ra trong chén, dùng kẹp tóc cố định một chút tóc, ăn mì dễ dàng một chút. Trình Trình trắng Đạo Ngạn Nhiên một chút, đem kẹp tóc tiếp nhận đi, "Ngươi có bệnh a? Làm gì đối với ta tốt như vậy? Có phải hay không muốn cầu dẫn ta, để ta không công cho ngươi làm bị sủng?"
"Không có khả năng.
Trừ phi ngươi, ngươi đem âm dương kim cương chặt đưa cho ta khi xính lễ. Chân trời góc biển ta đều mì thịt bò tới, hai vị mời khách quan chậm dùng." Trình Trình lời nói vẫn chưa nói xong, xe bán mì lão bản lại là đem mặt nấu xong, bưng lên bàn.
Ăn mì, thật rất thơm."
Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cầm lấy đũa liền bắt đầu miệng lớn ăn mì. Trình Trình thở dài một hơi, đem kẹp tóc mang tốt, sau đó cũng đi theo miệng lớn ăn mì. Trong lúc nhất thời, cả hai mặc dù mặt đối mặt ăn mặt, có thể cả hai đều lòng dạ biết rõ, duyên phận này, như vậy lấy hết. Một tô mì ăn xong, Đạo Ngạn Nhiên trả tiền, nên ngang rời đi. Trình Trình nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên bóng lưng thật sâu thở dài một hơi, trong miệng tự lẩm bẩm, một con mèo, tại trong thùng rác kiếm ăn ăn, nó không đáng thương. Nhưng nếu như ngươi đi qua, cho nó một cái đồ hộ, lại sờ lên đầu của nó, sau đó ngươi đi, vậy nó liền đáng thương. Ta lúc đầu tại trong giếng cổ tâm như chỉ thủy hưởng thụ lấy cô độc, ngươi lại nhất định phải xuất hiện hao ta tóc. ngươi có biết ta phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể lãng quên ngươi cho ta lấy danh tự? Ngươi có biết ta phải tốn bao nhiêu cố gắng mới có thể ma diệt ngươi tiện tay cho ta một chút ấm áp? Ngươi thật sự là quá đáng ghét, phu nhân chẳng ghét. Xe bán mì lão bản đi tới thu về bắt đua, nên miệng cười một tiếng, danh tự cùng ấm áp mới có thể để cho chúng ta quỷ vật giữ lại bản thân. Bao nhiêu quỷ vật biến thành không lý trí chút nào hung vật cũng là bởi vì bọn chúng quên đi tên của mình, không chiếm được một chút ấm áp. Mánh quỷ nai, linh thông các đạo ngạn nhiên một cước rào bước tiến lên mở cửa, chỉ gặp một người mặc quần áo màu đen, da thịt tuyết trắng quá mức nữ quỷ đang ngồi ở trên ghế bành sở trường lụa lau sạch lấy trên bàn thủy tinh cầu. Khách tới cửa. Lạnh nhạt một câu, đạo ngạn nhiên đi đến trước bàn, đặt mông ngồi tại nữ tử áo đen quỷ đối diện. Muốn hỏi cái gì? Nữ tử áo đen quỷ đầu cũng không nhấc, chỉ là một lòng một dạ lau sạch lấy thủy tinh cầu. Đạo ngạn nhiên không cảm thấy kinh ngạc, ta tới là muốn hỏi trừ quỷ môn quan, nơi nào còn có về dương gian đường. Nữ tử áo đen suy nghĩ một lát, cười nhạt một tiếng, về dương gian đường. 500000 Nguyệt Hoa Châu. May mắn đem đồ đấu quỷ vương làm thì rồi, không phải vậy ở đâu ra Nguyệt Hoa Châu trả tiền. Trong lòng âm thầm đắc ý, đúng một tiếng, đạo ngạn nhiên đem đồ đấu quỷ vương trăm nạp túi vỗ lên bàn. Nữ tử áo đen quỷ rốt cục thả tay xuống lụa, cầm lấy trăm nạp túi nhìn một chút, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu, về dương gian đường trừ quỷ môn quan đại lộ này. Còn có 18 đầu đường nhỏ, bất quá mỗi một đầu đường nhỏ đều bị Diêm Vương an bài cực kỳ cường đại yêu linh trấn thủ. Cách Hoàng Tử Thành gần nhất một đầu đường nhỏ chính là địa ngục tam đầu quyển tại trấn thủ, không biết thôn phệ bao nhiêu ý đồ đi dương gian quỷ vật. Phía đông nam, Tam Thiên Lý cũng được. Ấm áp nhắc nhở một chút, người tốt nhất mua một cây thịt xương, dạng này vượt qua hy vọng có thể gia tăng nửa thành. Đạo ngạn nhiên nét miệng cười một tiếng, đứng dậy, xoay người rời đi, không cần, địa ngục tam đầu quyển còn có thể so đầu châu mặt ngựa hung. Nói thật giống như ngươi bỏ Nhật Bản ngựa đầu đàn mặt chạm qua mặt một dạng. Nữ tử áo đen trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, giơ tay lên lùa lại bắt đầu lau trước mặt thủy tinh cầu. Đi ra linh thông cát, đạo ngạn nhiên theo bản năng ngắm nhìn một phía, chợt thấy một bên nơi hẻo lánh con do một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhị cầu tử. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đạo ngạn nhiên không khỏi hô một tiếng. Nhị cầu tử nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, sau đó liền thấy được đạo ngạn nhiên. Hắn lập tức toàn thân chấn động, tranh thủ thời gian bỏ người lên chạy đến đạo ngạn nhiên trước mặt. Đạo ngạn nhiên, ngươi làm sao cũng tới Uổng Tử Thành? Ngươi cũng đã chết, tính tạm thời linh hồn lý thể, trước mắt còn không phải quỷ tu. Đạo ngạn nhiên khẽ to mày, ngươi không phải tại Xích Phong phủ làm một cái rất có tiền đồ bang phái tay chân sao? Ngươi làm sao lại xuất hiện tại Uổng Tử Thành? Con tưởng là tên ăn mày. Nhị cầu tử thật sâu thở dài một hơi, tới cửa đòi nợ, bị nổi điên chủ nợ ngay cả thọc mười mấy đao, ruột đều đi ra, tại chỗ bỏ mình. Sau đó cũng không biết thế nào đống nhiên tại hoàng hôn trên đường tỉnh táo lại, ta một hại sợ sẽ chạy vào hưởng mạng hoang nguyên, chạy trước liền chạy tới Uổng Tử Thành. Ta ở chỗ này quỷ sinh địa không quen, chứ làm ăn mày còn có thể làm gì? Đạo ngạn nhiên lắc đầu, thiếu niên làm du côn, trưởng thành làm tay chân, nhẹ qua trung niên, lão niên trực tiếp hạ âm tào địa phủ, bây giờ tại Uổng Tử Thành làm ăn mày, đây chính là ngươi nhị cầu tử một đời a. Nhị cầu tử bụng đống nhiên đủ cục kêu một chút, hắn sờ lên bụng, định ngọt cười một tiếng, có thể hay không xin mời ta ăn tô mì? Quỷ mặc dù không nói chết, có thể đói đứng lên cũng rất là khó chịu, quả thực là moi ruột gan. Đạo ngạn nhiên xuất ra một túi nguyệt hoa châu cùng một bản bí tịch đưa cho nhị cầu tử, lạnh nhạt nói, đã ngươi từ bỏ luân hồi chuyển thế, từ âm hồn tu luyện thành quỷ vật, vậy liền hảo hảo tu luyện đi xuống đi, nói không chừng có thể trở nên nổi bật. A phi, là ra quỷ đầu. Bản này quỷ tu vi thế nào luyện thành vừa bận thích hợp ngươi, trong túi nguyệt hoa châu cũng đủ ngươi tiêu xài một đoạn thời gian. Ta có việc phải bận rộn liền không bồi ngươi nói chuyện hiếm, đi trước một bước, hữu duyên gặp lại đi. Một câu nói xong, đạo ngạn nhiên kiếm chỉ vừa bấm, thân hóa một đạo kiếm quang phá không mà đi. Bí tịch, ra đây là muốn cất cánh rồi. Đưa mắt nhìn kiếm quang đi xa, nhị cầu tử gãi ra đầu một cái, đem bí tịch cầm lên nhìn một chút, đột nhiên hắn ý thức đến cái gì, đột nhiên toàn thân chấn động, ta thảo, ta là mụ chữ a, ta mẹ hắn không biết chữ a. Chương 327, đầu châu mặt ngựa sai lầm 7. Chương 327, đầu châu mặt ngựa sai lầm 7. Uổng mạng hoang nguyên bầu trời vĩnh viễn âm trầm, vĩnh viễn lờ mờ, không có một tia sáng xuất xuống, ở lâu tuyệt đối để cho người ta không thở nổi. Một đầu mọc đầy cỏ dại, hai bên chính là vách đá vạn trượng đường nhỏ nối thẳng một khối bóng loáng tinh tế tỉ mỉ vách đá. Trên vách đá có một đầu cao 10 mét, rộng 5 mét đen kịt vết nước. Một đầu toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ cam hỏa diễm địa ngục tam đầu quyển chính nằm nhòi vết nước trước đó, nằm ngáy ho ho lên đi. Không lên lời nói, chúng ta chỉ có thể đợi tại uổng mạng hoang nguyên, nơi này nào có nhân gian chơi vui. Đúng thế, dương gian phàm nhân mới tốt chơi, để bọn hắn sinh, bọn hắn liền sinh, muốn bọn hắn liền chết, sinh tử đều do chúng ta định đoạt, tốt bao nhiêu chơi à. Nhưng có thể địa ngục này tam đầu quyển không dễ trêu chọc a. Bao nhiêu quỷ tu bị nó trở thành đồ ăn vặt. Chẳng biết lúc nào, trên đường nhỏ tới một đám quỷ tu, muốn tiến vào vết nước tiến về nhân gian, nhưng lại tại địa ngục tam đầu quyển trước mặt sợ hãi rụt rè, không dám tới gần. Địa ngục tam đầu quyển sáu cái lỗ tai giật giật, bên trái một cái đầu chó chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một tia hàn quang, bẩn thỉu tiểu quỷ, cũng dám đạp vào đường này. Muốn hôi phi yên diệt sao? An phận thủ thường ngoan ngoãn đợi tại Uổng Mạng Hoang Nguyên, đừng muốn đánh ta con đường nhỏ này chủ ý, mau cút. Đến đều tới, nếu là trở về, chúng ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn đợi tại cái này nhảm chán cực độ Uổng Mạng Hoang Nguyên, đánh cược một lần đi, luôn có thể lao ra mấy cái. Đúng đúng đúng. Cái này Uổng Mạng Hoang Nguyên hoang vu yên tĩnh, trừ bị ngạn hoa cùng khô nhỏ cỏ, ngay cả một chút cây xanh đều không có, ta không chịu nổi. Ta muốn đi nhân gian, ta muốn đi nhân gian. Nghe linh thông các bà chủ nói, sử dụng thịt xương có thể gia tăng xác suất thành công, chúng ta thử một chút. Nói chuyện, bên trong một cái quỷ tu từ trăm nạp trong túi cấp tốc móc ra một cây thịt xương, sau đó dùng sức ném đến địa ngục tam đầu khuyển bên cạnh.
Thảo, lại là ném thịt xương.
Một tiếng giận mắng, địa ngục tam đầu khuyển ngọn lửa trên người hô một chút mãnh liệt bốc cháy lên, quả thực là ánh lửa ngút trời. Nó mặt khác hai cái đầu chó cũng đều mở hai mắt ra, sáu cái mắt chó tràn ngập lửa giận, các ngươi bảy kiến cỏ này, thật coi bản tọa là chó sao? Bản tọa chính là có biên chế địa phủ cao cấp con sai, các ngươi đây là đang muốn chết. Ta thảo, chúng ta bị lừa, ta liền nói có vấn đề, cái gì địa ngục tam đầu khuyển chuyên dụng thịt xương, giá bán 100.000 ánh trăng châu một cây, rõ ràng chính là một cây bình thường thịt xương. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta xác suất thành công giống như thấp xuống không ít. Một đám quỷ tu thấy thế không khỏi đều là tê cả da đầu, trong lòng không ngừng tê khổ, chỗ nào không biết là bị thông linh các lão tấm mẹ cho hố. Ngu xuẩn mất hồn, vậy liền tất cả đều hồn phi phách tán đi. Trong mắt sát ý đại thịnh, địa ngục tam đầu khuyển bên trái đầu chó mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên hướng đám kia quỷ tu phun ra một đầu hỏa trụ.
A a a.
Một trận kêu thê lương thảm thiết vang lên, hỏa trụ những nơi đi qua, đám kia quỷ tu tại mấy giây bên trong liền bị đốt thành tro bụi, không còn tồn tại.
Hừ,
đồ rác rưởi, dám quấy rầy lão tử đi ngủ. Ngọn lửa trên người dần dần nhỏ xuống tới, địa ngục tam đầu khuyển tiếp tục nhắm mắt đi ngủ. Cầu cầu, ta muốn về nhân gian, thỉnh cầu 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 nhường đường. Một đạo lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, một đạo kiếm quang bay tới rơi vào trên đường nhỏ, đạo ngạn nhiên từ trong kiếm quang hiện ra thân hình.
Ân.
Địa ngục tam đầu khuyển sáu con mắt bỗng nhiên mở ra, ngọn lửa trên người hô một chút lại mãnh liệt bốc cháy lên. Tiểu tử, ngươi tốt gan to, ta nhìn ngươi cũng nghĩ hôi phi yên diệt đi. Đạo ngạn nhiên xuất ra cách một thế hệ kiếm, từng bước một đi hướng vách đá, muốn cho ta hôi phi yên diệt, ngươi còn không có tư cách này. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn nhường đường, hoặc là ta đánh ngươi một trận, lại ngoan ngoãn nhường đường. Cuồng vọng. Một tiếng gầm thét, địa ngục tam đầu khuyển bên trái đầu chó mở ra miệng to như chậu máu, đông nhiên hướng đạo ngạn nhiên phun ra một đầu hỏa trụ. Không có thời gian cùng ngươi đùa bỡn, thời gian càng lâu, thân thể của ta càng nguy hiểm, cấp bách. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, đạo ngạn nhiên tranh một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, lập tức một kiếm đem hỏa trụ chém thành hai nửa. Hỏa trụ kia tại đạo ngạn nhiên trước mặt tả hữu tách rời, lại là một đốm lửa con đều không có rơi xuống trên người hắn.
A,
có chút đồ vật thôi. Địa ngục tam đầu khuyển trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức bên phải đầu chó mở ra miệng to như chậu máu, đông nhiên hướng đạo ngạn nhiên phun ra vô số phong nhận. Mặc cho ngươi hoa dạng chống chất, ta từ một kiếm phá chi. Lạnh nhạt một câu, đạo ngạn nhiên lần nữa huy kiếm, một kiếm đem vô số phong nhận đều chém chết.
T.
Địa ngục tam đầu khuyển hít một hơi lãnh khí, đông nhiên từ dưới đất bò dậy, đối với đạo ngạn nhiên một trận nhe răng trợn mắt, tiểu tử ngươi đến cùng là ai? Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần nhường đường là được. Đạo ngạn nhiên từng bước một đi hướng địa ngục tam đầu khuyển, cùng lúc đó trên người hắn khí thế cũng bắt đầu từng chút kéo lên. Thời gian qua một lát, hắn đi đến địa ngục tam đầu khuyển trước mặt, mà một tôn cao tới mấy trăm mét pháp tướng đã ở sau lưng nó hiện hiện mà ra.
Trời, thiên địa bản tướng,
thông thần cảnh, hay là trợn tròn mắt giai đoạn thứ hai? Mà mẹ nó, địa ngục tam đầu khuyển một viên trái tim nhỏ bịch bịch bắt đầu nhảy loạn, ba đầu đầu lưỡi đều tê, trong lòng càng là một trận rời sông lấp biển. Cầm ngân ấy tiền lương, để cho ta cản một vị thông thần cảnh cứng giả, cái này thần thiếp làm không được a. Một trận đánh cho tê người thảm như chó, một phát tiền lương 2.900, người nào thích cản người nào cản trở, dù sao lão tử không ngăn cản, lão tử hỏi tuổi không thẹn. Vừa nghĩ đến đây, địa ngục tam đầu khuyển tranh thủ thời gian chạy đến một bên, nhường ra vết nước, sau đó hai cái trái phải đầu chó đồng thời phun ra đầu lưỡi, còn đem cái đuôi lắc tới lắc lui. Ở giữa đầu chó nhếch miệng cười một tiếng, đại thần xin mời. Trên mặt đất có hòn đá, ngài đừng cấn đến chân. Xem xét đại thần chính là có chuyện quan trọng tại thân, về sau có rảnh sẽ cùng nhau uống trà. Đại thần đi tốt, đại thần gặp lại. Dạng này mới ngoan, cho ngươi điểm ăn ngon, coi như là phí qua đường. Đạo ngạn nhiên đem một đống lớn yêu linh đan để dưới đất, lại để cho thiên địa bản tướng đưa thay sờ sờ to lớn đầu chó, lúc này mới đi vào đèn kịt vết nước. Địa ngục tam đầu khuyển nhìn đối phương biến mất thân hình, lập tức thở dài một hơi, hô:
"Đi, thù chết lão tử."
Nước tiểu đều kém chút dọa đi ra.
"A, cái này đan dược gì? Thơm quá."
Nuốt một ngụm nước bọt, địa ngục tam đầu khuyển nhịn không được lẻ lươi liếm liếm yêu linh đan. Đại thần ban thưởng đồ vật nhất định là đồ tốt.
Không chịu nổi, ăn.
Không cách nào cự tuyệt mùi thơm chui thẳng lỗ mũi, địa ngục tam đầu khuyển đến cùng khó mà ngăn cản dụ hoặc, bắt đầu từng ngụm đem yêu linh đan ăn vào bụng. Sau nửa ngày, bụng tình lên địa ngục tam đầu khuyển nằm xuống lại vết nước, thật sự là ăn quá ngon. Nếu như về sau gặp lại vị này đại thần, ta lập tức đi ăn máng khác cùng hắn đi. Diêm Vương lão già chết tiệt này liền biết chụp lão tử toàn cần, lần trước lão tử phát sốt nghỉ ngơi một ngày, đạp mã không nói hai lời chụp lão tử một tháng toàn cần.
Cậu vẫn không phải người a?
Ách, Diêm Vương vốn cũng không phải là người. Chương 328, Nô Vương Vũ Nghiêm bị đánh tàn một. Chương 328, Nô Vương Vũ Nghiêm bị đánh tàn một. Nam Man yêu vực hổ vương cung trong phòng ngủ, đạo ngạn nhiên nằm tại trên giường êm, nhắm chặt hai mắt, ngủ được cực kỳ an tưởng. Từ Y thì khóc đỏ trong mắt, đem khăn mặt vắt khô đằng sau lau sạch nhẹ nhẹ lấy nói ngạn nhiên khuôn mặt, sát sát, nàng lại nhịn không được thúc thiết, chủ nhân, ô ô ô ô, ngươi tỉnh à? Ngươi cũng ngủ năm ngày, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi đừng dọa ta, rõ ràng thân thể hết thể đều bình thường, nhưng vì cái gì chính là gọi bất tỉnh? Ngươi mở to mắt nhìn xem ta a, ngươi dạng này, ta cũng không muốn sống, chủ nhân. Mày ngài ngồi ở một bên cũng là mặt ủ mày cho, nàng xoa xoa Từ Y liền nước mắt, thở dài một hơi, chủ nhân linh hồn không hiểu thấu mất tích, hiện tại chúng ta có thể làm chính là chiếu khán chủ nhân tốt thân thể, tuyệt đối không thể bị người khác thừa cơ tổn hại. Ta tin tưởng chủ nhân linh hồn nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ. Vừa dứt lời, Đạo Ngạn Nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, hô một chút ngồi dậy, mà mẹ nó, rốt cục trở về. Cái này vùng mạng hoang nguyên thật không phải là người đợi địa phương, đều phơi không được tắm nắng, lần sau cũng không tiếp tục đi. Chủ nhân, Từ Y kinh hỉ một hô, lập tức hung hăng nhào vào Đạo Ngạn Nhiên trong ngực. Chủ nhân, ngươi ngủ chết ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc không tỉnh lại. Đạo Ngạn Nhiên vuốt ve Từ Y tóc dài, ta ngủ mấy ngày. Mấy ngày thật sâu thở dài một hơi, nhuận miệng cười, năm ngày, Từ Y nàng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố chủ nhân năm ngày. Từ Y nô lên miệng, mấy ngày tỷ tỷ cũng một tấc cũng không rời trong năm ngày. Vất vả các ngươi, là đầu trâu mặt ngựa thừa dịp ta đi ngủ nết linh hồn của ta đi âm tào địa phủ. Ta chạy về đến bỏ ra một chút thời gian, không nghĩ tới nhân gian đã qua năm ngày. Hạ Dương Em mặc quần áo tử tế, Đạo Ngạn Nhiên mở cửa phòng, ngước đầu nhìn lên bầu trời, sau đó nheo mắt lại, tắm rửa ánh nắng, năm ngày này không có chuyện gì phát sinh đi. Từ Y lắc đầu, không có, ngược lại là Bạch tỷ tỷ tới qua mấy lần, ta nói chủ nhân đang bế quan đưa nàng ngăn lại đi. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi một chút đi, ta tìm Bạch Tả cáo biệt, cũng nên hồi kinh. Là Từ Y thì cùng mày ngài vạn phúc thi lễ, phân biệt trở về túi linh sủng cùng mày ngài tiểu kiếm. Bóng đêm mông lung, đèn hoa mới lên. Một đầu trống trải không người trên đường phố, một cỗ phổ thông xe ngựa ngay tại không nhanh không chậm chạy. Đột nhiên một đại hán tay cầm một thanh đại chủ y từ nóc nhà nhảy xuống, đối với Sa Luân chính là hung hăng một truy. Đại hán kia lực lớn vô cùng, xe ngựa đúng là bị một truy vung mạnh lật, liên đối nô mã cũng bị hất tung ở mặt đất, phát ra hoảng sợ tê minh. Có thích khách. Quần xuống đất Sa Phu dọa đến vong hồn bay lên, không khỏi lớn tiếng kêu la. Có thể một giây sau, đại chủ y gào thét mà tới, một truy đạp nát nó sọ não, la lên thanh âm im bặt mà dừng. Vũ Nghiêm cầu tặc, người bán quan bán tước, giết hại trung lương, hôm nay tất yếu lấy ngươi mạng chó. Một tiếng gầm thét, đại hán nắm chặt đại chủ y phần đuôi xích sắt, lập tức đem đại chủ y quăng về phía sắp tan ra thành từng mảnh buồng xe. Diễm Du một kiếm bổ ra buồng xe, vừa vặn nhìn thấy đại chủ y đánh tới, nhanh lên đem Ngô Vương Vũ Nghiêm kéo đến phía sau mình bảo vệ. Giang giác một thanh âm vang lên, đại chủ y lện ở buồng xe phía trên, lập tức đem nó triệt để đập sập. Lớn mặt thích khách, muốn chết. Diễm Du một tiếng khét đều, một cái nhảy lên tới gần đại hán, trường kiếm trong tay đâm thẳng nó lồng ngực. Đại hán trong mắt đằng đằng sát khí, trong tay xích sắt kéo một phát lắc một cái, đại truy tia trong nháy mắt bị lôi kéo bay lên, thẳng hướng Diễm Du phía sau lưng đánh tới. Cùng lúc đó, xích sắt tại lắc một cái phía dưới giống như một đầu ngân xà, trong nháy mắt quấn về Diễm Nhu thân thể. Trong cương có nhu, trong nhu có cương, kết hợp cương nhu, đây là liên đệm cửa tuyệt kỹ. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, Diễm Nhu lập tức một cái diều hâu xoay người tránh đi xích sắt cùng đại chủ y song trọng tập sát. Ai cản ta thì phải chết. Đại hán một thanh nắm chặt bay trở về đại chủ y, mấy cái cất bước tới gần Diễm Nhu, nâng truy liền hướng sọ não của nàng đập tới. Gặp được cao thủ, Diễm Nhu chau mày, tranh thủ thời gian một cái nghiêng người tránh đi đại chủ y, sau đó tiếp một cái lộn ngược ra sau tránh đi vung tới xích sắt. Cơ hội tốt. Đại hán trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, thừa dịp Diễm Nhu tránh né thời khắc, đột nhiên cầm trong tay đại chủ y đánh tới hướng Ngô Vương Vũ Nghiêm. Ngô Vương Vũ Nghiêm thấy thế tranh thủ thời gian hướng một bên tránh đi, đáng tiếc lại là chậm một bước, đại truy kia vừa vặn đùng một chút nện ở bắp chân của hắn phía trên. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, đó là xương vỡ vụn thanh âm. A, chân của ta a. Ngô Vương Vũ Nghiêm đau đến ngã trên mặt đất, ôm tàn tối kêu thảm không thôi, cái kia thê lương thanh âm vang vọng khu phố. Không tốt. Diễm Nhu hít một hơi lãnh khí, không khỏi trong lòng trầm xuống. Nhanh nhanh nhanh. Có người đánh nhau. Tuần Kiểm Ti ở đây, ác tặc đừng muốn làm càn. Một trận ồn ào vang lên, Tuần Kiểm Ti quan binh vừa vặn tuần sát đến nơi đây, thấy thế tranh thủ thời gian chạy tới xem xét tình huống. Hừ, Vũ Nghiêm cầu tặc, lão tử liệu mạng với ngươi rồi. Nhìn thấy quan binh đến, đại hán chẳng những không có chạy trốn, ngược lại trong mắt tràn đầy quyết tuyệt nhào về phía Ngô Vương Vũ Nghiêm, một bộ muốn đồng quy vu tận tư thế. Đừng tổn thương Ngô Vương. Gầm thét một tiếng, Diễm Du trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trường kiếm trong tay vừa nhấc liền đâm về đại hán. Đại hán cũng không tránh né, tùy ý trường kiếm đâm vào thân thể của mình. Hắn thì là tay trái một thanh nắm chặt thân kiếm, tay phải thừa cơ cầm trong tay xích sắt động nhiên quất hướng Diễm Nhu thân thể. Đối phương liều mạng, chấn động trong lòng, Diễm Nhu lập tức băng kiếm nhảy lùi lại, tránh đi khí thế hung hung xích sắt. Ha 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 ha! Gặp nhất thời không người ngăn cản, đại hán một tiếng nghe răng cười, thừa cơ một thanh bóp lấy Ngô Vương Vũ Nghiêm cổ, sau đó cắn xuống một cái hắn tay trái. Còn dám hành hung, giết cho ta! Bước nhanh chạy tới Tuần Kiểm Ti tướng lĩnh một tiếng gầm thét, nắm chặt trong tay trường mâu một mâu thứ tiến đại hán phía sau lưng. Giết! Mặt khác Tuần Kiểm Ti binh sĩ cũng không có khách khí, nhao nhao đem trường mâu đâm vào đại hán thân thể, lập tức đem hắn gác ở mâu rừng phía trên. Ha ha, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Đại hán trong miệng phun máu tươi, khoe miệng lại là nổi lên mỉm cười, sau đó hai mắt nhắm lại, khí tuyệt bỏ mình. A, lỗ thai của ta, lỗ thai của ta, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta. Chân gãy, tàn hai, còn kém chút bị tươi sống bóp chết Ngô Vương Vũ Nghiêm thất kinh, trong mắt lộ ra vô hạn sợ hãi, còn đều rớt một mảng lớn. Diễm Du răng trắng cắn chặt, hít sâu mấy hơi, thầm nghĩ trong lòng, xong, Ngô Vương Vũ Nghiêm xong. Hắn thành một cái tàn phế, như thế nào lại đột đích? Như thế nào lại tranh bị? Ta không lo tông đầu tư xem như tất cả đều trôi theo dòng nước, đầy bàn đều thua. Ta nhất định phải nhanh thoát đi kinh thành, không phải vậy nhất định bị bắt vào đại lao, đến lúc đó sinh tử khó liệu, đáng giận à. Từ đây chỉ có thể chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Trong lòng thầm mắng một câu, Diễm Nhu không còn dám lưu tại hiện trường, vận khởi khinh công, lẩn trốn mà đi. Sau nửa canh giờ hoàng cung trường tần cung ngụy công công Demi thuận nhãn bước nhanh đi vào trong điện, đi tới Vũ Phong Khải bên người cùng kính thi lễ, nhỏ giọng nói, vậy hạ, Nô Vương điện hạ bị tập kích.
Cái gì?
Vũ Phong Khải nghe vậy giật mình, thả ra trong tay tấu chương, người thế nào?
Ngụy Công Công khẽ cau mày, nhỏ giọng nói, Nô Vương tính mệnh không lo, chỉ là gãy mất một cái chân, về sau hành tẩu sợ là hơi khác thường.
Còn bị cắn rứt một cái lỗ tai.
Vũ Phong Khải trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trên thân triển lộ một tia sắc khí, Nô Vương hộ vệ bên cạnh là làm ăn gì?
Ngụy Công Công xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Nô Vương một mình xuất phủ, bên người cũng không hộ vệ đi theo.
Vũ Phong Khải thở dài một hơi, thích khách đâu?
Ngụy Công Công nuốt một ngụm nước bọt, thích khách bị tuần kiểm ti tại chỗ đâm chết.
Vũ Phong Khải nhắm mắt lại, vuốt vuốt huyệt thái dương, cha.
Là.
Ngụy Công Công lên tiếng, không người rời khỏi Trường Tân Cung.
Đám này hỗn trướng, đều dùng tới loại thủ đoạn này sao?
Vũ Phong Khải đem tấu chương hung hăng nện ở trên bàn, tức đến xanh mét cả mặt mày.
Chương 329, Nô Vương Vũ Nghiêm bị đánh tàn hai. Chương 329, Nô Vương Vũ Nghiêm bị đánh tàn hai. Kinh thành Cần Võ bá phủ mới vừa từ thê thiếp trong chăn bỏ ra tới, Đạo Ngạn Nhiên một mặt phong khinh vân đạm, hai tay chắp sau lưng, thoải mái nhàn nhã phóng ra cửa chính.
Đạo huynh, ngươi làm sao mới lên a?
Đi đi đi, theo giúp ta uống điểm tâm sáng đi.
Thoại âm rơi xuống, lại là Phương Hy Nghĩa bước nhanh mà đến, kéo Đạo Ngạn Nhiên cổ tay liền đi.
Đi chậm một chút, không biết ta run chân sao?
Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái liếc mắt, đành phải cùng đi theo.
Phán Khê quán rượu lầu hai phòng nhỏ, Phương Hy Nghĩa cùng Đạo Ngạn Nhiên ngồi đối diện nhau, trên bàn bày đầy các dạng trà bánh, xoa tiêu bao, sủi cảo tôm, bánh tạt trứng, làm trưng xíu mại, không xương chân gà chờ chút, cái gì cần có đều có.
Phương Hy Nghĩa kẹp lên một cái sủi cảo tôm bỏ vào trong miệng ăn liên tục, nuốt xuống đằng sau vừa rồi mở miệng nói, ngươi vừa mới hồi kinh, có biết hay không mấy ngày nay kinh thành nóng nảy nhất sự kiện lớn.
Đạo Ngạn Nhiên kẹp lên một cái không xương chân gà nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa lắc đầu, không biết à, kinh thành lại xảy ra đại sự gì kiện.
Giáo phường tin lại đổi đầu mới bài rồi.
Phương Hy Nghĩa đưa tay ngăn tại bên miệng, nhỏ giọng nói, Nô Vương Vũ Nghiêm gặp chuyện, chân để thích khách gò gây không nói, hai trái còn để thích khách cho cắn mất rồi.
Nghe nói Nô Vương Vũ Nghiêm tại chỗ ước quần, ngươi nói có thảm hay không?
Đạo Ngạn Nhiên nghe vậy một mặt chấn kinh, hoa,
thảm như vậy,
đây là trực tiếp rời khỏi đoạt đích hàng ngũ nha.
Đại Càn Hoàng thất làm sao cũng không có khả năng để một cái quẻ chân vương ra làm hoàng đế.
Ai làm?
Như Thế Dũng,
ai biết được?
Phương Hy Nghĩa nhún vai, trên phố truyền ngôn là Thái tử Vũ Thái ra tay, cũng có truyền ngôn là Sở Vương Vũ Trị ra tay.
Tóm lại chính là khó bề phân biệt.
Muốn ta nói, trừ bỏ bị giam lỏng Ngụy Vương Vũ Thành bên ngoài, Thái tử cùng còn lại Lục Vương đều có hiểm nghi.
Phế bỏ một vương lại đem nước bẩn dội đến một cái khác vương trên thân, thỏa thỏa một hòn đá ném hai chim kế sách ra.
Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, đúng rồi, việc này ai đang điều tra?
Một vị vương gia gặp chuyện, lại là chân gãy lại là thiếu hai, cũng nên cho hắn một cái công đạo.
Phương Hy Nghĩa lại kẹp lên một cái sủi cảo tôm, đồ đần mới dám tiếp cái củ khoai nóng bỏng tay này.
Hiện tại ngọn núi này dụ bị hình bộ, đại lý tự, tuần kiểm ti, nhổ ma tư các loại ban ngành liên quan đá tới đá bảo.
Tự ưng chỗ cũng đều chỉ là ở trong tối thăm, cũng không có dòng chống khua chiêng minh xét.
Dù sao việc quan hệ hoàng gia mặt mũi, vạn nhất cha gia huynh đệ bất hòa loại sự tình này, dễ nói hắn không dễ nghe à.
Chỉ cần khoai lang bỏng tay này đừng nện trên đầu ta là được.
Đạo Ngạn Nhiên tiếp tục đối phó trước mặt không xương chân gà, ăn xong điểm tâm sáng còn có cái gì điều khiển.
Phương Hy Nghĩa cười hắc hắc, lúc chạm vào tối, Đăng Thiên Thư Viện đem tổ chức mỗi năm một lần hãn văn thi hội, ngươi tới tham gia.
Thiên hạ đệ nhất tài nữ, Lý Thanh Tử sẽ tới trận A, đến lúc đó ta giới thiệu hai người nhận biết.
Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái, ngực đủ hung sao?
Không hung lời nói không muốn nhận biết.
Phương Hy Nghĩa trêu tức cười một tiếng, hung, tuyệt đối đủ hung.
Có thể im lìm người chết loại kia.
Đạo Ngạn Nhiên lộ ra ý vị thâm trường cười bị ổi, cái kia nhất định phải kiến thức một chút thiên hạ đệ nhất tài nữ.
Tài hoa, đối với.
Tài hoa.
Vừa dứt lời, phanh 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 một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
Phương Hy Nghĩa cùng Đạo Ngạn Nhiên lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bày ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng.
Phương Hy Nghĩa cầm lên một tờ giấy lau miệng, tiến đến.
Kẹt.
Phòng cửa bị đẩy ra, Ngụy Công Công khuôn mặt tươi cười huyền chuyển một cước rào bước tiến lên phòng, đối với Phương Hy Nghĩa cùng Đạo Ngạn Nhiên chắp tay thi lễ, "Phương tức gia, Đạo tức gia, bệ hạ cho mời."
"Trắng?
Cái quỷ gì?"
Phương Hy Nghĩa cùng Đạo Ngạn Nhiên lập tức toàn thân khẽ run rẩy, chấn kinh đến hai cặp đũa ở trong tay trở xuống, nệ đến đĩa đinh đinh đang đang vang.
Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái liếc mắt, trong lòng thầm mắng, dựa vào,
nói thế nào ta cũng là phó mã, đã nói xong người một nhà đâu,
liên đợi đến ta trở về đào hố chôn ta có phải hay không?
Khoai lang bỏng tay này nhắm chuẩn đầu ta nện a.
Phương Hy Nghĩa bỗng nhiên nhắm mắt lại, vuốt vuốt huyệt thái dương, "Đạo huynh, tại sao ta cảm giác toàn thân vô lực, đổ mồ hôi tim đập nhanh, sợ là được cái gì khó lường bệnh nặng.
Ngươi tranh thủ thời gian tiễn ta về nhà phủ công chúa, ta muốn tìm ngựa y cho ta tay cầm mạch."
Đạo Ngạn Nhiên tranh thủ thời gian đứng dậy đi đến Phương Hy Nghĩa bên người, một tay lấy hắn đỡ dậy, "Ta xem xét bộ dáng bây giờ của ngươi liền biết ngươi được vô cùng nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm.
Yên tâm, ta sẽ ước điểm y thuật, cái này về phủ công chúa cho ngươi chẩn trị.
Vì không lây cho những người khác, ta đề nghị ngươi trong vòng nửa năm không nên đi ra ngoài, không gặp ngoại nhân."
Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên vịn Phương Hy Nghĩa có cẳng liền đi ra khỏi cửa.
Khu cụ Ngụy Công Công háng dọn một cái, khoe miệng nổi lên một tia buồn cười, "Đến nhà, xin mời hai vị tước gia tiến cung."
"Là."
Cùng nhau lên tiếng, cửa ra vào bốn cái trận địa sẵn sàng đón quân địch ngự tiền đái đao thị vệ một người ôm lấy một cái bắt đùi, đem Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa hai người giống nhất tiệu hoa một dạng nâng lên.
"Đi, hồi cung."
Trong tay phất trần hất lên, Ngụy Công Công chắp hai tay sau lưng, cất bước liền đi.
"Là."
Bốn cái ngự tiền đái đao thị vệ lại là cùng nhau lên tiếng, giơ lên Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa liền hướng hoàng cung mà đi. Đạo Ngạn Nhiên, Phương Hy Nghĩa. Hoàng cung Trường Tân cung Vũ Phong Khải ngồi tại trên long ỷ, chăm chú liếc nhìn tấu chương, một bộ vô hỉ vô bi bộ dáng. Ngụy Công Công dẫn Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa bước nhanh đi vào trong điện, hắn đối với Vũ Phong Khải cung kính thi lễ, bệ hạ, hai vị phò mã đến. Vũ Phong Khải buông xuống tấu chương, duỗi cái lưng mệt mỏi, hai vị phò mã tới, có biết chấm vì sao muốn triệu hai người các ngươi vào cung? Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, chắp tay thi lễ, cái này chúng thần không biết, bất quá thần muốn xin phép nghỉ. Ngộ Thấm muốn xuống sông Nam Du ngoạn một phen, thần đã đáp ứng nàng, ngày mai liền muốn khởi hành. Phương Hy Nghĩa nhãn tỉnh sáng lên, chắp tay thi lễ, thần cũng muốn xin phép nghỉ. Mộng Du cũng nghĩ xuống sông Nam Du ngoạn một phen, thần cũng đã đáp ứng nàng, cũng là ngày mai liền muốn khởi hành. Vũ Phong Khải trắng Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa một chút, ít cầm công chúa làm bia lỡ đạn. Nô Vương bị tập kích một chuyện, hai người các ngươi nhất định phải cho chấm tra rõ ràng, cho Nô Vương một cái công đạo. Đạo Ngạn Nhiên gãi ra đầu một cái, cười khổ một tiếng, bệ hạ, ta cùng Phương huynh liên thủ điều tra cái này sự thực tại không quá phù hợp. Cái này vạn nhất tra được cái này vương, cái kia vương cái gì, đó cũng đều là hai vị công chúa huynh đệ, thân thân cùng nhau ẩn à. Phương Hy Nghĩa chăm chú nhẹ gật đầu, thân thân cùng nhau ẩn, thân thuộc ở giữa có tội nên lẫn nhau giấu giếm, không tố giác cùng không làm chứng không luận tội, trái lại nếu bàn về tội. Đây là nhân tính bên trong chân thật nhất tình cảm, là giữ gìn tông pháp luân lý cùng gia tộc chế độ nền tảng, không được phá. Hai cái này tiểu hỗn đản, đọc sách nhiều chính là không giống mới, rõ ràng là trộm gian dùng mánh lưới, không muốn xuất lực, nhưng cố khiêng ra thân thân cùng nhau ẩn đại kỳ này, nói đến rất là đường hoàng. Bất quá muốn lừa dối chấm lại là quá non một chút. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Vũ Phong Khải khỏe miệng nổi lên mỉm cười, càn luật xác thực có thân thân cùng nhau ẩn luật pháp này. Nhưng là có hai loại tội không thích hợp thân thân cùng nhau ẩn nguyên tắc. Một loại là mưu phản, mưu đại nghịch, mưu phản cực kỳ hắn một ít trọng tội. Một cái khác loại là một ít thân thuộc lẫn nhau xâm hại tội. Nếu là nào đó vương như hại Ngô Vương Vũ Nghiêm, đó chính là thân thuộc lẫn nhau xâm hại, các ngươi làm như thế nào cha liền làm sao cha. Hai người các ngươi cha được ai, chấm liền xử trí ai, bên trên không không giới hạn. Tốt, xuống dưới làm việc đi, làm xong, thăng quan tiến tước. Ai? Là Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa hưu khí vô lực chắp tay thi lễ, quay người ra trường tận cùng. Chương 330, Nô Vương Vũ Nghiêm bị đánh tàn ba. Chương 330, Nô Vương Vũ Nghiêm bị đánh tàn ba. Ngụy Công Công nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, nhỏ giọng nói, hai vị phò mã xuất thủ điều tra việc này, nghĩ đến việc này rất nhanh liền sẽ tra ra manh mối. Vũ Phong Khải một lần nữa cầm lấy tấu chương, lạnh nhạt nói, cũng chỉ có hai người bọn họ có thể không sợ chư vương thế lực, có thể không hề cố kỵ điều tra việc này, đem xử lý sự việc công bằng. Vậy hạ anh minh. Ngụy Công Công nhếch miệng cười một tiếng, mông ngựa đưa lên. Anh minh. Ngôi ra như thế một đám không bất lo nhi tử, tính là gì anh minh? Suốt ngày cho chấm kiếm chuyện. Lắc đầu thở dài một phen, Vũ Phong Khải không nói nữa, bắt đầu hết sức chuyên chú phê duyệt tấu chương. Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa hai người mặt ủ mày trao sánh vai đi ra hoàng cung cửa lớn. Phương Hy Nghĩa không khỏi chắp hai tay sau lưng, thở dài một tiếng, khó làm a. Việc này thật khó làm. Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng, khó làm cũng phải làm a, ai kêu chúng ta tại Đại Càn Đế quốc kiếm cơm đâu. Chuẩn bị nhân thủ đi, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, cùng lắm thì làm phế cái vương gia chơi bùa. Làm phế cái vương gia chơi bùa. Tốt a. Chuyện cho tới bây giờ, xác thực chỉ có thể làm phế cái vương gia mới có thể cho Ngô Vương Vũ Nghiêm một cái công đạo, cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Vậy hạ nếu đem chuyện này giao cho chúng ta hai cái, xem ra là không có ý định ba phải, muốn giết gà giật mình khỉ. Quyết định, Phương Hy Nghĩa thay đổi cau mày, trong mắt lộ ra một tia hàn mang, ta đi gọi Mộng Du hỗ trợ, nàng phượng gửi ấy thân vệ lại thêm lên trời thư viện kiếm sĩ áo trắng, thu thập một cái vương gia dễ dàng. Đạo Ngạn Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, kéo công chúa hạ tràng, chúng ta chẳng khác nào lưng tựa hoàng hậu tòa núi dựa lớn này, không cần lo lắng hậu cung những cái kia phi tần tắc quái. Hay là Phương huynh thông minh, ta cái này đi tìm một thấm. Nàng phượng để thân vệ lại thêm nhổ ma tư đường yến lực sĩ, hẳn là rất nhanh liền có thể đem hắc thủ phía sau màn cầm ra đến. Việc này không nên chậm trễ, cái này chia ra hành động, chuẩn bị xong nhân mã, ngươi đến nhổ ma tư tìm ta tụ hợp. Tốt, ta cái này đi. Phương Hy Nghĩa nhẹ gật đầu, vận khởi khinh công, nhảy lên mà đi. Liền không thể tuế nguyệt tĩnh hảo sao? Suốt ngày cho lão tử kiếm chuyện làm. Chẳng cần biết ngươi là ai, lão tử đều sẽ đem ngươi từ đám mây kéo xuống đến, sau đó một cước giẫm vào trong bùn não. Một trận nghiến răng nghiến lợi, Đạo Ngạn Nhiên hất lên ống tay áo, hướng Hinh Khang công chúa phủ mà đi. Đợi hai người đi xa, trông coi hoàng cung cửa lớn một đám thị vệ lại là nhịn không được nghị luận ầm ĩ đứng lên. Mà mẹ nó a, làm thế cái vương gia chơi bùa. Đây là ta một cái nho nhỏ canh cổng thị vệ có thể nghe được sao? Những cái kia vương gia đều là tồn tại cao cao tại thượng a. Hai cái này đỉnh cấp nhị thế tổ liên hợp hai vị đích công chúa nhấc lên sóng gió, kinh thành tất nhiên sẽ gió to sóng lớn, cũng không biết lần này ai muốn xui xẻo, rơi cái thuyền hủy người vong hạ chẳng. Ta nhìn không bao lâu, cửa chợ bán thức ăn liền phải đầu người cuộn cuộn. Giáo phường ti lại được nên đón một nhóm tiểu thư khuê các, quan lại thiên kim. Đến lúc đó, hát tốt tốt, đều an tĩnh. Làm việc thời điểm cấm chỉ nói chuyện phiếm, bạn nhất bị tướng quân tuần sát nhìn thấy, đây chính là muốn bị ăn bậy, phạt đồng lậu. Chờ chút tán giá trị đằng sau, chúng ta tìm quán rượu nhỏ lại đau thống khoái nhanh trò chuyện. Hinh Khang công chúa phủ Vũ Ngộng Thấm đang ngồi ở trong lương đình dùng đến đồ ăn sáng, Tiêu Ngọc Quỳnh thì là ở một bên bưng trà dâng nước hầu hạ. Đạo Ngạn Nhiên đi vào đình nghỉ mát, đặt mông ngồi vào Vũ Ngộng Thấm bên cạnh, cười nhạt một tiếng, cô vợ trẻ, ăn cơm đâu? Vũ Ngộng Thấm trắng Đạo Ngạn Nhiên một chút, không ăn cơm. Chẳng lẽ ăn ngươi? Ngươi cái này bạc tình bạc nghĩa hán thế nhưng là rất ít đến phủ công chúa tìm ta, đều là ta đi cẩn võ bá phủ tìm ngươi. Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, thế mà đến phủ công chúa tìm ta, dùng qua đồ ăn sáng sao?
Cùng một chỗ ăn chút, ta cùng Phương huynh nếm qua điểm tâm sáng.
Đạo Ngạn Nhiên khẽ thở dài một hơi, sau đó cùng một chỗ bị ngươi phụ hoàng triệu đi Trường Tân Cung, lại sau đó một cái khoai lang bỏng tay liền ném cho hai ta.
Khoai lang bỏng tay.
Vũ Ngộng Thấm xinh đẹp lông mày nhíu một cái, bưng lên một chung cực phẩm tổ yến đưa cho Đạo Ngạn Nhiên, thế nhưng là Ngô Vương Vũ Nghiêm gặp chuyện một chuyện. Trước mắt cũng liền chuyện này để từng cái bộ môn kính nhi với chi, e sợ cho rơi xuống trên đầu mình.
Ấn A.
Chính là Ngô Vương Vũ Nghiêm gặp chuyện một chuyện, người khác đá tới đá vào khoai lang bỏng tay, ngươi phụ hoàng một cước đá trên mặt ta. Nguyên bản ta còn muốn mang theo các ngươi xuống sông Nam Du ngoạn một phen, lần này đi không thoát.
Đạo Ngạn Nhiên bưng lên cực phẩm tổ yến uống một ngụm, nếu trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể mau chóng điều tra rõ việc này chân tướng, cho nên tìm vợ nhân huynh hỗ trợ.
Ngươi là đích công chúa, ngươi xuất mã, thái tử cùng những cái kia các vương gia mới có thể ngoan ngoãn phối hợp điều tra.
Vũ Ngộng Thấm nhẹ gật đầu, đám gia hỏa kia vì ngồi lên thanh này lòng ý sát thực làm quá mức, đơn giản một chút thân tình đều không niệm.
Ta nếu là thân nam nhi, chỗ nào cho phép bọn hắn làm càn như thế?
Phu hoàng đem việc này giao cho ngươi xử lý, nghĩ đến cũng có để cho ta ra đem lực ý tứ.
Vợ chồng một thể, phu quân sự tình chính là ta sự tình, nói cái gì hỗ trợ?
Người ta vợ chồng đồng tâm, vượt mọi chông gai, đem cái này gây sự hỗn đản tìm cho ra.
Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đem nguyên một chung cực phẩm tổ yến uống một hơi cạn sạch.
Hình duyệt phủ công chúa Vũ Mộng Du ngay tại trong viện luyện đường, trong tay đầu phượng tiêu vân thương một đâm, một hạng, vẩy một cái, một băng.
Đùa nghịch là hổ hổ sinh phong, thường nhân chớ gần.
Tuyệt Tuyệt Tử thì là ngồi ở phía xa, hết sức chuyên chú nấu lấy trà, chờ lấy chủ tử tùy thời tới giải khát.
Phương Hi Nghĩa tay cầm quạt xếp, đặt mông ngồi vào Tuyệt Tuyệt Tử bên cạnh, cầm lấy một chén nước trà uống một hơi cạn sạch.
Tuyệt Tuyệt Tử gặp Phương Hi Nghĩa, trong mắt xuân quang bộc lộ, lặng lẽ duỗi ra một cánh tay ngọc sờ lên bắp đùi của hắn, nhỏ giọng nói, tối hôm qua không đủ, người ta còn muốn Phương Hi Nghĩa đem Tuyệt Tuyệt Tử tay ngọc bắt lấy, lấy ra, lập tức liếc nàng một cái, ta có chuyện đứng đắn muốn cùng công chúa thương lượng, hiện tại không cho phép phải dối, đêm nay tùy theo ngươi, muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu.
Thật.
Tuyệt Tuyệt Tử nở đủ cười xinh đẹp, một lời kia là định đi.
Yêu tinh.
Phương Hi Nghĩa nhéo nhéo Tuyệt Tuyệt Tử khuôn mặt, đối với miệng nhỏ của nàng hôn một cái.
Hai người các ngươi như keo như sơn, liền không sợ ta tranh giành tình nhân sao?
Vũ Mộng Du đem đầu phượng tiêu vân thương cắm trên mặt đất, đi tới cầm lấy một chén trà xanh, uống một hơi cạn sạch.
Phương Hi Nghĩa lôi kéo Vũ Mộng Du tay, để nàng ngồi tại bên cạnh mình. Bệ hạ vừa mới kéo ta làm trắng đinh, để cho ta cùng đạo huynh cùng một chỗ điều tra Ngô Vương Vũ Nghiêm gặp chuyện một chuyện.
Ta cùng đạo huynh là tránh đều tránh không xong.
Phụ hoàng đem khoai lang bỏng tay này cho người cùng tỷ phu.
Vũ Mộng Du trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khẽ to mày, xem ra phụ hoàng lần này là thật tức giận, đây là dự định tra đến cùng, quyết không nhân nhượng à?
Phương Hi Nghĩa nhẹ gật đầu, đúng vậy à. Cho nên việc này nhất định phải nhanh tra rõ ràng kẻ đầu đều, đem nó giao cho bệ hạ.
Ta đoán cuối cùng tám thành sẽ tra được một vị nào đó vương gia, thậm chí là thái tử trên đầu, đối mặt đám này sự tình gì cũng dám làm ra hỏa, chỉ có hai vị đích công chúa ra mặt mới có thể đè ép được bọn hắn phách lối khí diễm.
Vũ Ngọc Du trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, phụ hoàng đây là cách sơn đảng lưu, đem khoai lang bỏng tay này ném cho ngươi, ta tự nhiên là muốn xuất thủ hỗ trợ.
Được chưa, ta cũng muốn dọn dẹp một chút đám này vô tình vô nghĩa hỗn trướng, sách không hảo hảo đọc, võ không hảo hảo luyện.
Từ ngày liền suy nghĩ như thế nào kéo bè kết thoái, bè cánh đầu đá, đơn giản chính là trướng khí mù mịt.
Chương 331, Ngô Vương Vũ Nghiêm bị đánh tàn 4 chương 331, Ngô Vương Vũ Nghiêm bị đánh tàn 4 dừng xe ngồi yêu rừng phong mượn, sương diệp đỏ tại tháng hai hoa.
Đối mặt cảnh đẹp, mọi người cuối cùng sẽ nhịn không được dừng bước lại, thưởng thức một phen.
Khả Diễm Nhu lại không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, nàng đang chạy, liều mạng chạy.
Cho dù khinh công của nàng đã siêu quần mặt tụy, có thể nàng vẫn cảm thấy chính mình chạy trốn tốc độ quá chậm, bởi vì bắt nàng người đã nhanh nhanh rượt vào tới.
Biết nhất định sẽ có người đến bắt chính mình, nhưng không có nghĩ đến lại là nổ ma tư Hồng Trần tiểu đội đến bắt chính mình.
Hồng Trần tiểu đội ở kinh thành nổ ma tư không thể nghi ngờ là lợi hại nhất, kinh khủng nhất tiểu đội.
Nói cách khác, Ngô Vương gặp chuyện một án đã giao cho Đạo Ngạn Nhiên trong tay, gia hỏa này không gì kiêng kỵ, bắt được ta tuyệt sẽ không khách khí với ta, không chết cũng muốn rơi ba tầng ra.
Vừa nghĩ đến đây, Diễm Du trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, đành phải cắn răng lại liều mạng tăng nhanh mấy phần tốc độ.
Diễm Du sau lưng không khó cùng Nguyên Bảo hai cái lọ ly ngay tại phấn khởi tiến lên, tốc độ nhanh chóng đơn giản chính là nhanh như thiểm điện, chạy trốn tuyệt trần.
Không khó chính là Kim Thi, nó thân thể cực kỳ cường hãn, chính là đuổi kịp 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không mệt mỏi.
Về phấn Nguyên Bảo, tu luyện Quý Hoa Bảo Điện đằng sau, am hiểu nhất chính là tốc độ, không có gì sánh kịp tốc độ.
Nhìn về phía trước cuốn quýt chạy trốn Diễm Du, không khó khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nàng đã là nỏ mạnh hết đà, còn thiếu một chút khoảng cách liền có thể tế ra kim cương trạc bắt người, nàng trốn không thoát hai tà trong lòng bàn tay.
Nguyên Bảo nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, chờ chút nàng nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đánh cho tàn phế có thể, đừng đánh chết.
Muốn lưu nàng một hơi, đây là đạo ca ca phân phó.
Yên tâm, ta có chừng mực.
Không khó sờ lên meo ở cổ tay kim cương dương vòng tay, đó là Đạo Ngạn Nhiên đưa cho nàng lễ vật, nàng rất là ưa thích.
Ta bạo một chút tốc độ, nhìn xem có thể hay không dùng kim cương chặt đánh trúng cổ chân của nàng.
Nguyên Bảo sờ lên meo ở cổ tay kim cương âm vòng tay, đột nhiên bộc phát linh lực, làm tốc độ của mình bỗng nhiên bạo tăng ba thành, sau đó nàng đột nhiên đem kim cương chặt quăng về phía Diễm Nhu.
Sau một khắc, nhanh như thiểm điện kim cương chặt đương một tiếng chính giữa Diễm Nhu cổ chân, đưa nàng đánh cho té ngã trên đất, cũng bởi vì quán tính lăn trên mặt đất tầm vài vòng.
A, đánh trúng.
Nguyên Bảo hưng phấn một hô, lập tức đem tốc độ hạ, đi theo không khó sau lưng, đối phương tốt xấu là tiên tiến cảnh, ta không có 10 thành tự tin.
Hay là ngươi xung phong, ta cho ngươi đánh phụ trợ.
Tốt.
xem ta như thế nào treo lên đánh nàng. Không có tự tin cười một tiếng, đống nhiên đưa tay trên cổ tay kim cương trạc quăng về phía Diễm Nu. Diễm Nu mới từ trên mặt đất bò lên liền nhìn thấy kim cương trạc hướng bộ ngực của mình đánh tới, nàng lập tức giơ kiếm đón đỡ. Chỉ nghe đương một thanh âm vang lên, kim cương trạc hung hăng nện ở trên vỏ kiếm, lực đạo khổng lồ lập tức để Diễm Nu lui lại vài chục bước, kém chút lại té ngã trên đất. Thật là lớn lực đạo, cái này nếu là nện ở trên thân, xương cốt lập tức vỡ vụn. Diễm Nu trong lòng hoảng hốt, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Lại ăn ta một vòng tay. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Nguyên Bảo tiếp được bay trở về kim cương trạc, lại đột nhiên quăng về phía Diễm Nu. Đáng giận, hai cái này tiểu cô nương làm sao tâm ngoan thủ lạt như thế? Diễm Nu gặp kim cương trạc lại hướng chính mình lồng ngực tận tốc đánh tới, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đem kim cương trạc gọt bay trở về. Nhìn vòng tay, một tiếng khét đều, không khó tiếp được bay trở về kim cương trạc, lại đột nhiên quăng về phía Diễm Nu. Không có khe hở kết nối a. Diễm Nu trong lòng không ngừng tiêu khổ, đành phải lần nữa cầm kiếm đánh bay đánh tới kim cương trạc. Đến ta. Nguyên Bảo cười hắc hắc, tiếp được bay trở về kim cương trạc, lại đột nhiên quăng về phía Diễm Nu. Ta cũng tới. Không có chạy ra mấy bước một thành tiếp được bay trở về kim cương trạc, lập tức đột nhiên quăng về phía Diễm Nu. Đáng chết. Đánh lại đánh không lại, chạy không thoát. Đối mặt hai cái phối hợp ăn ý tiểu lõ ly, Diễm Nu không có biện pháp nào, đành phải ra sức chém bay kim cương trạc. Ha ha, chơi vui, chơi thật vui rồi. Đúng vậy a, đạo ca ca tặng pháp bảo chơi thật vui. Không khó cùng Nguyên Bảo giống như chơi nghiện, cũng không gần người một trận chiến, chính là hung hăng điên cuồng bùng kim cương trạc. Bởi vì cái gọi là phòng lâu tất mất, công lâu tất phá, tại liên tiếp chém bay hơn 100 lần kim cương trạc tập sát đằng sau, Diễm Nu có chút kiệt lực, huy kiếm tốc độ càng ngày càng chậm. Mệt mỏi, vậy liền nằm xuống đi. Trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, Nguyên Bảo nắm lấy thời cơ, một kim cương trạc lắp tại Diễm Nu xương quai xanh bên trên. Đưa một tiếng vang dọn, xương quai xanh lập tức nứt xương, Diễm Nu tùy theo một mặt thống khổ bưng bít lấy xương quai xanh, không có huy kiếm khí lực. Không khó tay cầm kim cương trạc, hì hì cười một tiếng, vị tỷ tỷ này, ta nếu là lại ném ngươi một kim cương trạc, ngươi hẳn là cản không được, đến lúc đó coi như không biết trên thân cây nào xương vỡ vụn đi. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, có thể ăn ít rất nhiều đau khổ. Nguyên Bảo tiếp được bay trở về kim cương trạc, cười đáp ý, đạo của ta ca ca chỉ là tìm ngươi cha hỏi mà thôi, ngươi sợ cái gì? Cũng sẽ không ăn sống nuốt tươi ngươi. Ngoan ngoãn cùng chúng ta đi nổ ma tư uống ly nước trà đi. Diễm Nu một trận nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ tới mang hai, bất quá sau một lát lại sâu sắc thở dài một hơi, tốt, ta cùng các ngươi về nổ ma tư tiếp nhận điều tra. Dạng này mới ngoan. Không khó hì hì cười một tiếng, đem kim cương trạc mang xoay tay lại cổ tay, từ trong nạp trong túi xuất ra một đôi móc sắt, bang đương một tiếng ném tới Diễm Nu trước mặt, đây là nổ ma tư quy củ, chính mình đem xương tỉ bà trên móc đi. Cái này Diễm Nu hít một hơi lãnh khí, nhìn xem trên mặt đất cái kia một đôi mang theo gai ngược móc sắt, trong lòng ngứa ra hà khí. Nguyên Bảo gãi gãi cho mũi, ngươi yên tâm lớn mật nhất chính là Hồng Trần tiểu đội có đặc biệt tốt kim sang dược, dùng liền sẽ không lưu sẹo. Nếu là ngươi thực sự không nguyện ý nết tỳ ba xương, đó cũng là có thể. Chúng ta sẽ nện đứt hai tay của ngươi cùng hai chân, lại mang về nổ ma tư. Dù sao chúng ta nổ ma tư nhân viên an toàn của mình thứ nhất, nhất định phải để phòng áp giải phạm nhân đống nhiên bạo khởi đả thương người. Không có nhất miệng, đến tới ba, không nết xương tỳ bà liền nện đứt ngươi tứ chi a 1, 2, 2.5, 3. Tại nết. Diễm Nu không có biện pháp, nàng biết đối phương tuyệt đối không phải là đang nói cười, đành phải cắn răng, xoay người đem một cái móc sắt nhặt lên. Sau đó hướng chính mình xương tỉ bà dùng sức nhấc câu. A, đau đớn kịch liệt để Diễm Nu không khỏi hét thảm một tiếng, toàn thân không cầm được run rẩy lên. Tỉ tỉ quả nhiên can đảm lắm, cái này nhấc câu vào gàng, điểm tối đa a. Còn có một cây a, tỉ tỉ ủng hộ. Không khó cùng Nguyên Bảo bắt đầu là Diễm Nu cổ vũ ủng hộ. Diễm Nu đau đến nước mắt đều đến rơi xuống, cả giận nói, hai người các ngươi thật chỉ có mười mấy tuổi, làm sao tâm địa ác như vậy? Không khó hì hì cười một tiếng, tại nổ ma tư làm việc, tâm địa mềm người cũng đã chết mất a, chỉ có tâm địa ác độc người mới có thể sống sót lĩnh tiền lương, cầm tiền thưởng. Nguyên Bảo nhẹ gật đầu, đạo ca ca nói qua, đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết, làm người nhất định phải hung ác, mới có thể ở thế giới này sống được tiêu sái hài lòng. Tỷ tỷ hay là tranh thủ thời gian nết dưới một cây đi, lúc này bị nện đoạn tứ chi coi như quá thua thiệt đi. Coi như các ngươi hung ác. Một ngụm răng trắng đều nhanh cắn nát, Diễm Nu cố nén đau nhức kịch liệt, xoay người nhặt lên một căn khác móc sắt, sau đó hướng chính mình một khối khác xương tỉ bà dùng sức nhất câu. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang tận mây xanh, Diễm Nu hai mắt khẽ đảo, đau nhức mất đi. Chương 332 Nô Vương Vũ Nghiêm bị đánh tàn năm chương 332, Nô Vương Vũ Nghiêm bị đánh tàn năm kinh thành Bạt Ma Ti đạo ngạn nhiên tứ hợp viện lò nướng bên trong than tuổi hỏa hồng đốt, tàn mát ra liên tục không dứt nhiệt lượng, nướng đến phía trên thịt xiên tư tư rung động. Thanh Giao ngồi tại lò nướng trước thỉnh thoảng lật qua lật lại thịt xiên, để thịt xiên có thể đều bị nóng, để tránh nướng cháy. Mặn một chút, hơi cay. Nhàn nhạt phân phó một câu, đạo ngạn nhiên ngồi vào trên ghế bành, móc ra sách thứ 5 thiên đường tung tăng bắt đầu cẩn thận đánh giá. Thanh Giao nhìn nói trang nghiêm, nhỏ giọng nói, mọi người vì điều tra Ngô Vương gặp chuyện án đều loay hoay muốn chết, đại nhân lại là như vậy nhàn nhã, không tốt. Ta đạo ngạn nhiên cười nhạt một tiếng, mỗi người đều có chính mình tác dụng, ta tác dụng không ở chỗ chân chạy tra án, mà là nắm chắc đại khái phương hướng, diệt trừ cỡ lớn đá cả đường, để điều tra có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Thanh Giao cầm lấy mấy sâu đốt tốt thì xin đưa cho đạo ngạn nhiên, đại nhân nhận định lần này hấp thụ phía sau màn nhất định tại những cái kia vương gia bên trong. Đạo ngạn nhiên tiếp nhận thì xin cắn một cái, vừa ăn vừa nói, Ngô Vương Vũ Nghiêm lần này ngồi phổ thông xe ngựa xuất phủ, bí mật riêng tư gặp trong triều quan viên chính là Lâm Thời này lòng tham. Mà đến một lần đi một lần thời gian cũng không dài, đại khái liền khoảng một canh giờ. Tại trong vòng một canh giờ, Thiêm Phục tại Ngô Vương phủ nhãn tuyến đem Ngô Vương Vũ Nghiêm xuất phủ tin tức truyền ra ngoài. Hát thủ phía sau màn nhận được tin tức đằng sau lập tức phái người xác nhận xe ngựa hồi phủ lộ tuyến. Sau đó lại an bài tiên tiên cảnh tử sĩ ám sát, không phải đâm giết, là làm tàn Ngô Vương Vũ Nghiêm. Một loạt này động tác mau lẹ không gì sánh được, bình thường thế lực tuyệt đối làm không được. Chỉ có những cái kia ưa thích lẫn nhau cài nằm vùng, nuôi vô số môn khách các vương gia có điều kiện, cũng có động cơ. Mà lại Ngô Vương Vũ Nghiêm vừa ra sự tình, kinh thành trên phố liền bắt đầu lời đồn nổi lên bốn phía, càng có thể nói rõ hát thủ phía sau màn này ở kinh thành thế lực bất phàm, tuyệt đối là địa đầu xà. An Tiêu nướng đâu? Cho ta cũng tới mấy sâu. Vũ Lạc Trần từ cửa ra vào chạy chậm mà đến, nghe mùi thịt, đành phải nuốt nước miếng. Mặt khác còn không có đã nướng chín, ngươi ăn trước trên tay của ta a. Đạo Ngạn Nhiên phân ra mấy sâu thịt xin đưa cho Vũ Lạc Trần, sự tình làm thế nào? Vũ Lạc Trần tiếp nhận thịt xin từng bên trên một ngụm, đem trong tay tư liệu đưa cho Đạo Ngạn Nhiên, thích khách thi thể đã từ tự ứng chỗ lôi trở lại nổ ma tư. Ta đã an bài nổ ma tư khám nghiệm tử thi một lần nữa nghiệm thi, nhìn xem có thể hay không phát hiện đầu mối mới. Phần tài liệu này là tự ứng chỗ khám nghiệm tử thi nghiệm thi báo cáo, nghĩ đến không có cái vấn đề lớn gì. Đạo Ngạn Nhiên buông xuống thiên đường tung tăng tiếp nhận nghiệm thi báo cáo tinh tế là xem, tự ứng chỗ đám gia hỏa này không có làm khó ngươi đi. Chúng ta xem như tại đoạt công lao của bọn hắn. Vũ Lạc Trần yên nhiên cười một tiếng, ngươi nói tức ra tên tuổi ở kinh thành đó là nổi tiếng. Trong tay cầm bệ hạ cho Tế Quang kiếm có thể tiền trạm hậu tấu, ai không có mắt như thế dám cho người chơi ngắn chân. Không sợ ngươi rút kiếm tới cửa chém người a? Vậy là tốt rồi. Sau một lát, lật xem xong nghiệm thi báo cáo một trang cuối cùng, Đạo Ngạn Nhiên đem nghiệm thi báo cáo hướng trên mặt bàn quăng ra, khẽ to mày, tên thích khách này ngũ tạng lục phủ đều phát sinh bệnh biến, đã là bệnh nguy kịch. Khó trách không sợ chết, cam nguyện xung làm tử sĩ. Bất quá phần này nghiệm thi báo cáo cũng không có cái gì chỉ hướng tính manh mối, cho nên không nhiều làm giá trị. Vừa dứt lời, Huyết Vi từ cửa ra vào chạy chậm mà đến, đối với Đạo Ngạn Nhiên chắp tay thi lễ, đại nhân, Ngô Vương phủ trên dưới đều là đã bắt vào nhổ ma tư đại lao, dựa theo danh sách kiểm kê, không một người bỏ sót. Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, rất tốt. Bất kể thủ đoạn, hãy mở miệng của bọn hắn, để bọn hắn đem trong bụng tất cả bí mật đều phun ra. Là. Huyết Vi lên tiếng, xoay người chạy. Cho ăn. Huyết Vi, không ăn một chuỗi sao? Đều nhanh nướng xong. Đạo Ngạn Nhiên vội vàng hô một tiếng. Huyết Vi nghe vậy quay người chạy đến lò nướng trước, nắm lên một thanh thịt xin liền chạy. Ta đi đại lao. Ta cũng đi đại lao đi, nơi đó có lẽ có trọng đại đột phá. Ngay lấy thịt nướng, Vũ Lạc Trần cũng xoay người rời đi. Đạo Ngạn Nhiên nhún vai, được. Các ngươi cố gắng nỗ lực bình bác, năm sau ta lại nạp một cô tiểu tiếp. Mật chết ngươi tính toán. Vũ Lạc Trần cùng Thanh Giao cùng nhau trắng Đạo Ngạn Nhiên một chút. Sau một lát, Ngụy Vô Nhai từ cửa ra vào đi tới, đối với Đạo Ngạn Nhiên chắp tay thi lễ, Diễm Du đã bắt được, nhốt vào đại lao. Đạo Ngạn Nhiên khỏe miệng nổi lên mỉm cười, tốt. Diễm Du là một cái duy nhất cùng thích khách giao thủ qua người, nàng xem như trước mắt trọng yếu nhất đầu mối, ta tự mình đi thẩm vấn một chút. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên đem trên tay thị xiên một mạch nhét vào trong miệng, đứng dậy liền đi. Âm u ở ngõ nhà tù, tiếng kêu thảm thiết đau đớn trận trận truyền đến, trong chậu than liệt diễm cháy hừng hực, đem que hàn đốt đỏ bừng. Diễm Du bị trói tại trên giá gỗ dọa đến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Kẹt kẹt. Cửa nhà lao bị mở ra, Đạo Ngạn Nhiên chậm rãi đi đến, sau đó trên dưới quan sát một chút Diễm Du thân thể, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nô Vương Vũ Nghiêm gặp chuyện, mã phu tại chỗ bỏ mình, Nô Vương trung thân tàn phế, ngươi ngược lại là đầy đủ kiện toàn, một cây lông tơ đều không có làm bị thương. Diễm Du ngẩng đầu nhìn Đạo Ngạn Nhiên, run càng thêm lợi hại, rụt rè nói, đạo tức ra, chuyện không liên quan đến ta. A Nô Vương gặp chuyện thời điểm, ta cũng là liều mạng ngăn cản thích khách. Có thể thích khách này hung hãn không sợ chết, bị ta dùng kiếm đâm xuyên thân thể đều khinh thường ngoảnh đầu một chút. Hoàn toàn chính là một bộ đồng quy vu tận tư thế, ta lúc này mới không thể ngăn lại hắn, để hắn đạt được. Đạo Ngạn Nhiên cười hắc hắc, thích khách đã bệnh nguy kịch, tử kỳ không xa, tự nhiên hung hãn không sợ chết. Diễm Nhu trừng mắt, mặt mũi tràn đầy im lặng. Thiêm sự đại nhân bị liên lụy, ngài ngồi. Thoại âm rơi xuống, nổ ma tương ngục đầu chuyển đến một cái ghế phóng tới Đạo Ngạn Nhiên sau lưng, hắn thì là cầm lên roi ra đi đến Diễm Nhu bên người đứng vững. Thiêm sự đại nhân, việc bẩn việc cực giao cho tiểu nhân, ngươi chỉ cần phân phó một tiếng liền thành. Ân. Đạo Ngạn Nhiên thư thư phục phục ngồi vào trên ghế, hai chân miết lên, Diễm Du, đưa ngươi đêm đó biết đến tất cả chi tiết đều ngoan ngoãn nói rõ ràng đi, để tránh thụ cái này ra thịt nỗi khổ. Diễm Du khẽ cắn môi, ta có thể bàn giao, nhưng là đạo tức gia nhất định phải đáp ứng bảo đảm ta một mạng. Hộ vệ Ngô Vương bất lợi, bệ hạ sợ là sẽ phải giận chó đánh mèo cùng ta. Đạo Ngạn Nhiên cầm đầu ngón tay gõ cái cằm, khẽ to mày, ngươi vẫn rất thông minh, biết mình chết chắc, lại muốn tại trên người của ta tìm kiếm một chút hy vọng sống. Ta nếu là không đáp ứng đâu? Nếu là tức gia không đáp ứng, vậy ngươi liền đánh chết ta đi. Dù sao tả hữu đều là một cái chết, ta dựa vào cái gì muốn bằng dao? Diễm Du giờ phút này vò đã mẹ không sợ rơi, thân thể cũng không run lên, cắn chặt răng hàm, ánh mắt kiên định lạ thường. Đây là ta duy nhất thẻ đánh bạc, có thể hay không sống mà đi ra tòa này lại lao. Liền nhìn Đạo Ngạn Nhiên nhân phẩm của. Đạo Ngạn Nhiên nháy con mắt, suy nghĩ một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, đi, chỉ cần ngươi giúp ta tìm ra việc này hắc thủ phía sau màn, ta đáp ứng bảo đảm ngươi một mạng. Diễm Du nhãn tình sáng lên, coi là thật. Đạo Ngạn Nhiên nét miệng cười một tiếng, ta lại không muốn mệnh của ngươi, vậy hạ cũng không phải nhất định phải giết ngươi không thể. Ngươi lập công chủ tội, ta sẽ giúp ngươi cầu xin tha, chuyện này chẳng phải đi qua. Chương 333, Nô Vương Vũ Nghiêm bị đánh tàn 6 chương 333, Nô Vương Vũ Nghiêm bị đánh tàn 6. Diễm Nhu nghe vậy trong lòng mở rộng, lúc này mới lên tiếng nói thích khách kia cùng ta đánh nhau thời điểm, sử dụng liên nện cửa chiêu thức cùng tuyệt kỹ. Bởi vậy có thể kết luận hắn là liên nện cửa đệ tử. Đạo Ngạn Nhiên hài lòng cười một tiếng, liên nện cửa, biết, còn có mặt khác manh mối sao? Diễm Nhu lắc đầu, không có, ám sát từ bắt đầu đến kết thúc bất quá ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, có thể nhìn ra thích khách xuất thân đã là may mắn. Cho nàng đổi một gian sạch sẽ gọn gàng nhà tù, ăn ngon uống sướng nuôi đi. Đối với ngục đầu phân phó một câu, Đạo Ngạn Nhiên đứng dậy liền ra cửa nhà lao, chờ cái gì thời điểm kết án, ngươi chừng nào thì ra ngục. Ngươi nhưng muốn nói chắc chắn, bệnh của ta coi như bóp trong tay ngươi. Nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên bóng lưng rời đi, Diễm Nhu vẫn là không nhịn được hô to một tiếng, đây là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Thiêm sự đại nhân yên tâm, cam đoan để Diễm Nhu cô nương ở thư thái, an yên tâm. Ngục đầu một trận cúi đầu không lưng, hận không thể dài mảnh cái đuôi đi ra dùng một cái. Liên hệ cửa chính một đoàn nổ ma tư lực sĩ cầm đao nắm nọ phần phật liền vây quanh, dọa đến hai cái canh cổng đệ tử kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất đi. Đi vào bắt người. Đạo Ngạn Nhiên vung tay lên, dẫn người liền đi đến sông. Các ngươi muốn làm gì? Môn chủ, mau tới a! Có người đánh đến tận cửa rồi. Nổ ma tư giết người rồi. Nổ ma tư giết người rồi. Hai cái canh cổng đệ tử lớn tiếng la hét liền muốn đi đến chạy lại bị bốn cái nổ ma tư lực sĩ một thanh ép đến trên mặt đất. Đạo Ngạn Nhiên không để người đem hai cái canh cổng đệ tử ngậm miệng, mà là thần thái tự nhiên đi tới trong môn. Như giết heo tiếng kêu to lập tức kinh động đến tất cả liên nện cửa đệ tử, bọn hắn cầm phần đuôi mang theo dài xích sắt đại truy liền chạy đến nổ ma tư lực sĩ trước mặt, hình thành giằng co. Trong lúc nhất thời song phương dương cùng bạc kiếm, đằng đằng sát khí. Liên nện cửa môn chủ giả tổ kế bước nhanh từ trong nhà chạy ra, đi tới tuyến đầu, đối với Đạo Ngạn Nhiên chắp tay thi lễ, vị đại nhân này đến ta liên nện cửa cần làm chuyện gì? Vì sao loại khí thế này rào rạt? Đạo Ngạn Nhiên khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nô vương gặp chuyện, thích khách chính là ngươi liên nện cửa đệ tử. Ta nổ ma tư vì sao mà đến, giả môn chủ đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên đem một thanh phần đuôi mang theo dài xích sắt đại truy xuất ra ném ở giả tổ kế trước mặt, chính là thanh này đại truy, gõ nát Ngô Vương Trần, để hắn rơi xuống cái tàn tật suốt đời. Tiên thiên cảnh đệ tử thế nhưng là một môn phái trụ cột bước vàng, giả môn chủ cũng đừng nói không biết thích khách. Giả tổ kế xem xét trên đất đại truy, lập tức mồ hôi lạnh soát một chút liền đi ra, nghe nói Ngô Vương gặp chuyện, nhưng không có nghĩ đến thích khách lại là chính mình đại đệ tử, thật sự là gặp vận rủi lớn. Giả tại lập sư mình đã rời đi liên nện cửa thời gian hơn một năm, những gì hắn làm cùng chúng ta liên nện cửa không quan hệ. Một tiếng khét kêu vang lên, một cái tiểu mỹ nhân chạy đến giả tổ kế bên cạnh, đối với Đạo Ngạn Nhiên trợn mắt nhìn. Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái, nguyên lai tên thích khách này gọi giả tại lập, ngươi tên là gì? Tiểu mỹ nhân, ta gọi giả Âu Linh, là môn chủ nữ nhi. Giả Âu Linh ngược lại là không sợ chút nào Đạo Ngạn Nhiên, trong lòng nàng liên nện cửa là lợi hại nhất, đánh nhau chưa từng có thua qua. Đạo Ngạn Nhiên nét miệng cười một tiếng, giả tổ kế, giả tại lập, giả Âu Linh, người một nhà a? Giả tổ kế vội vàng lắc đầu khoát tay, không không không, không phải người một nhà, giả tại lập chỉ là lão phu từ nhỏ thu dưỡng cô nhi. Nhìn hắn cốt cách kinh kỳ mới nạp làm đệ tử, thủ nó võ nghệ thôi. Hắn coi trọng nữ nhi của ta, muốn cầu hôn, bất quá bị lão phu từ chối thẳng thắn. Đằng sau hắn ghi hận trong lòng, không từ mà biệt. Đạo Ngạn Nhiên cười lạnh một tiếng, ngược lại là đẩy không còn một mảnh, bất quá ám sát vương gia, Chu Tam Tộc. Giả tại lập nếu là không cha không mẹ không con cô nhi, vậy ngươi cái này dưỡng phụ kiêm sư phụ lại há có thể không đếm xỉa đến. Môn phái giang hồ đối với phản bội sư môn người chắc chắn sẽ thanh lý môn hộ, để phòng cả người võ nghệ cho môn phái gây phiền toái. Ngươi lại là không quan tâm, bây giờ giả tại lập phạm phải tội lớn ngập trời. Ngươi liên nện cửa tự nhiên muốn đi theo gặp nạn. Vung xuống binh khí, hết thảy theo ta đi nổ ma tư tiếp nhận điều tra. Mơ tưởng, chúng ta tiến vào nổ ma tư đại lao, còn có thể bình yên vô sự sao? Chính là, quan chữ hai cái cửa, cái gì đều là các ngươi định đoạt, vạn nhất nói xấu chúng ta là đồng bọn, chúng ta đều được lên đoạn đầu đài. Chúng ta không đi. Chúng ta chính là không đi. Liên nện cửa đệ tử bắt đầu quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao nắm chặt trong tay đại truy, trong mắt tràn đầy hung quang. Đạo Ngạn Nhiên không nhìn người khác, chỉ là nhìn về phía giả tổ kế, lạnh nhạt nói, giả môn chủ, nói một câu đi. Ngươi liên nện cửa là dự định bạo lực kháng pháp hay là phối hợp điều tra? Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên đem lửa lần kiếm xuất ra giữ tay trái, tay phải dựng tại trên chuôi kiếm, một thân sát khí tùy theo phát ra, lập tức để liên nện cửa nhiệt độ trung quanh lập tức hạ xuống hơn mấy chục độ. Ken ken khoa trương một trận bang, Đạo Ngạn Nhiên sau lưng nổ ma tư lực sĩ cùng nhau nâng lên trong tay kinh nỏ, nhắm chuẩn liên nện cửa từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra bừng bừng sát khí. Môn chủ, chúng ta cùng nổ ma tư liều mạng, đối với không thể cùng bọn hắn đi, tiến vào nổ ma tư lại lao, sinh tử chính là do bọn hắn định đoạt. Đối mặt kinh nỏ, liên nện cửa đệ tử nhau nhau triển khai tư thế, chuẩn bị ném truy nện người. Đều im ngay. Các ngươi bọn này khờ hàng, là muốn cho liên nện cửa như vậy diệt môn sao? Một tiếng gầm thét, giả tổ kế quay người đối với mấy cái kêu nhất vui mừng đệ tử đá mấy cước, đều buông xuống truy. Đều buông xuống. Không phải liền là tiếp nhận điều tra thôi, ta tin tưởng nổ ma tư sẽ không lung tung oan uổng chúng ta liên nện cửa. Các ngươi đem liên quan tới giả tại lập tên phản đồ này tất cả tin tức đều thành thật khai báo, không được giấu giếm. Đều nghe được sao? Không nghe lời người bị bỏ võ công, trục xuất liên nện cửa. Là đối mặt môn chủ phân phó, liên nện cửa đệ tử lúc này mới nhao nhao thả ra trong tay đại truy, không phản kháng nữa. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, giả môn chủ co được giãn được a. Đạo Ngạn Nhiên đem tay phải từ trên chuôi kiếm lấy ra, vung tay lên, hết thảy mang đi. Là Nổ ma tư lực sĩ cùng nhau lên tiếng, xuất ra gân châu dây thừng đem liên nện cửa đệ tử trói chặt tay chân, áp lên cửa ra vào xe chở tù. Đạo Ngạn Nhiên ngăn lại muốn trói giả tổ kế cùng giả ấu linh nổ ma tư lực sĩ, nói khẽ, giả môn chủ cùng giả tiểu thư cũng không cần trói lại, cùng ta cùng xe mà đi, ta cũng tốt kỹ càng hỏi thăm liên quan tới giả tại lập tình huống. Là, hai cái nổ ma tư lực sĩ nghe vậy quay người liền đi trói người khác. Đa tạ đại nhân giơ cao đánh khẽ, cho lão phu lưu lại mặt mũi. Giả tổ kế sắc mặt tốt hơn không ít, đối với Đạo Ngạn Nhiên chắp tay thi lễ. Hừ, tính ngươi có chút lương tâm. Giả ấu linh hai tay vẫn ôm trước ngực, đối với Đạo Ngạn Nhiên hừ lạnh một tiếng, nàng nguyên bản còn muốn lấy độc thủ, thấy đối phương không trói chính mình cùng mình phụ thân, lúc này mới tắt đánh lén một cái tâm tư. Mời đi. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, xin mời giả tổ kế cùng giả ấu linh cùng nhau lên xe ngựa sang trọng. Môn chủ cùng sư muội không có bị trói, còn bị mời lên xe ngựa, xem ra đối phương cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Vậy là tốt rồi, chỉ cần nổ ma tư đừng đổi trắng thay đen, chúng ta phối hợp điều tra cũng không có gì. Đối với thân chính không sợ bóng nghiêng, giả tại lập một năm trước liền phản bội sư môn, ở bên ngoài lẩn trốn. Cái nồi này làm sao cũng không tới phiên chúng ta liên nện cửa cõng. Mặt khác liên nện cửa đệ tử gặp nổ ma tư cũng không có khó xử nhà mình môn chủ, đều là nhao nhao thở dài một hơi, bắt đầu phối hợp áp giải. Chương 334, Nô Vương Vũ Nghiêm bị đánh tàn bảy. Chương 334, Nô Vương Vũ Nghiêm bị đánh tàn bảy. Đêm tối như mực, trăng sáng nô lên cao. Nơi nào đó nóc nhà, Phương Hy Nghĩa ngồi tại trên nóc nhà, tay cầm hồ lô rượu dội lên một ngụm rượu ngon, sau đó đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía dưới phủ thái tử, cẩn thận quan sát đến động tĩnh. Bát vị đăng thiên thư viện kiếm sĩ áo trắng mấy cái nhảy lên nhảy đến nóc nhà, đối với Phương Hy Nghĩa cùng nhau chắp tay thi lễ. Tế tiểu đại nhân, Sở Vương phủ bên kia không khác thường. Đại nhân, Thục Vương phủ bên kia không khác thường. Việt Vương phủ cũng không khác thường. Kỳ Vương phủ Kim Dạ có cái gọi Liêu Hữu Phúc quản gia uống say, rơi vào trong hồ chết đuối, bất quá khi đó cũng không có người khác ở bên, tạm thời kết luận là một cái ngoài ý muốn, mặt khác không khác thường thay mặt Vương phủ không khác thường. Ngụy Vương phủ không khác thường. Tề Vương phủ không khác thường. Phương Hy Nghĩa nghe xong báo cáo, ngẩng đầu nhìn tám vị kiếm sĩ áo trắng, bỗng nhiên thở dài một hơi, ai, đều rất bảo trì bình thản, không thể không nói, những này vương gia dưỡng khí công phu cũng không tệ. Đạo huynh bên kia đã tại tầng tầng tiến lên, cẩn thận thăm dò, không nghĩ tới hắc thủ phía sau màn này thế mà không chút nào hoảng, cũng không có rối loạn tức lòng à. Các ngươi trở về tiếp tục giám thị, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức báo. Là, tám vị kiếm sĩ áo bạch khởi tiếng, mấy cái nhảy lên liền biến mất ở trong bóng đêm. Đạo Ngạn Nhiên một cái xê dịch nhảy lên nóc nhà, đi đến Vương Hy Nghĩa bên cạnh tòa hạ, cầm rượu lên hồ lô dội lên một ngụm rượu ngon, cũng có thể là biết bị ngươi ngày đêm giám thị, cho nên muốn động cũng không dám động. Bất quá như vậy cũng tốt, để cho ta bên kia không có trở ngại, tra được phi thường thuận lợi. Phương Hy Nghĩa cười nhạt một tiếng, ngươi bên kia tiến triển như thế nào? Đạo Ngạn Nhiên khỏe miệng nổi lên mỉm cười, thích khách tên là Giả Tại Lập, là liên nện cửa đại đệ tử, một năm trước cầu hôn môn chủ chi nữ không thành liền mưu phản liên nện cửa. Có một vị liên nện cửa đệ tử bàn giao, hắn tại nửa năm trước ngẫu nhiên gặp Giả Tại Lập, bởi vì hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên cho nên tình cảm rất tốt. Giả Tại Lập mời hắn uống rượu, đồng thời mời hắn cùng một chỗ là Kỷ Vương làm việc, cùng hưởng phú quý. Nô Vương phủ bên trong nhãn tuyến cũng tại nghiêm hình tra tân phía dưới tìm ra, căn cứ cái này nhãn tuyến bàn giao, nàng nghe lệnh của một cái gọi đến Phúc Thượng Tuyến. Ta đem tất cả Vương phủ quản gia chân dung đưa cho cái kia nhãn tuyến phân biệt, xác định là Kỷ Vương phủ một quản gia, gọi Liêu Hữu Phúc. Hai đầu manh mối đồng thời chỉ hướng Kỷ Vương Vũ Đan. Ha ha. Phương Hy Nghĩa kém chút cười ra tiếng, đúng vậy, Kỷ Vương phủ Kim Dạ có cái gọi Liêu Hữu Phúc quản gia uống say, rơi vào trong hồ chết đuối. Nguyên lai là muốn cùng chúng ta chơi vừa ra chết không đối chứng a. Đạo Ngạn Nhiên thật sâu thở ra một hơi, chứng cứ. Chúng ta không cần chứng cứ gì, chúng ta chỉ cần đem điều tra đại khái kết quả đưa cho bệ hạ liền thành. Về phần bệ hạ tin hay không, tin đằng sau thì như thế nào xử lý, quan chúng ta thí sự. Chúng ta ban thưởng nắm bắt tới tay, về nhà ôm nàng dâu ngủ ngon, để hai cha con này lẫn nhau xé đi đi. Cái kia đi thôi. Chúng ta tiến cung đem điều tra kết quả đưa cho bệ hạ, sau đó về nhà ôm nàng dâu đi ngủ đi. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày ngủ nóc nhà, thật sự là mệt chết ta. Phương Hy Nghĩa đứng người lên, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó vận khởi khinh công liền hướng hoàng cung mà đi. Ta cũng tốt mệt mỏi, đều không có thời gian hảo hảo uống rượu xin đồ. Đúng rồi, cái kia ngực rất hung thiên hạ đệ nhất tài nữ ngươi chừng nào thì giới thiệu cho ta biết. Ta muốn cùng nàng ngâm thi tác đối, so tài một chút hai càng có tài hơn hoa. Nên miệng cười một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên cũng đứng dậy, theo sát mà đi. Phủ thái tử, thư phòng thái tử Vũ Thái ngồi nghiêm chỉnh, tay cầm thư tịch thấy hết sức chuyên chú. Bên cạnh hắn, một cái mỹ nhân tuyệt thế khuôn mặt tươi cười huyền chuyển, hồng tụ thiêm hương, điện hạ, sắc trời đã tối, sách này có gì đáng xem? Đối mặt ưu nhi, điện hạ liền không có một chút tâm viên ý mã, liền không muốn tín mã do cương một phen. Vũ Thái nhìn thoáng qua tên gọi ưu nhi mỹ nhân tuyệt thế, thở dài một hơi, bây giờ toàn bộ phủ thái tử đều tại lên trời thư viện kiếm sĩ áo trắng giám thị phía dưới. Hai vị đích công chúa càng là tự mình dẫn vượng đề, Phượng Minh hai đại thân vệ tại từng cái vương phủ trước cửa đi dạo, tùy thời chuẩn bị phá cửa bắt người. Cô lúc này đâu còn có cái gì nhàn hạ thoải mái. Cô mệnh đều bóp tại hai vị phò mã trong tay, vạn nhất hai người bọn họ đem bô địa này giam ở cô trên đầu. Thái tử kia vị trí có thể giữ được hay không đều là hai chuyện. Ưu Nhi yên nhiên cười một tiếng, việc này cũng không phải điện hạ làm, sợ cái gì. Hai vị này phò mã, một cái là thái sư cháu trai, một cái là thái phó chi tử, nó thân phận địa vị độ cao, căn bản sẽ không đem bất luận một vị nào vương ra để vào mắt, bao quát thái tử điện hạ. cho nên cũng không có bất luận một vị nào vương gia có thể lôi kéo thu mua hai người bọn họ. Bệ hạ chính là nhìn chúng điểm ấy mới đưa Ngô Vương gặp chuyện một án giao cho hai người. Muốn chính là một cái công bằng công chính, không cho phép lung tung liên quan vu cáo. Điện hạ hay là thoải mái tinh thần đi. Vũ Thái thật sâu thở dài một hơi, hy vọng việc này có thể mau chóng điều tra rõ. Cái này mỗi ngày bị đám này kiếm sĩ áo trắng nhìn chằm chằm, cô trong lòng không cầm được run rẩy, giống như kiếm treo ở đỉnh a. Yêu Nhi nhẹ nhàng cầm bước lên Vũ Thái bả vai, nhỏ giọng nói, chỉ cần điện hạ tiến thêm một bước, lên trời thư viện cũng tốt, nổ ma tư cũng được, đều sẽ nghe điện hạ phân phó. Vũ Thái nghe vậy lại là lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ, ngươi nha, hay là quá ngây thơ. Ngươi thật sự cho rằng phụ thêm Long Bảo liền có thể khiến cho mọi người đều cúi đầu xưng thần, nói gì nghe nơi sao? Không có thế lực thiên tử, chính lệnh thậm chí đi không xuất cung cửa. Hà huống cô hiện tại chỉ bất quá mang một cái thái tử hư danh đầu mà thôi. Đại càn quan chế bên trong, thiết thái sư, thái phó, thái bảo, hợp xưng tam công. Lại thiết thiếu sư, thiếu phó, thái bảo, hợp xưng ba cô là tam công chi phó. Lúc nào Đạo Ngạn Nhiên trở thành cô thiếu sư, Phương Hy Nghĩa trở thành cô thiếu phó, Ti Thiên Giám chuyển nhân trở thành cô thái bảo. Khi đó, cô mới thật sự là thái tử, ai cũng không cách nào dung chuyển thái tử, đáng tiếc phụ hoàng cho tới bây giờ đều không có đem ba cô an bài cho bà cung. Này mới khiến mặt khác vương gia cho là có cơ hội để lợi dụng được, liên tiếp làm loạn. Vừa dứt lời, thái tử xá nhân, Vương Trấn Phúc bước nhanh đi vào thư phòng, đối với Vũ Thái chắp tay thi lễ, cười rạng rỡ nói điện hạ, kiếm sĩ áo trắng đều đã rút lui. Rút lui? Vũ Thái hơi nhướng mày, xem ra Ngô Vương gặp chuyện một án đã điều tra rõ ràng, hai vị phò mã giờ này khắc này sợ là đã tiến cung bẩm báo phụ hoàng. Có thể tuyệt đối đừng đem bô địa giam ở cô trên đầu. Sở Vương phủ, bên hồ đình nghỉ mát Sở Vương Vũ Trì ngay tại nâng chén mời minh nguyệt, một tưới thiên cổ sầu. Lãnh kiểm kiếm khách Doãn Ly ôm trường kiếm, bước nhanh đi vào đình nghỉ mát, vương gia, kiếm sĩ áo trắng đã toàn bộ rút lui, giải trừ đối với Sở Vương phủ giám thị. Rốt cục rút lui, Vũ Trì nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó chính là công bố câu trả lời thời khắc. Ngươi đoán phụ hoàng sẽ làm như thế nào xử trí hắc thủ phía sau màn này? Doãn Ly nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ bị bệ hạ tùy tiện tìm lý do đánh gãy chân, rơi vào cái cùng Ngô Vương kết quả giống nhau, về sau chỉ có thể làm gái nhàn tản vương gia. Dù sao, huynh đệ bất hòa là việc xấu trong nhà, dân chúng tầm thường đều biết chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, huống chi là hoàng gia. Vũ Trì nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Chuyện này chẳng mấy chốc sẽ bị vùi lấp rơi, phụ hoàng sẽ không để cho cái này huynh đệ tương tàn bê bối tiếp tục lên men, tổn hại hoàng gia mặt mũi. Chương 335, Nô Vương Vũ Nghiêm bị đánh tàn 8 chương 335, Nô Vương Vũ Nghiêm bị đánh tàn 8 Ngụy Vương phủ, phòng ngủ Ngụy Vương Vũ Thành uống vào gạo cây rượu, ăn thịt hầm, kẹp lấy củ lạc, vẻ mặt tươi cười, còn kém hát vang một khúc, thương quái a. Ha 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 ha. Ha 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 ha, sự tình gì để cho ngươi hôm nay như vậy cao hứng, khó được gặp ngươi cười đến lái như vậy mang thai. Thoại âm rơi xuống, Ngụy Vương phi tôn tiểu khuôn mặt tươi cười huyền chuyển đi tới phòng ngủ, ngồi vào Vũ Thành bên người. Vũ Thành cầm qua một ly rượu phóng tới tôn tiểu trước mặt, vì nàng rót đầy chén rượu, hôm nay cao hứng, ngươi theo giúp ta uống một chén. Phía ngoài kiếm sĩ áo trắng đều rút lui, cái này mang ý nghĩa hai vị phò mã đã biết ai là thủ phạm thật phía sau màn. Lại có cái nào đó vương gia phải xui xẻo, ta cao hứng, ta làm gì không cao hứng. Ta là bị phụ hoàng giam lỏng tại vương phủ, nhưng ta hảo thủ tốt chân a. Không giống Ngô Vương Vũ Nghiêm, chân đều bị đánh gãy, về sau chỉ có thể khập khiễng đi đường. Lỗ thai còn thiếu một chỉ, về sau làm sao gặp người a? Còn có cái kia chơi một hòn đá ném hai chim ra hỏa, rời lên tảng đá nện chân của mình, phụ hoàng nhất định sẽ đánh gãy chân chó của hắn, dùng để trấn an Ngô Vương. Đến lúc đó một đôi thiên tàn thiếu, ta rốt cục không phải thảm nhất kẻ thất bại, ha 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 ha, có hai cái vương gia so ta còn thảm. Ta cao hứng muốn kiêu vũ. Tôn Điểu cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, được. Ngươi liền hảo hảo cao hứng một chút đi, ta cũng không nói ngươi cái gì. Ăn uống thống khoái liền đến ngủ trên giường cảm giác, ta thế nhưng là vây lại, liền không đổi ngươi đuổi nghịch điên khi say rượu. Nói chuyện, Tôn Tiểu đứng dậy đi đến bên giường, bỏ đi quần áo chuẩn bị ăn nghỉ. Vũ Thành đứng dậy, chạy đến Tôn Tiểu sau lưng một tay lấy nó kéo vào trong ngực, ta không ngủ, ngươi cũng không cho phép ngủ, đêm nay chúng ta muốn suốt đêm vui vẻ. Rất lâu không có điên cuồng một thanh. Tùy ngươi, Tôn Tiểu khỏe miệng nổi lên một tia mị thiếu, trong mắt tràn đầy xuân sắc, thầm nghĩ trong lòng, từ khi bị giam lỏng tại Ngụy Vương phủ, phu quân cả ngày sầu não bất ức. Hôm nay khó được thoải mái, ta cần xuất ra thập bát ban võ nghệ vì phu quân trợ hứng. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Điểu xoay người sang chỗ khác, đem Vũ Thành kéo lên giường, đóng kỹ cái màn giường. Kỷ Vương phủ, thư phòng Kỷ Vương Vũ đan một thân một mình không nhúc nhích ngồi tại trên ghế mảnh, sắc mặt của hắn có chút âm trầm, cũng có chút tái nhợt, thầm nghĩ trong lòng, đăng thiên thư viện kiếm sĩ áo trắng đều rút lui, chẳng lẽ thật là đáng chết, vừa lên đến liền giám thị cả tòa Kỷ Vương phủ, đơn giản chính là đem ta trói chặt ra lại quyền đả ta, khiến cho ta một chút động tác cũng không thể có. Giết chết Liêu Hữu Phúc đều được cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị hoài nghi. Bất quá mọi chuyện đều là Liêu Hữu Phúc tại vận hành, bây giờ hắn chết, chết không đối chứng, nhìn các ngươi có thể tra ra kết quả gì. Trong lòng trấn an lấy chính mình, Kỷ Vương Vũ đan sắc mặt tốt hơn một chút. Kỷ Vương điện hạ, bệ hạ triệu ngươi tiến cung yết kiến. Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, Ngụy công công mang theo mấy cái đái đao thị vệ trực tiếp đi vào thư phòng. Ngụy công công. Vũ Đan mở to hai mắt nhìn, toàn thân khẽ run rẩy, hắn hiện tại không muốn nhìn thấy nhất chính là Ngụy công công, vị này thiên tử bên người hòa quan. Bất quá lại thế nào không nguyện ý, hắn cũng chỉ có thể từ trên ghế bành đứng dậy, cố giả bộ trấn định, chắp tay thi lễ, nguyên lai là Ngụy công công, không biết đã trễ thế như vậy. Phụ hoàng triệu ta tiến cung yết kiến cần làm chuyện gì? Ngụy công công bị cười nhạt, cái này chúng ta cũng không biết, tâm tư của bệ hạ, chúng ta nào dám lung tung phỏng đoán. Bệ hạ phân phó chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Kỷ Vương điện hạ, mau theo chúng ta đi một chuyến đi, đừng để bệ hạ chờ lâu.
Là.
Kỷ Vương Vũ Đan thân thể có chút không cầm được phát run, thấy thế nào đều cảm thấy Ngụy Công Công dáng tươi cười có chút âm trầm hương vị. Hoàng cung Trường Tân cung Vũ Phong Khải một mặt lạnh nhạt liếc nhìn Tấu Chương, chỉ là trên mặt bàn nhiều một cây roi. Cây roi này bình thường đều bị thu vào trong hộp cất kỹ, bất quá hôm nay cũng là bị lấy ra lại thấy ánh mặt trời. Ngụy Công Công dẫn Kỷ Vương Vũ Đan đi vào trong điện, hắn đối với Vũ Phong Khải cung kính thi lễ, bệ hạ, Kỷ Vương điện hạ đến. Vũ Phong Khải ngẩng đầu nhìn Vũ Đan, đem Tấu Chương hướng trên bàn quăng ra, Kỷ Vương lưu lại, những người khác ra ngoài. Canh cổng thị vệ rời khỏi mười trượng, cái gì đều nghe không được, hiểu không?
Là.
Trong điện phục vụ cung nữ, thái giám còn có Ngụy Công Công cùng nhau thi lễ, có thứ tự rời khỏi Trường Tân cung.
Cha, phu hoàng.
Thấy tình cảnh này, Kỷ Vương Vũ Đan sắc mặt bắt đầu trắng bệnh đứng lên, toàn thân run rẩy đến kém chút đứng không vững. Vũ Phong Khải từ long ỷ đứng dậy, thuận tay đem trên bàn roi cầm ở trong tay, sau đó đi đến Vũ Đan bên cạnh, trầm giọng nói, "Nghĩa tử, quỳ xuống." Vũ Đan nghe vậy chân mềm nhũn, trực tiếp dọa quỳ gối, "Cha, phụ hoàng, ta cái gì cũng không làm qua, ta cái gì cũng không biết chưa làm qua."
"Không biết."
"Tốt, chấm tới giúp ngươi nhớ lại một chút." Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, Vũ Phong Khải giơ lên trong tay roi hung hăng một roi quất vào Vũ Đan phía sau lưng. Sau một khắc, áo mãng bào nổ tung, huyết nhục lật ra ngoài.
A!
Vũ Đan phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vang vọng đại điện, đau đến ngũ quan bặm mẻo. "Hiện tại biết đau. Vậy ngươi có biết bị người ngạnh sinh sinh gõ nát xương đùi là bực nào thống khổ? Ngươi nghiệt tử này!" Một tiếng giận mắng, Vũ Phong Khải giơ lên trong tay roi lại là một roi hung hăng quất vào Vũ Đan phía sau lưng.
A!
Vũ Đan lại là một tiếng hét thảm, sau đó cắn chặt răng, "Phu hoàng, ta cái gì cũng không làm qua, ta cái gì cũng không biết."
"Tốt tốt tốt,
con bị chết mạnh miệng có phải hay không? Chấm hôm nay liền đánh tới ngươi nhớ tới chính mình đã làm chuyện gì mới thôi." Vũ Phong Khải lên cơn giận dữ, giơ lên roi chính là một trận rút.
"A!
A a! A a a!" Vũ Đan tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, đã từ trong điện chuyển đến ngoài điện.
"Thảm a!
Một trận này roi cũng không tốt thụ." Đường Đường Kỷ Vương bị quất đến tiếng kêu rên liên hồi, thật thảm. Nguyên lai Ngô Vương Vũ Nghiêm gặp chuyện một án hấp thủ phía sau màn lại là Kỷ Vương Vũ Đan, hắn đây là đạp bệ hạ danh giới cuối cùng. Cựu tử đoạt đích đi thứ ba, chỉ còn lại có lục tử. Canh cổng thị vệ tuy nói đã lui đến xa xa, nghe không được đối thoại, bất quá tiếng kêu thảm thiết lại là nghe được thật thật, trong lúc nhất thời đều ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau nửa ngày, trên áo chăn tất cả đều là máu, toàn thân trên dưới đều là thương, Vũ Đan co quắp tại, khắp khuôn mặt là nước mắt, phụ hoàng đừng đánh nữa, ta sai rồi, ta biết sai. Ta không nên đối với Ngô Vương động thủ, không nên đem nước bẩn dội đến thái tử trên thân.
Phụ hoàng, người tha cho ta đi, van cầu người tha ta.
Ta biết sai, ta cũng không dám nữa. Vũ Phong Khải nghe vậy dừng tay lại, từ từ đi đến Vũ Đan trước mặt, hít sâu một hơi, quỷ tốt.
Là, đúng đúng.
Vũ Đan nghe vậy đành phải run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy thân đến quỷ tốt. Vũ Phong Khải nhìn xem Vũ Đan, trong mắt lửa giận cũng không biến mất, chấm còn chưa có chết đâu, ngươi liền dám đem đồ đao vươn hướng ca ca của ngươi, không chút nào nhớ tình huynh đệ. Nếu là ngươi, những huynh đệ kia đều bị ngươi ám hại, cái kia chấm có phải hay không là ngươi mục tiêu kế tiếp? Chương 336, võ đạo đại hội ban thưởng nhiều một. Chương 336, võ đạo đại hội ban thưởng nhiều một. Không dám. Nhi thần tuyệt đối không dám. Nhi thần không chút suy nghĩ qua. Vũ Đan dọa đến tâm can đều đang run, hắn tại Vũ Phong Khải trong mắt thấy được sát ý nồng đậm. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, nếu không có ngươi là chấm con ruột, chấm đánh sớm chết ngươi tên nghiệp chướng này. Ngươi để Ngô Vương chân gãy lại thiếu thai, ngươi bồi hoàn gấp đôi cho hắn đi. Vũ Phong Khải đem trong tay roi ném xuống đất, người tới. Đem Kỷ Vương Vũ Đan đưa về Kỷ Vương phủ, về sau hảo hảo đợi tại Kỷ Vương phủ, không được bước ra cửa phủ nửa bước.
Phụ hoàng.
Vũ Đan một tiếng bi thiết, ôm lấy Vũ Phong Khải đuổi khóc ròng ròng.
Đừng gọi ta phụ hoàng, ngươi nghiệt tử này, không xứng.
Vũ Phong Khải trong mắt tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ, một cước đem nó đạp lăn trên mặt đất, chẳng không có con trai như ngươi vậy.
Phụ hoàng Vũ Đan còn muốn văn lại, Ngụy Công Công lại là dẫn mấy cái đái đao thị vệ tiến điện một tay lấy Kỷ Vương Vũ Đan bắt giữ, lôi ra ngoài điện.
Lại ngu xuẩn vừa nát, một phế vật, còn Newton nhúng chàm thái tử vị trí, đơn giản trò cười. Vũ Phong Khải hất lên ống tay áo, sau một khắc ngồi trở lại long ỷ, hít sâu mấy lần đằng sau bắt đầu ôn hòa nhã nhặn cầm lấy tấu chương là xem. Sau một lát, Ngụy Công Công dẫn cung nữ, thái giám đi vào trong điện hầu hạ. Hắn thấy trên mặt đất cái kia mang máu roi, tranh thủ thời gian xoay người nhặt lên, thả lại nơi hẻo lánh của gỗ. Vũ Phong Khải nhìn xem tấu chương, lạnh nhạt nói, Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa hai người tra án có công, tiến tước nhất đẳng, phong làm nhất đẳng bá tước.
Là.
Ngụy Công Công cung kính lên tiếng, trong lòng không khỏi âm thầm liễu lưới, cái này nhất đẳng bá tước, nếu là lại tiến tước, vậy coi như là phong hầu rồi. Bao nhiêu đại tướng cả một đời không màng sống chết, đều không thể phong cái hầu tước. Ánh nắng sáng sớm từ giấy cửa sổ xuyên suốt tiến phòng ngủ, chiếu lên phòng ngủ sáng trưng. Tiêu Ngọc Bình nằm ở trên giường chậm rãi mở hai mắt ra, tự giác thể xác tinh thần vui vẻ, toàn thân thư sướng. Hồi tưởng lại đêm qua điên cuồng, khoe miệng nàng không khỏi nổi lên mỉm cười, trên mặt phiêu khởi ánh nắng chiều đỏ. Đạo Ngạn Nhiên từ từ mở mắt, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, mộng thấm, ngươi tối hôm qua rót ta bao nhiêu rượu?
Ta bây giờ còn có điểm đầu óc choáng váng.
Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên vùi đầu vào ba búi tóc đen bên trong người. Nam nhân mà, luôn luôn ưa thích hương hương đồ vật, lại muốn thôi không có khả năng. Tiêu Ngọc Bình một thanh xoay người, nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên, tựa ra nữ nhân quá nhiều, đều nhận lầm người.
Ân.
Nhìn trước mắt người, Đạo Ngạn Nhiên lập tức hai mắt mở to, trong lòng giật mình, lập tức vén chăn lên đi đến nhìn thoáng qua, xong, cái gì cũng không có. Mặc một thanh đóng về chăn mền, Đạo Ngạn Nhiên một trận nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Ngọc Quỳnh, ngươi chạy thế nào trên giường của ta tới? Thật to gan. Tiêu Ngọc Quỳnh ôm Đạo Ngạn Nhiên cổ, tức ra ngươi tốt nhất nhìn xem, đây là ai gian phòng, ai giường? Đạo Ngạn Nhiên nghe vậy ngồi dậy, ngắm nhìn một phía, sau đó gãi ra đầu một cái, đây là gian phòng của ngươi. Ta làm sao lại ngủ ở gian phòng của ngươi? Ta rõ ràng ngủ ở Mộng Thấm gian phòng. Tiêu Ngọc Quỳnh yên nhiên cười một tiếng, tức ra tiến tức đến nhất đẳng bá tước, bốn vị phu nhân đều bị phong làm ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân. Ngươi một cao hứng liền cùng công chúa uống nhiều mấy chén, linh đinh say mềm phía dưới, nghĩ đến đi tiểu đêm thời điểm đi nhầm phòng, ngủ sai giường. Dù sao phòng ta ngay tại công chúa gian phòng sát vách. Đạo Ngạn Nhiên thở dài một hơi, ta ngủ sai giường, ngươi liền không thể phản kháng một chút không? Tiêu Ngọc Quỳnh thưởng thức từ bản thân tóc dài, đưa tới cửa sơn chân hải vị, ngươi há có thể trông cậy vào một cái bụng đói kêu ba người không động tâm chút nào, tuyệt không đúng chạm. Huống hồ người ta vốn chính là ngươi trên danh nghĩa thiết thất, người ta cũng trông mà thèm cái kia cáo mệnh phu nhân kim quan, mộng tưởng sẽ có một ngày có thể đeo lên. Đạo Ngạn Nhiên miết miệng, nguyên bản chỉ có chính thê mới có thể được phong làm cáo mệnh phu nhân, mộng thấm là công chúa nguyên nhân, lúc này mới đẩy ân cho bình thê cùng lương thiếp. Ta có tài đứa gì, có thể vì chính mình tiện thiếp cũng tranh đến cáo mệnh phu nhân kim quan. Ngươi tính toán, sợ là đánh không văng đi. Uổng phí một đêm khí lực. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên mặc được quần lót, vén chăn lên, xuống giường. Tiêu Ngọc Quỳnh mị nhãn như tơ, nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân chinh phục nam nhân, cùng hưởng thế giới. Tức ra nếm đến người ta tốt, thì nhất định sẽ quỳ người ta váy xòe phía dưới, tối hôm qua tức ra cảm giác như thế nào? Có hay không lên trời xuống đất? Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái lướt mắt, cảm giác cái giám à, ta say thức có thể có cảm giác gì? Thành thành thật thật làm tốt ngươi tiện thiết bụt phận, đừng cả ngày nghĩ đông nghĩ tây, làm lấy không thiết thực mộng. Không phải vậy cho dù có mộng thấm cho ngươi chỗ dựa, ta làm theo đem ngươi bán cho người buôn bán nhỏ. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên mở cửa phòng đi ra ngoài. Tiêu Ngọc Quỳnh tức giận đến truy lên chăn mền, một trận nghiến răng nghiến lợi, đáng giận. Rõ ràng còn có hai cái lương thiếp danh ngạch, chính là nắm nuốt không cho, đều cùng ngươi lăn ổ chăn cũng không chịu nhả ra, vô tình vô nghĩa đại hỗn đản. Trong lương đình Vũ Mộng Thấm chính đoan ngồi trước bàn, dùng đến đồ ăn sáng. Đạo Ngạn Nhiên nhàn nhã đi vào đình nghỉ mát, đặt mông ngồi vào Vũ Mộng Thấm bên cạnh, cầm lấy một bát canh hạt sen liền ăn. Vũ Mộng Thấm nhìn nói trang nghiêm, mỉm cười, bản án đều xong xuôi, phu quân lần này có rảnh rỗi đi. Đã nói xong cùng một chỗ xuống sông Nam đâu. Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, đi. Cái này phân phó người chuẩn bị một chút, ngày mai liền khởi hành. Quá tốt rồi, lần này có thể thỏa thích lãnh hội Giang Nam tốt đẹp phong quang. Vũ Mộng Thấm đập lên hai tay, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đạo Tước gia, bệ hạ có việc gấp triệu Đạo Tước gia tiến cung yết kiến. Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, Ngụy Công Công một đường chạy chậm đến đỉnh nghỉ mát, đối với Vũ Mộng Thấm chắp tay thi lễ, công chúa điện hạ, bệ hạ có việc gấp triệu Đạo Tước gia tiến cung yết kiến. Vũ Mộng Thấm nghe vậy lập tức hơi nhướng mày, tại sao lại triệu phu quân ta tiến cung? Con lừa này kéo xong mãi còn phải nghỉ ngơi một chút đâu. Lúc này mới nghỉ mấy ngày, lại sai biệt sự tình. Ta phải tìm phụ hoàng nói một chút đi. Cái này đại càn nam nhân đều chết sạch, liền nắm lấy phu quân ta một người vào chỗ chết dùng sao? Ngụy Công Công định nọt cười một tiếng, công chúa điện hạ bất giận, là đại hoang đế quốc bên kia bỗng nhiên điều động sứ giả đến kinh, yêu cầu chúng ta đại càn đế quốc phái ra cao thủ tham gia bọn hắn võ đạo đại hội, nhất quyết thư hùng. Đạo Tước gia là tuấn kiệt bảng thứ nhất, Phương Tước gia là tuấn kiệt bảng thứ hai, cho nên người sứ giả kia chỉ mặt gọi tên yêu cầu hai vị tước gia tiến về. Tiến về đại hoang đế quốc. Vũ Ngộng thấm đùng một chút đập lên cái bàn, đại hoang đế quốc cùng đại càn đế quốc không có việc gì liền đánh lên một cẩm, hai nước quan hệ liền không có hòa hoãn qua. Để cho ta phu quân tiến về Đại Hoang Đế quốc, đây không phải là đưa dê vào miệng của sao? Vạn nhất bên kia mưu đồ làm loạn, chẳng phải là vô cùng nguy hiểm? Không đi, nói cái gì cũng không đi. Ngụy Công Công xoa xoa mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói, vậy hạ nói, chỉ cần Đạo Tước gia có thể đi vào võ đạo đại hội ba vị trí đầu, trở về liền phong hầu, đồng thời thưởng hoàng kim và lượng, tam thê tứ thiếp đều là phong làm tứ phẩm cáo mệnh phu nhân. Mà mẹ nó, Đạo Ngạn Nhiên vô bàn một cái, nghỉ. Thả cái gì dạ? Chỉ có đối với quốc gia không có ích lợi gì người mới sẽ nghỉ. Giống ta dạng này quốc gia nhân tài trụ cột, sao có thể nghỉ? Lao động vinh quang nhất, ta sinh ra chính là vì đại càn đế quốc phục vụ. Làm việc mà. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên kéo Ngụy Công Công tay liền đi, tiến cung nhất kiến bệ hạ, ta có thể hay không khẩn cầu bệ hạ lại cho ta mấy cái ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân danh lệch. Chủ yếu là ta có mấy cái tiện thiếp, mỗi ngày quấn lấy ta đòi hỏi cáo mệnh kim quan, khiến cho đầu ta đều lớn rồi. Cái này cũng không có vấn đề, chỉ cần Đạo Tước gia trở thành võ đạo đại hội quán quân, bệ hạ một cao hứng tự nhiên sẽ gật đầu, dù sao cũng phát không có bao nhiêu bổng lộc, chính là tên tuổi êm hai điểm. Ngụy Công Công khỏe miệng nổi lên mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, chỉ cần tiền cùng chỗ tốt đúng chỗ, Đạo Tước gia tựa như điên cuồng mở dạng. Chương 337, võ đạo đại hội ban thưởng nhiều hai. Chương 337, võ đạo đại hội ban thưởng nhiều hai. Hoàng cung tử thần điện đầu đội cánh tốt quan, người mặc ngũ trảo kim long bào Vũ Phong Khải ngồi ngay ngắn long ỷ, trên mặt vô hỉ vô bi, gọi người nhìn không ra hỉ nộ ai ố. Đầu đội mũ ô sa, người mặc cổ tròn áo, thắt eo ngọc thạch mang văn võ bá quan thì là phân trạm hai bên, nghiêm túc mà đứng. Đỉnh đầu cạo sạch, chỉ lưu trán một đốm. Bên cạnh tóc đâm thành bím tóc nhỏ lại người mặc phải mở nghiêng và táo trường vào hai cái đại hoàng đế quốc sứ giả thì là một mặt tiêu căng đứng ở chính giữa. Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa sánh vai đi vào tử thân điện, đối với Vũ Phong Khải chắp tay thi lễ, gặp qua bệ hạ. Vũ Phong Khải nhẹ gật đầu, miễn lễ. Các ngươi, là hai người các ngươi. Trong đó một tên đại hoàng đế quốc sứ giả thấy một lần Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa, không khỏi lên tiếng kinh hô. Đạo Ngạn Nhiên nghe vậy trên dưới quan sát một chút đối phương, hơi nhướng mày, Thác Bạt Thần Sơn, không nghĩ tới là ngươi, lại gặp mặt. Phương Hy Nghĩa lườm Thác Bạt Thần Sơn một chút, chạy trối chết thủ hạ bại tướng. Ngươi Thác Bạt Thần Sơn lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, thật sâu hô hấp mấy lần đằng sau mới trầm giọng nói, ngươi chớ đắc ý, có loại đến lúc đó ngươi ta tại võ đạo đại hội bên trên tỉ thí một chút, nhìn xem ai cao hơn một bậc. Phương Hy Nghĩa trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, tốt, so liền so, ai sợ ai. Khu cụ Vũ Phong Khải háng giọng một cái, Đạo Ái Khanh cùng Phương Ái Khanh cùng bị này Thác Bạt tướng quân nhận biết. Phương Hy Nghĩa chắp tay nói, tại một cái vô danh thôn nhỏ giao thủ qua, lúc đó ta cùng đạo huynh hai người giao đấu, vị này Thác Bạt tướng quân cùng hắn 100 tên đại hoang kỵ binh. Kết quả là ta cùng đạo huynh chém giết gần nửa đại hoang kỵ binh, bước lui chi. Hai người liên thủ chém giết 50 tên đại hoang kỵ binh a. Lợi hại rồi. Đây là tại một vị tiên thiên cảnh cao thủ dẫn đầu xuống, sát thực khó lường. Mấu chốt là lông tóc không tổn hao gì, văn võ bá quan nghe vậy nhao nhao xì xào bàn tán đứng lên, trong lúc nhất thời rất cảm thấy có mặt mũi, có chút mở mày mở mặt. Vừa rồi hai vị đại hoang đế quốc sứ giả thái độ phách lối, hùng hổ dọa người, thế nhưng là để văn võ bá quan nhẫn nhịn một bụng lửa. Hừ. Thác Bạt Thần Sơn hừ lạnh một tiếng, bất quá lại là không có mở miệng chống chế, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, thua chính là thua, thắng chính là thắng, khinh thường chống chế. Một tên khác đại hoang đế quốc sứ giả khẽ to mày, lớn tiếng nói, thắng bại là chuyện thường bình ra, thua một trận thì như thế nào? Ngày khác thắng trở về chính là Đại Can hoàng đế, hai vị này hẳn là chính là Tuấn Kiệt bảng đệ nhất Đạo Ngạn Nhiên cùng Tuấn Kiệt bảng thứ hai Phương Hy Nghĩa. Vũ Phong Khải khẽ miệng nổi lên mỉm cười, không sai, chính là chấm đạo phò mã cùng Phương phụ mã, đều là chấm con rể. Hai vị sứ giả một mực la hét muốn gặp, hiện tại bọn hắn hai tới. Đại Hoang đế quốc sứ giả nghiêng người đối với Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa xoa ngực thi lễ, ta gọi Hoàn Nhan Mẫn Tài, hiện tại chính thức mời hai vị đến ta Đại Hoang đế quốc, tham gia ta Đại Hoang đế quốc tổ chức võ đạo đại hội. Chúng ta là võ đạo đại hội ba hạng đầu chuẩn bị phong phú tiền thưởng. Đạo Ngạn Nhiên ôm quyền thi lễ, nên miệng cười một tiếng. Dễ nói, trắng bóng bạc, vàng tươi vàng, nếu dễ như trở bàn tay, ta ha có cự tuyệt đạo lý. Nhất định đến. Phương Hy Nghĩa cũng là ôm quyền thi lễ, lạnh nhạt nói, tự nhiên muốn đi lĩnh giáo một chút đại hoàng đế quốc những cao thủ kia bản sự, nhất định đến. Tốt. Hai vị sảng khoái. Vui vẻ cười một tiếng, Hoàn Nhan Mẫn Tài lại quay người nhìn về phía Vũ Phong Khải, đại can hoàng đế, quốc thư đã đệ trình, chúng ta cáo lui trước. Hy vọng tại võ đạo đại hội bên trên có thể nhìn thấy đại can đế quốc cao thủ toàn bộ đến. Vũ Phong Khải khẽ gật đầu, hai vị sứ giả mời trở về đi. Ta đại can hoàng đế. Hoàn Nhan Mẫn Tài cùng Thác Bạt Thần Sơn xoa ngực thi lễ, quay người ra đại điện. Vũ Phong Khải nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa, cười nhạt một tiếng, nguyên lai hai vị phò mã còn có chém giết đại hoàng kỵ binh công tích, không thể không thưởng. Mỗi người tiền thưởng và lượng, mỹ nhân 10 tên. Đa tạ bệ hạ. Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa trên mặt vui mừng, tranh thủ thời gian tạ ơn, đây chính là lấy không bạc và mỹ nhân, không cần thị phí. Tốt, cái này tảo chiều gần đi. Phất phất tay, Vũ Phong Khải đứng dậy, rời đi Tử Thần Điện, cùng tiến bệ hạ. Văn võ bá quan cùng nhau cung kính thi lễ, sau đó top 5 top 3. Châu Đầu ghé hai hướng đi ra ngoài điện. Thiên Điều Nhai có nhà tiểu lâu lầu hai vị trí cạnh cửa sổ, Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa đối mặt mà ngồi, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Phương Hy Nghĩa để chén rượu xuống, cái này Đại Hoang Đế quốc võ đạo đại hội mỗi 10 năm tổ chức một giới, chủ yếu là vì thăm dò Đại Càn Đế quốc 10 năm này phải chăng thượng võ. Nếu là Đại Càn Đế quốc cao thủ tại võ đạo đại hội bên trên đại bại thua thiệt, cái kia Đại Hoang Đế quốc liền sẽ không chút kiêng kỵ cướp bóc biên cảnh, thậm chí trực tiếp phát động chiến tranh. Trái lại, nếu là Đại Càn Đế quốc cao thủ tại võ đạo đại hội bên trên đại hoạch toàn thắng, cái kia đại hoàng đế quốc liền sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, cướp bóc biên cảnh hành vi sẽ trên diện rộng hạ xuống. Cho nên vì đại càn đế quốc bách tính, chúng ta chỉ có thể thắng, không có khả năng bại. Đạo Ngạn Nhiên nét miệng cười một tiếng, một khi trở thành võ đạo đại hội quán quân, đại hoàng đế quốc cho tiền thưởng, đại càn đế quốc cũng cho tiền thưởng, cầm hai phần tiền thưởng a. Ai cũng đừng nghĩ ngăn đón ta trở thành võ đạo đại hội quán quân, đến tiên tiên cảnh ta chặt tiên tiên cảnh, đến tông sư cảnh ta đánh tông sư cảnh. Liền xem như thông thần cảnh tới, lão tử linh hồn xuất khiếu cũng phải đem hắn đè xuống đất ma sát. Nấc. Phương Hy Nghĩa ở một hơi rượu, để đua xuống. Ăn uống no đủ, ta về trước đi chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai ở cửa thành chờ ngươi, chúng ta cùng lúc xuất phát. Nói chuyện, Phương Hy Nghĩa trực tiếp từ cửa sổ thoát ra, đạp trên nhà khác nóc nhà nhảy lên mà đi. Biết, đến lúc đó gặp lại. Đạo Ngạn Nhiên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, xuất ra khăn tay lau miệng. Kim Liên cầm khăn lau đi đến trước bàn bắt đầu thu thập chén đĩa, có chút thú hoán, mới phá Ngô Vương gặp chuyện án không có mấy ngày, lại phải phu quân viễn phó đại hoàng đế quốc đi tham gia cái gì võ đạo đại hội. Phu quân là càng ngày càng bận rộn, cái này phá quan thật sự là không làm cũng được. Mỗi ngày tưới tới hoa, dưỡng dưỡng cá, bồi tiếp chúng ta những này thê thiếp nhìn xem mặt trời mọc, nhìn xem mặt trời lặn không tốt sao? Đạo Ngạn Nhiên một tay lấy Kim Liên kéo vào trong ngực, để nàng ngồi tại trên chân của mình, buồn cười nói, đều là cáo mệnh phu nhân, làm sao còn cầm khăn lau lau bàn? Ta hiện tại là tại sự nghiệp lên cao kỳ, bận bịu một chút liền bận bịu một chút đi. Làm sao cũng muốn lăn lộn cái nhất đẳng hầu gia đương đương, thuận tiện để cho các ngươi mấy cái cũng đều lăn lộn cái nhất phẩm cáo mệnh phu nhân đương đương. Chờ chúng ta công thành danh thoại, đến lúc đó chúng ta cả nhà nằm ngửa lĩnh đồng lộc. Kim Liên thở dài một hơi. Vậy ngươi đi Đại Hoàng Đế quốc cần phải cẩn thận một chút, một khi phát hiện tình huống không đúng liền muốn lập tức trở về, không cần thiết cậy mạnh. Tâm ta a, một mực phanh phanh nảy loạn, luôn cảm thấy có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Tâm loạn này, đến, ta nghe một chút, để cho ta hảo hảo kiểm tra một chút. Khoe miệng nổi lên một tia cười bị ổi, Đạo Ngạn Nhiên đem lô thai dán tại Kim Liên tim. Ai nha, nhiều người nhìn như vậy đâu. Kim Liên khuôn mặt đỏ lên, đánh đạo ngạn nhiên một chút. "Vậy chúng ta đi không có nhiều người nhìn như vậy địa phương, ta thay ngươi tốt một mặt cha một chút." Tiện tiện cười một tiếng, đạo ngạn nhiên ôm lấy Kim Liên liền hướng hậu viện phòng tắm mà đi. Chương 338, Võ đạo đại hội ban thưởng nhiều ba. Chương 338, Võ đạo đại hội ban thưởng nhiều ba. Nhiệt khí bốc lên trong lòng vui, tình ý liên miên mắt mê ly, thân hãm nhà tù gan không trộn, một cây ngân thương phá bản địch. Một phen cầm kim qua, cưới kỵ binh, dốc hết toàn lực, đại sát tứ phương, dũng mãnh phi thường vô địch, đạo ngạn nhiên cuối cùng là đem cường địch chém ở hông. A Phi, chém ở dưới ngựa, đằng sau hắn thần thanh khí sảng ra có nhà tử quán, một đường đi dạo về Cần Võ bá phủ. Mới vừa ở trong phủ dưới giàn cây nho trên ghế trúc nằm xong, đã thấy Đỗ Bỉ dẫn 10 cái mỹ nhân cùng mấy cái dơ lên hòm gỗ lớn gia đình đi tới. Đỗ Bỉ chỉ 10 cái mỹ nhân cùng hòm gỗ lớn, "Tiểu tử thối, vậy hạ thưởng ngươi vạn lượng bạch ngân cùng 10 cái mỹ nhân đưa tới." Đạo ngạn nhiên quan sát tỉ mỉ một chút 10 cái mỹ nhân, đã thấy Diễm Nhu cùng Giả Ấu Linh thình lình xuất hiện, không khỏi hơi nhướng mày, "Diễm Nhu, ta không phải đem người thả sao? Ngươi làm sao không có cào chạy xa bay?" Diễm Nhu nhếch miệng, "Ngụy công công nói ta tội chết có thể miễn, tội sống có tha, để cho ta tới mạo sừng số lượng, cho ngươi làm động phòng nha hoàn." Đạo ngạn nhiên vừa nhìn về phía Giả Ấu Linh, "Ngươi đây, Ngụy công công làm sao đem ngươi cũng lấy ra cho đủ số?" Giả Ấu Linh nỗ lên miệng đến, "Ngụy công công nói trong cung xinh đẹp tú nữ không đủ dùng, nhìn ta còn có mấy phần tư sắc, liền để ta đến Cần Võ bá phủ góp đủ số, lấy công chu tội." Đáng giận chính là cha ta thế mà vui vẻ đáp ứng, ta hiện tại cũng đang hoài nghi ta đến cùng phải hay không thân sinh. Đỗ Bỉ buồn cười nói, "Đương nhiên là thân sinh, nha đầu à, ngươi có biết hay không có bao nhiêu người hy vọng đem nhà mình nữ nhi đưa vào Cần Võ bá phủ, dù là làm nô tỳ. Lần này liên lệnh cửa là may mắn rơi xuống tiểu tử này trong tay, mới có thể gặp dự hóa lành, bình yên vô sự. Nếu là người khác thì tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi khách khí như vậy, một tên thích khách đồng bọn tội danh giữ lại, ngươi liên lệnh cửa đất trống cùng tài sản đều được tiến vào hầu bao của người khác. Cha ngươi cùng ngươi những đồng môn kia sư huynh đệ đều được đầu người rơi xuống đất. Ngươi thôi, tốt số điểm nhập giáo phường ti tiếp khách bán rẻ tiếng cười, mệnh kém chút liền phải cho mặc giáp người vì nô, bọn hắn đứng xếp hàng để cho ngươi ngay cả giường đều xuống không được." Giả Hấu Linh nghe vậy toàn thân khẽ run rẩy, đều nổi da gà, vừa rồi ý thức được nguyên lai liên lệnh cửa là từ trong quỷ môn quan leo về đến. Đạo ngạn nhiên từ trên ghế trúc đứng dậy, nhìn về phía 10 cái mỹ nhân, cười nhạt một tiếng, "Trong phủ động phòng nha hoàn đều là dùng số lượng thay thế, các ngươi số lượng là 03 vừa đến 04 số 0. Chờ chút để Linh Linh nhất mang các ngươi quen thuộc hoàn cảnh, dạy các ngươi làm việc quá trình." "Linh Linh nhất, người đâu?" Tranh thủ thời gian xuất hiện. "Đến, thức ra ta tới." Thoại âm rơi xuống, Linh Linh nhất vận chuyển kinh công, bước nhanh mà đến. Đạo ngạn nhiên chỉ 10 cái mỹ nhân cùng hòm gỗ lớn, "Đều giao cho ngươi, ngươi an bài thỏa đáng đi." "Là." Linh Linh nhất vạn phúc thi lễ, dẫn 10 cái mỹ nhân cùng vạn lượng bạch ngân quay người rời đi. "Không sao, vậy ta đi phòng gác cổng ngủ cái hồi lung rác, tối hôm qua nhịn một chút đêm, mệt chết đi." Đỗ Bỉ ngáp một cái, quay người liền muốn đi. Đạo ngạn nhiên chạy đến Đỗ Bỉ bên người, nhỏ giọng nói, "Cái này 10 cái mỹ nhân thế nào, ưa thích cái nào?" "Ta tặng cho ngươi." Đỗ Bỉ trắng đạo ngạn nhiên một chút, "Đây đều là trong cung tú nữ, là bệ hạ ngự tứ cho ngươi làm động phòng nha hoàn, ta nào dám nhúng chạm. Mà lại ta cũng không cần, ta vừa mới lại nạp một cô tiểu thiếp, lấy một địch hai đã có chút ăn không tiêu." "Ngươi không cần, vậy ta tìm đầu đồng đi, hỏi một chút hắn muốn hay không." Nên miệng cười một tiếng, đạo ngạn nhiên hướng đầu đồng sân nhỏ chạy tới. Một bên khác, Linh Linh nhất dẫn 10 cái mỹ nhân vì bọn nàng sắp xếp chỗ cư trú. Giả Hấu Linh nháy mắt, đi đến Linh Linh nhất bên người, nhỏ giọng nói, "Linh Linh nhất tỷ tỷ, chúng ta trong phủ đều là làm cái gì a? Có thể hay không rất mệt mọi người?" Linh Linh nhất nhìn một chút Giả Hấu Linh, cười nhạt một tiếng, "Cần Võ bá phủ đẳng cấp sông nghiêm, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Địa vị cao nhất chính là Hình Khang công chúa, bất quá nàng bình thường đều ở tại phủ công chúa, từ trước tới giờ không nhúng tay Cần Võ bá phủ nội bộ sự vụ. Địa vị thứ hai chính là hai vị bình thê cùng hai vị lương thiếp, các nàng trên danh nghĩa toàn quyền trưởng quản tòa này Cần Võ bá phủ. Bất quá bốn vị này ưa thích ở bên ngoài bận bịu sự nghiệp, cũng không hứng thú trưởng quản Cần Võ bá phủ nội bộ sự vụ. Địa vị thứ ba chính là tiện thiếp cùng động phòng nha hoàn, chính là chúng ta những người này. Tiện thiếp trừ so động phòng nha hoàn lương tháng cao một chút, mặt khác đều như thế. Chúng ta thực tế trưởng quản lấy tòa này Cần Võ bá phủ nội bộ sự vụ, cho nên chúng ta sự tình có rất nhiều, hầu hạ tức gia cùng bốn vị phu nhân, thu lấy tiền thuế đất, kết toán tiền lương, an bài tạm dịch nha hoàn làm việc, vân 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 vân. Địa vị lại thứ ba chính là tạm dịch nha hoàn, phụ trách tới hoa, nuôi chim, nhấc nước, nhóm lửa, nhìn lo loại hình việc chân tay nặng nhọc kế, đó mới là lụy nhân nhất. Bình thường đều là chiêu mộ những cái kia nhà cùng khổ nữ tử. Giả Hấu Linh giãn nhẹ một hơi, nguyên lai chúng ta là động động một mép tầng quản lý, vậy ta an tâm. Bất quá chúng ta là động phòng nha hoàn, cái kia đạo trang nghiêm đối với chúng ta chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm. Linh Linh nhất trắng Giả Hấu Linh một chút, trầm giọng nói, "032, không cần cứ gọi thẳng tức gia tục danh, ngàn bạn nhớ kỹ muốn tôn xưng hắn là tức gia. Tâm tình của ngươi nhất định phải lập tức điều chỉnh xong, ngươi bây giờ là động phòng nha hoàn hiểu không? Nếu là trêu đến tức gia cùng bốn vị phu nhân một cái không cao hứng, đưa ngươi xuống làm tạm dịch nha hoàn, đến lúc đó ngươi khóc đều không có địa phương khóc. Ngươi là muốn soát cả đời thùng phân hay là muốn tẩy cả đời quần áo? Chúng ta nếu bị bệ hạ ban cho tức gia khi động phòng nha hoàn, tức gia đối với chúng ta liền có quyền sinh sát trong tay quyền lực. Đừng nói đối với chúng ta muốn làm gì thì làm, liền đem chúng ta đưa cho một cái toàn thân hôi thối tên ăn mày làm ấm giường đều được. Không cần xem thường quyền lực, trừ phi ngươi cùng người nhà của ngươi đều không muốn sống." Giả Hấu Linh khẽ cau mày, sắc mặt có chút tái nhợt, "032, ta ngay cả danh tự cũng không xứng có sao? Linh Linh nhất thở dài một hơi, trừ phi tức ra cho ngươi tiện thiếp danh phận, ngươi mới có thể một lần nữa có được danh tự, nếu không ngươi cả một đời đều gọi lẻ 32, đây chính là quy củ. Giả Hấu Linh lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ta đã biết, ta về sau liền gọi lẻ 32. Diễm Du ôm đệm chăn phủ lên giường, gọi lẻ 32 không tệ, ta gọi lẻ 38, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ở căn này 10 người giường chung lớn dù sao cũng so khóa xương tỷ bà ở nhà tu mạnh, lần này trở về từ coi chết ta xem như suy nghĩ minh bạch, chết tử tế không bằng lại còn sống, có thể dễ chịu một ngày là một ngày. Tranh thủ thời gian tới trải giường chiếu đi, tước ra người không hỏng, sẽ không đối với ngươi làm loạn, không thấy được Linh Linh nhất đều vẫn là tấm thân xử nữ sao? Lo lắng tước ra sẽ đối với ngươi muốn làm gì thì làm. Sợ là ngươi còn không có mị lực đó đâu. Biết bên cạnh hắn vây quanh bao nhiêu giai nhân tuyệt sắc sao? Ngươi cái này hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Giả Hấu Linh nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó đông nhiên hơi nhướng mày, nhìn về phía Diễm Du, ngươi là nói ta xấu? Ta chỗ nào xấu rồi? Ta chỗ nào không bằng bên cạnh hắn giai nhân tuyệt sắc rồi? Ta rõ ràng cũng không kém a. Duyên dáng yêu kiều, ôn nhu động lòng người, liên lệnh cửa trên dưới cũng khoe ta là tiểu mỹ nữ đâu. Hắn dựa vào cái gì không nhìn chúng ta? Diễm Du cười ha ha, vậy là ngươi hy vọng tức gia coi trọng ngươi đâu? Vẫn là hy vọng tức gia chướng mắt ngươi đây. Ách Giả Hấu Linh lập tức lâm vào thật sâu trong mâu thuẫn. Chương 339, võ đạo đại hội ban thưởng nhiều 4. Chương 339, võ đạo đại hội ban thưởng nhiều 4. Cần võ bá phủ đầu đồng tiểu viện trong lò lửa than y nguyên như vậy cực nóng, đầu đồng cánh tay y nguyên như vậy cứng trắng, cầm lấy truy nhỏ đem cái đe sắt bên trên kiếm phôi rèn đến đinh đinh đang đang vang. Thiết đầu y nguyên vung lấy đại truy phối hợp với đầu đồng, trên thân hở ra cơ bắp, thô sắp thực thực, tựa như từng khối kiên cố đá cầm thạch. Đạo Ngạn Nhiên nhàn đình dạo chơi mà đến, đặt mông ngồi vào trên ghế gỗ, cầm lấy ấm nước dội lên một miệng lớn nước lạnh, đồng đầu thuốc, muốn nàng dâu không cần. Vậy hạ lại thưởng ta 10 cái mỹ nhân, ngươi muốn tìm vậy một cái sao? Hoặc là tất cả đều muốn cũng được. Đầu đồng lắc đầu, một mặt kiên định, không cần, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta rèn sắt tốc độ cùng lực đạo. Ta Kim Nguyên chín hiện sắp đột phá đến thứ 9 hiện, đại tông sư chi cảnh cũng đã thấy ở xa xa, cũng không muốn tại vô dụng nữ nhân trên người lãng phí thời gian cùng tinh lực. Đạo Ngạn Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, sắp đột phá đến thứ 9 hiện. Không hổ là đồng đầu thúc, đột phá đến tông sư cảnh đằng sau ngươi dự định làm chút gì? Tỷ như phong hầu bái tướng rồi, thế tiếp thành đàn rồi, nhất thống giang hồ rồi, ta đều có thể giúp ngươi. Đầu đồng hơi nhướng mày, suy nghĩ một lát, ta còn rèn sắt, ta cứ vui vẻ ý rèn sắt. Ách Đạo Ngạn Nhiên vỗ trán một cái, chưa bao giờ thấy qua như vậy thuần túy người, ngươi không thành công, thiên lý nan dung a. Thiết đầu đống nhiên trắng đầu đồng một chút, trầm giọng nói, đột phá đến tông sư cảnh đằng sau, đem nàng dâu cho cưới, đem em bé cho sinh. Về sau ngươi kế thừa ta đại truy, con của ngươi kế thừa ngươi truy nhỏ, lão già ta nhiều nhất còn có thể vung mạnh 30 năm đại truy, đến lúc đó ta liền nên về hưu. A, biết đầu đồng nhu thuận nhẹ gật đầu, không dám ngỗ nghịch thiết đầu lời nói. Đạo Ngạn Nhiên cười hắc hắc, kỳ thật thiết đầu ra ra tuổi tác cũng không lớn, tất nhiên hay là bảo đạo chưa già. Nếu không chọn mấy cái đi luyện một chút tiểu hảo, cho đồng đầu thúc làm cái thân huynh đệ đi ra cũng là cực tốt. Đầu đồng trắng Đạo Ngạn Nhiên một chút, tiểu tử ngươi không nói lời nào không ai lấy ngươi làm câm điếc. Đương kim hoàng đế thưởng ngươi 40 tên tú nữ, ngươi có biết trong đó chôn bao nhiêu nhan tuyến? Đừng nhìn các nàng bình thường đối với ngươi tất cung tất kính, hướng sau lưng ngươi đâm đao thời điểm tuyệt đối con mắt đều không mang theo nháy, nhiều hơn để phòng mới lạ. Càng xinh đẹp nữ nhân càng là sẽ gần người, hiểu không? Đạo Ngạn Nhiên nhún vai, vậy hạ ưa thích cải nằm vùng liền cải nằm vùng thôi. Chuyện ta không gì không thể đối với người nói, tòa này cần võ bá phụ căn bản cũng không có bí mật. Bất quá các nàng nếu là bị thế lực khác thu mua, dám can đảm ăn cây táo rào cây sùng, làm cái gì vu oan hãm hại nói, đồng đầu thúc ngươi cũng đừng đối với các nàng khách khí. Một truy một cái đầu xác, không cần lo lắng cái gì, ta tuyệt đối tín nhiệm ngươi. Tính ngươi tiểu tử không có bị sắc đẹp loạn tâm trí, còn biết thân sơ lưu biệt. Đầu đồng hài lòng cười một tiếng, yên tâm đi, tòa này cần võ bá phụ ta nhất định giúp ngươi xem trọng, phàm là có người dám đánh cái gì ý nghĩ xấu, ta liền sẽ để hắn biết trong tay của ta truy chẳng những có thể rèn sát, còn có thể giết người. Ta muốn đi Đại Hoang Đế quốc tham gia võ đạo đại hội, đoạn này thời điểm trong phủ có cái gì gió thổi cỏ lay, liền trông cậy vào lao bị của ngươi. Lại dội lên một ngụm nước lạnh, Đạo Ngạn Nhiên không nói nữa, chỉ là lặng lặng nhìn xem đầu đồng cùng thiết đầu đánh kiếm, chạy không tư tưởng, lắng động tâm linh. Mặt trời lặn mặt trời lên, lại là một ngày mới. Kinh thành, cửa thành canh cổng thủ tướng dẫn một đội binh sĩ từ từ mở ra cửa thành, dân chúng lập tức xếp thành hàng, vào thành vào thành, ra khỏi thành ra khỏi thành, không đầy một lát tiện nhân đầu nhốn nháo, náo nhiệt bất phàm. Phương Hy Nghĩa cưỡi ngựa cao to, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ lấy Đạo Ngạn Nhiên đến, tốt cùng một chỗ đồng hành đi Đại Hoang Đế quốc. Thời gian qua một lát, Đạo Ngạn Nhiên cưỡi ngựa cao to thoải mái nhàn nhã chậm rãi bước mà đến. Phương Hy Nghĩa mở to mắt, cười nhạt một tiếng, còn tưởng rằng ngươi sẽ đến trễ. Đạo Ngạn Nhiên cười hắc hắc, kiếm tiền thời điểm, ta tuyệt sẽ không đến trễ, đây là nguyên tắc của ta. Lên đường đi. Chờ chúng ta chậm rãi đuổi tới Đại Hoang Đế quốc Thiên Lang thành, võ đạo đại hội không sai biệt lắm lại bắt đầu. Nói chuyện, Phương Hy Nghĩa vung khẽ roi ngựa, dục ngựa mà đi. Thiên Lang thành, ngược lại muốn xem Đại Hoang Đế quốc phong cảnh như thế nào. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, vung khẽ roi ngựa, theo sát phía sau. Không bao lâu, hai thất lương câu ra khỏi cửa thành miệng, vung ra móng chạy về phía phương xa. Hùng sư Sơn Trang tụ nghĩa đại sảnh võ lâm minh chủ Khương Công Thiện ngồi tại phủ lên giá hổ trên đại ỷ, nhìn một chút tổng hợp một đường trưởng môn các phái, trưởng lão, nhàn nhã cầm lấy một chén trà xanh uống một ngụm, cười yếu ớt nói lần này tổ chức đại hội võ lâm, là vì Đại Hoang Đế quốc võ đạo đại hội, nghĩ đến mọi người hoặc nhiều hoặc ít có châu nghe thấy. Thanh Tâm Tĩnh Trai Cửu Nạn Sư Thái khẽ gật đầu một cái, theo ta được biết, Đại Hoang Đế Quốc Võ Đạo Đại Hội lần nữa tổ chức, đã điều động sứ giả nội quốc thư. Đương kim hoàng đế hô hào Trung Nguyên Võ Lâm cao thủ tiến về Đại Hoang Đế Quốc tham gia Võ Đạo Đại Hội, đánh ra chúng ta Trung Nguyên Võ Lâm vi phong. Đáng tiếc ta theo Ngưng Đổ Nhi cần diện bích hối lỗi, lại là không đi được Đại Hoang Đế Quốc. Ta Thanh Tâm Tĩnh Trai sẽ sửa phái cao thủ khác tiến về tham gia. Thiên Sơn Kiếm Phái trưởng môn Chu Tử Vân khoe miệng nổi lên mỉm cười, tham gia Võ Đạo Đại Hội, nếu là có thể đánh vào top 10, đây chính là được cả danh và lợi. Ta Thiên Sơn Kiếm Phái việc nhân đức không ngừng ai, nhất định phái ra cao thủ tiến về tham gia. Ngọc Xuyên Cung cung chủ Nam Cung Ánh Nguyệt nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác không có khả năng mất chúng ta Trung Nguyên Võ Lâm mặt mũi, bị những cái kia Bắc Man tử chế giễu. Ta Ngọc Xuyên Cung nghĩa bất dung tử, cũng nhất định phái ra cao thủ tiến về tham gia. Trấn mắt Phật Diêm Tu Duyên cười ha ha một tiếng, ta người này thích nhất tham gia náo nhiệt, dự định tự mình tiến về Đại Hoang Đế Quốc, quan sát Võ Đạo Đại Hội, có người muốn cùng nhau đi tới sao? Thông Huyền Tiên Vương đỉnh trương nuốt ve sợi râu, ta Nhàn Vân Giá Hạc cũng là có hứng thú đi quan sát Võ Đạo Đại Hội. Võ Lâm Minh chủ Khương Công Thiện hài lòng nhẹ gật đầu, có hai vị kinh nghiệm phong phú tiền bối Võ Lâm cùng nhau đi tới, ngược lại là có thể chiếu ứng một chút những kia tuổi trẻ hậu sinh. Bọn hắn đến cùng là kinh lịch nông cạn, dễ dàng đi sai bước nhầm. Diêm Tu Duyên cùng Vương Đình Trương nghe vậy mặt mày hớn hở nhẹ gật đầu, Minh chủ yên tâm, cái này hiển nhiên sẽ chiếu ứng một hai. Chú Kiếm Sơn Trang Trang chủ Diễn Thế Long cho mày, thầm nghĩ trong lòng, nghe nói Đạo Ngạn Nhiên tiểu tử này đã khởi hành tiến về Đại Hoang Đế Quốc, ta không thể để cho ta Dung Nhi một mình tiến về Đại Hoang Đế Quốc. Nếu không một khi chạm mặt, cái này cô nam quả nữ lại không có đứt thuốc, tất nhiên tuổi khô lửa bốc, cháy hừng hực. Đến lúc đó ta trong sạch cô nương ra ngoài, kết quả nâng cao một cái bụng lớn trở về. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Ta Diễn Thế Long nữ nhi cũng không thể lấy lại lấy cho người ta làm tiếp đi. Không được, tuyệt đối không được. Kiên quyết không thể để cho Dung Nhi đi tham gia Võ Đạo Đại Hội. Thiên Sơn Kiếm Phái trưởng môn Chu Tử Vân liếc mắt Diễn Thế Long một chút, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Diễn Trang chủ mặt ủ mày cho phát giang đốc, thế nhưng là chú Kiếm Sơn Trang trong lúc nhất thời phái không ra ra rằng cao thủ tiến về Đại Hoang Đế Quốc. Ai? Không người kế tục hoàn toàn chính xác để cho người ta đau đầu a. Diễn Thế Long nghe chút lập tức trợn mắt tròn xoe, thả ngươi nha bánh quai trèo cái rắm. Lao tử chú Kiếm Sơn Trang không ai. Tuấn Kiệt bảng thứ 7 ngay tại chú Kiếm Sơn Trang khi muốn khách, ta cái này để hắn tiến về Đại Hoang Đế Quốc, tham gia Võ Đạo Đại Hội. Người cái kia thủ tịch đại đệ tử Đức Vượng cũng bất quá là lăn lộn đến Tuấn Kiệt bảng thứ 9 mà thôi, như bức cái gì ngươi như bức. Ngươi? Chu Tử Vân mặt mo đỏ ửng, một trận nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối không nghĩ tới đánh mặt không thành bị đánh mặt. Thương Công Thiện bố đuổi, tốt, tốt, xem ra mọi người đối với tham gia Võ Đạo Đại Hội đều mười phần nô nước tấp nập, cái này rất tốt. Chúng ta nhân sĩ giang hồ mặc dù không tại triều đường, nhưng cuộc sống cũng ở trên vùng đất này, tự nhiên là hy vọng bách tính có thể an cư lạc nghiệp, vĩnh hưởng thái bình. Bổn minh chủ muốn phát hạ minh chủ làm cho, cổ vũ toàn bộ Trung Nguyên võ lâm cao thủ tuổi trẻ tiến về Đại Hoang Đế Quốc tham gia Võ Đạo Đại Hội, vì nước làm bẻ bàng, chấn nhiếp đại mang, các vị không có ý kiến chứ? Không có ý kiến, Thương minh chủ cao thượng. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, là Đại Càn Đế Quốc làm bẻ bàng, là Trung Nguyên võ lâm nướng mày. Đại Hoang Đế Quốc dám tổ chức Võ Đạo Đại Hội, chúng ta liền dám ôm đồm top 10. Trường môn các phái, trưởng lão nhao nhao gật đầu đồng ý, lớn tiếng ồn ào, dù sao đây là lộ mặt to, kiếm nhiều tiền cơ hội, há có thể bỏ lỡ. Chương 340, tiệm cơm ngẫu nhiên gặp Trương Ngọc Mai một. Chương 340, tiệm cơm ngẫu nhiên gặp Trương Ngọc Mai một. Sau nửa tháng, cổ vũ tiến về Đại Hoang Đế Quốc tham gia Võ Đạo Đại Hội minh chủ làm cho truyền khắp Trung Nguyên võ lâm. Trong lúc nhất thời, Trung Nguyên võ lâm tuổi trẻ tài tuấn bọn họ trong nháy mắt sôi trào, nhao nhao ma quyền sát trưởng, thu thập bọc hành lý hướng Đại Hoang Đế Quốc mà đi. Thế phải quyền đả tiên thiên, chân đá tông sư, muốn vì chính mình dương danh lập vạn, tranh cái trước cẩm tú tương lai. Mỗ gia tiểu quán một đường du sơn ngoạn thủy Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa hai người bước vào bậc cửa. Tiểu nhị, rượu ngon nhất đồ ăn đều bưng lên. Nhanh, đói đến ngực dán đến lưng. Lớn tiếng chào hỏi một câu, Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa tìm một tấm bàn trống liền tọa hạ. Được rồi, khách quan chờ một lát. Tiểu nhị vội vàng cười rạng rỡ chạy tới Trương La. Tiểu nhị, rượu ngon thức ăn ngon tất cả lên. Bản cô nương phải lớn ăn một bữa. Một tiếng khét đều, người mặc trang phục màu đỏ, trải lấy cao đuôi ngựa, mang theo ngân khắc hoa mai quan Trương Ngọc Mai hào hứng xông vào tử quán. Mau tới, một đường phong trần mệt mỏi, thật sự là giả tao tội. Thoại âm rơi xuống, Dĩnh Hoành Vũ theo sát phía sau đi vào tử quán, tranh thủ thời gian quan sát một chút xung quanh, tìm kiếm chỗ trống. Lúc này vừa lúc là giữa trưa dùng cơm thời gian, tử quán nội tọa không ghế trống, khó gặp bàn trống, chỉ có Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa bản kia còn có hai cái chỗ trống. Nơi đó có vị trí. Dĩnh Hoành Vũ nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh đi đến Phương Hy Nghĩa bên cạnh, chắp tay thi lễ, hai vị nhân huynh tốt. Tiểu quán này đều ngồi đầy người, ta cùng bằng hữu của ta có thể hay không cùng hai vị liệu cái bàn? Phương Hy Nghĩa chắp tay thi lễ, rời nhà đi ra ngoài, xác thực có nhiều bất tiện, không sao, tọa hạ uống rượu với nhau ăn thịt. Đạo Ngạn Nhiên cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị không để ý vậy liền đa tạ hai vị. Dĩnh Hoành Vũ cười nhạt một tiếng, hướng phía Trương Ngọc Mai phất phất tay, tranh thủ thời gian tới, nơi này có vị trí. Tốt. Trương Ngọc Mai vui vẻ cười một tiếng, bước nhanh chạy đến chỗ trống ngồi xuống. Đạo Ngạn Nhiên là đưa lưng về phía cửa ra vào, cho nên Trương Ngọc Mai nhất thời cũng không có nhận ra. Khi nàng ngồi xuống về sau nhìn thấy Đạo Ngạn Nhiên mặt, nàng lập tức sững sờ, sau đó một tấm gương mặt xinh đẹp đống nhiên đỏ đến tỏa sáng. Đạo Ngạn Nhiên, sao, tại sao là ngươi? Giờ này khắc này, Trương Ngọc Mai hận không thể trên mặt đất có đầu khe hở, sau đó một đầu chui vào. Đạo Ngạn Nhiên mới đầu cũng là sững sờ, sau đó nhìn một chút Dịch Hoành Vũ, lại nhìn một chút Trương Ngọc Mai, khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, thật trùng hợp. Trương Ngọc Mai chậm rãi đứng dậy, cái kia, chúng ta liền không đã quay dậy các ngươi ta đi.
Có biến a?
Phương Hy Nghĩa mặt mày vẩy một cái, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, lập tức mở miệng nói, ở phía dưới Hy Nghĩa, bởi vì cái gọi là ở nhà dựa vào phụ mẫu, ở bên ngoài nhờ vả bằng hữu, đều là giang hồ nhi nữ, liền nên trợ giúp lẫn nhau. Không đã quấy rầy, không có chút nào đã quấy rầy. Cô nương nguyên lai cùng đạo huynh nhận biết ta. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Cô nương an vị ở chỗ này ăn cơm, bữa này ta mời, ai cũng chớ giành với ta. Nhanh ngồi xuống đi, điểm thời gian này, tử quán này sợ là thật không có chỗ trống, cũng không thể ngồi trên mặt đất đi.
Cái kia, vậy liền đánh, quấy rầy. Ha ha, Trương Ngọc Mai xấu hổ cười một tiếng, lại từ từ ngồi xuống lại.
Nếu là thật sự đi ngồi trên mặt đất, đó mới là lúng túng hơn sự tình.
Đạo Ngạn Nhiên trắng Phương Hy Nghĩa một chút, ngươi nhiều tiền tiêu đến hoảng có phải hay không?
Phương Hy Nghĩa nết miệng cười một tiếng, bị nhân nghèo đến chỉ còn lại có tiền, liền ưa thích mời người ăn cơm.
Dịch Hoành Vũ nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt Trương Ngọc Mai, phát giác được có cái gì không đúng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Ngọc Mai, vị đạo huynh này ngươi biết?
Trương Ngọc Mai sửa sang thái dương, cúi đầu xuống, ta Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, tại hạ Đạo Ngạn Nhiên, cùng vị này Trương cô nương chỉ là từng có gặp mặt một lần, cũng không tính được rất quen.
Không phải rất quen, cái này ta nghe chút liền tin.
Phương Hy Nghĩa chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó bày ra một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ.
Đạo Ngạn Nhiên không nhìn thẳng chi, nhìn về phía Dịch Hoành Vũ, nhỏ giọng nói, ngươi cùng Trương cô nương xem xét chính là ông trời tác hợp cho, lúc nào uống rượu mừng.
Đến lúc đó nhưng phải cho ta một tấm thiệp mời.
Dịch Hoành Vũ nghe vậy có chút thẹn thùng đứng lên, tại hạ Dịch Hoành Vũ, ta cùng Ngọc Mai vẫn chỉ là bằng hữu, chưa đến nói chuyện cưới gả một bước này.
Nói chuyện, Dịch Hoành Vũ vụng trộm nhìn Trương Ngọc Mai một chút. Đáng tiếc Trương Ngọc Mai chỉ là cúi đầu, ai cũng không dám nhìn, nàng lần thứ nhất cùng nam nhân khác đi ra du lịch, thế mà hảo chết không chết ở chỗ này cùng mình người yêu đụng vào nhau. Cái này khiến nàng cảm giác mình giống như là bị bắt gian tại giường một dạng.
Phương Hy Nghĩa sờ lên cái cằm, lập tức làm rõ trong đó quan hệ, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế, vị này gọi Trương Ngọc Mai cô nương ưa thích đạo huynh, cái này gọi Dịch Hoành Vũ gia hỏa ưa thích Trương Ngọc Mai.
Đạo huynh hẳn là đối với Trương Ngọc Mai không có trả lời, cho nên Trương Ngọc Mai nếm thử tiếp nhận Dịch Hoành Vũ.
Sau đó, hai người du lịch hẹn hò vừa vặn cùng đạo huynh đụng nhau.
Ta đi, máu chó tỉnh tay ba.
Có ý tứ a?
Ngược lại muốn xem tại vị này Trương tiểu thư trong lòng, là tân hoan phân lượng nặng hay là cựu hái phân lượng nặng.
Khách quan,
đồ ăn đến đi.
Tiểu nhị một tiếng gào to, đem rượu ngon món ngon đã bưng lên.
Tới tới tới.
Trương cô nương, Dịch huynh đệ, uống rượu dùng nữa.
Đạo Ngạn Nhiên cầm bầu rượu lên là ba người rót đầy chén rượu, gặp lại chính là hữu duyên, đầy uống chén này.
Nói chuyện, hắn cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Tố chất tâm lý này quả nhiên là tiêu chuẩn cường đại.
Phương Hy Nghĩa trong mắt lóe lên một tia bội phục, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Tốt tốt tốt.
Uống rượu dùng nữa, thế nhưng là đói thảm rồi.
Dịch Hoành Vũ gặp Đạo Ngạn Nhiên sắc mặt như thường, không nghi ngờ gì, thong thong khoái khoái cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó liền cầm lấy đũa bắt đầu ăn như gió cuốn.
Gọi ta Trương cô nương, còn một mặt không quan tâm.
Thật sự là quá phận.
Trương Ngọc Mai vụng trộm ngẩng đầu trắng Đạo Ngạn Nhiên một chút, dưới bàn cầm chân đá Đạo Ngạn Nhiên một chút, lúc này mới cầm chén rượu lên uống một ngụm, sau đó bắt đầu gấp thức ăn.
Dịch Hoành Vũ vừa ăn vừa nói chuyện, "Đạo huynh, Phương huynh, hai người các ngươi cũng là đi tham gia Đại Hoàng Đế quốc võ đạo đại hội."
Phương Hy Nghĩa nhẹ gật đầu, "Đúng vậy à, gần nhất giang hồ náo nhiệt nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi sự tình, ta cùng đạo huynh đang muốn đi tham gia võ đạo đại hội.
Ngươi cùng Trương cô nương đâu?"
"Cũng là đi tham gia võ đạo đại hội."
Dịch Hoành Vũ trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn, "Chính là,
như vậy dương danh lập vạn cơ hội tốt, chúng ta ha có thể bỏ lỡ?"
Nhất định phải tại võ đạo đại hội bên trên đại sát tứ phương, rực rỡ hào quang.
Để thế nhân biết ta Tuấn Kiệt bảng thứ 7, Phi Hồng Kiếm Tiên, Dịch Hoành Vũ uy danh.
Tốt. Đại trượng phu nên có hùng tâm này chí khí, cùng quân cùng nỗ lực.
Đối với dương danh lập vạn, tài sát song thu, mới là chúng ta suốt đời mục tiêu theo đuổi, nên uống cạn một chén lớn.
Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa vô bàn một cái, cầm chén rượu lên chính là uống.
Ha 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 ha, rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, uống rượu.
Dịch Hoành Vũ cũng là càng nói càng hưng phấn, bắt đầu hồng quang đầy mặt.
Hắn không khỏi ước mơ biệt thự đại viện, hương xa mỹ nhân sinh hoạt, mà không phải tại chú kiếm sơn trang khi một môn khách, nghe người ta phân phó.
Trương Ngọc Mai nghe vậy lắc đầu thở dài một phen, ai?
Một cái là Tuấn Kiệt bảng thứ nhất, Xích Phong Tháo Giáp, Đạo Ngạn Nhiên.
Một cái Tuấn Kiệt bảng thứ hai, Ôn Lương Quân Tử, Phương Hy Nghĩa.
Dịch Hoành Vũ ngươi một cái Tuấn Kiệt bảng thứ bảy cũng đừng tại hai người bọn họ trước mặt con lác.
Chương 341, tiệm cơm ngẫu nhiên gặp Trương Ngọc Mai 2. Chương 341, tiệm cơm ngẫu nhiên gặp Trương Ngọc Mai 2 phốc.
Dịch Hoành Vũ một ngụm rượu ngon phun ra ngoài, mở to hai mắt nhìn, Đạo Ngạn Nhiên, Phương Hy Nghĩa, là Tuấn Kiệt trên bảng cái kia Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa.
Trương Ngọc Mai nhếch miệng, ngươi cứ nói đi.
Dịch Hoành Vũ có chút im lặng, lúc này mới tỉnh táo lại, thầm nghĩ trong lòng, mà mẹ nó, ta đây không phải nghịch đại đao trước mặt quan công, cắm bảng giá trên đầu, trước cửa lô ban cầm đại phủ, mua rượu trước cửa lô ban sao?
Đạo Ngạn Nhiên cười hắc hắc, nhìn về phía Trương Ngọc Mai, nhỏ giọng nói, ta đã không cứ gọi Xích Phong Tháo Giáp, ta bây giờ gọi Vô Mạo Kiếm Thần.
Vô Mạo Kiếm Thần.
Trương Ngọc Mai xinh đẹp lông mày nhíu chặt, ngươi tại sao muốn đổi tên hiệu?
Đạo Ngạn Nhiên kẹp bên trên một khối thịt kho tàu, nhét vào trong miệng, có cái gì kỳ quái đâu, người đều là sẽ cải biến.
Ta hiện tại trường cư kinh thành, Xích Phong đã không thích hợp ta.
Về phân pháo giáp thôi.
Ta hiện tại thanh lâu giáo phường ti đều rất ít đi, cho dù là đi cũng chỉ là buổi tiếp người nào đó ngâm thi tác đối mà thôi, coi như cái gì pháo giáp.
Hữu danh vô thực tên hiệu nên bỏ qua,
ngươi không phải cũng tại thử nghiệm cải biến sao?
Cải biến?
Giang Sơn dễ đổi, bản tính có rời. Nếu không phải đau thấu tim gan có thể là rung động tâm linh, người há lại có thể tùy tiện cải biến. Trương Ngọc Mai nhìn nói trang nghiêm, ta muốn biết là ai cải biến ngươi, để cho ngươi từ một cái cố tình làm bậy, ai cũng không yêu lãng tử biến thành một cái tam thê tứ thiếp, nguyện chịu trách nhiệm tức ra. Đạo Ngạn Nhiên suy nghĩ một lát, nhếch miệng, nhiều phương diện nguyên nhân đi. Ta gặp thật nhiều người, bọn hắn đối ta thiện ý cùng yêu để cho ta cảm thấy thế giới này hay là rất đẹp. Phương Hy Nghĩa uống một chén rượu, lật ra một cái liếc mắt, đối với ngươi có ác ý cùng hận người đều để cho ngươi một kiếm cho rát. Vậy còn dư lại chỉ có thể là đối với ngươi có thiện ý cùng yêu người, nói cho cùng vẫn là thực lực vấn đề. Đạo Ngạn Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vỗ bàn một cái, Phương Minh nói có lý, uống một cái cùng uống, cùng uống. Phương Hy Nghĩa cười ha ha một tiếng, cầm chén rượu lên lại là uống một hơi cạn sạch. Ú, tiểu quán này sinh ý thịnh vượng a, cái này đều không có vị trí. Ai bảo mấy cái vị trí đi ra, bản đại gia đói bụng, muốn ăn thịt uống rượu. Một đạo âm thanh vang dội tại trong tiểu quán đột nhiên vang lên, chỉ gặp một đám tay cầm cương đao đại hán đứng tại tiểu quán cửa ra vào, một mặt phách lối hết nhìn đông tới nhìn tây. Ở đâu ra sủa loạn chó hoang? Dám quay rầy lão tử ăn thịt uống rượu nhã hứng. Lão tử bắt hoang đao thần, kinh hào sảng ở đây. Không muốn chết liền cút nhanh lên xa một chút. Một tiếng gầm thét vang lên, đã thấy một cái uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt đại hán hoảng hoảng ung dung từ trên chỗ ngồi đứng lên, thuận tay đem trên bản cương đao cầm ở trong tay. Ngồi cùng bàn một người tranh thủ thời gian quên đủ, "Kình huynh, ngươi uống say, đừng gây chuyện, bọn hắn nhiều người." "Nhiều người sợ cái gì?" Kinh Hào Sảng nhìn về phía tiểu quán cửa ra vào đám kia đại hán, say khướt cười một tiếng, trong tay cương đao vừa nhấc, "Có gan tới solo à? Đem lão tử chém chết, lão tử vị trí này liền để cho các ngươi. Có dám hay không? Các ngươi bọn này không có đoán phao sủa loạn chó hoang." "Hừ, thật là có không sợ chết." Hừ lạnh một tiếng vang lên, tiểu quán cửa ra vào đám kia đại hán bên trong đi ra một người, đao chỉ Kinh Hào Sảng, cả giận nói, "Lão tử bắt hoang đao thần, Vương Uy, hôm nay chém liền chết ngươi." Kinh Hào Sảng nghe chút, lập tức trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Lão tử gọi bát hoang đao thần, ngươi nàng mẹ cũng dám gọi bát hoang đao thần. Giang hồ này cũng chỉ có thể có một cái bát hoang đao thần, vậy chính là ta. Kinh Hào Sảng, chó hoang, xem đao. Một câu nói xong, Kinh Hào Sảng một cái nhảy lên, giơ cao trong tay cương đao, một chiêu lực phách hoa sơn liền hướng Vương Uy chán hung hăng bổ tới. Vương Uy thấy thế lập tức hoành đao tại đỉnh, chỉ nghe đương một thanh âm vang lên, hai thanh cương đao đụng hỏa hòa vang khắp nơi. Kinh Hào Sảng hơi nhướng mày, hướng phía trước bước ra một bước, trong tay cương đao lại bỗng nhiên liên tục bổ ba đao, một đao so một đao thế đại lực trưởng. Vương Uy trong mắt lóe lên một tia hung ác, cắn chặt răng hàm, gắt gao cầm trong tay cương đao nằm ngang ở đỉnh đầu. Hắn biết một khi cương đao bị đánh rơi, cái kia sau một khắc bị đánh rơi chính là mình đầu người trên cổ. Đương 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 ba đao bổ xong, Kinh Hào Sảng khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong tay cương đao lập tức một cái hoành tạo thiên quân, chém về phía Vương Uy vòng eo. Một đao này nếu là chém trúng, đó chính là nhất đao lưỡng đoạn hạ tràng. Vương Uy thấy thế nhanh lên đem trong tay cương đao cản đường eo, lại là đương một thanh âm băng lên, hai thanh cương đao vừa hung ác đụng vào nhau, hỏa hòa vang khắp nơi. Hoa nha nha, gặp đánh lâu không xong, Kinh Hào Sảng tức giận đến tiêu to. Trong tay cương đao giáng đối phương cương đao bỗng nhiên một cái chọc lên, một đường hỏa hoa văng khắp nơi chém về phía Vương Uy lồng ngực. Vương Uy hít một hơi lãnh khí, lập tức sử dụng đao ngạc cản hướng đánh tới lưỡi đao. Đưa một thanh âm vang lên, lưỡi đao cùng đao ngạc lại va vào nhau, Vương Uy thừa cơ mượn lực nhảy lùi lại mấy trượng, cuối cùng là tạm thời thoát ly Kình Hào Sảng đao thế. Tốt, đều là tên hiệu Bát Hoang đao thần, hay là cái này Kình Hào Sảng cao hơn một bậc, đánh cho cái này Vương Uy chỉ có thể phòng thủ. Không không không, cái kia Kình Hào Sảng là chiếm trước tiên cơ, mới có thể tạm thời ngăn chặn Vương Uy. Không thấy được Vương Uy đều phòng bị tới rồi sao? Thắng bại khó mà nói a. Kinh Hào Sảng ủng hộ, chúng ta ủng hộ ngươi, chém chết đám này phách lối hỗn đản. Ngay tại tiểu quán bên trong nhậu nhẹt các giang hồ khách thấy một lần có náo nhiệt nhìn, có chút châu đầu ghé hai đứng lên, có chút lớn âm thanh kêu la, đi mau đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Đao kiếm không có mắt, hay là rời xa thị phi chi địa đi. Ai, ăn một bữa cơm đều kinh tâm như vậy động phách, một chút dân chúng tầm thường lại là không có can đảm lưu lại xem náo nhiệt, trả tiền cơm liền lặng lẽ từ cửa sau chạy đi, miễn cho những giang hồ khách này sơ ý một chút đã ngộ thương chính mình. Vậy nhưng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Thử. Ngược lại là thật sự có tài, lại nhìn nào. Một tiếng gầm thét, Kinh Hào Sảng mấy cái cất bước tới gần Vương Uy, nâng đao chém liền. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Vương Uy cũng là phát hung ác, vung vẩy trong tay cương đao cũng bổ về phía Kinh Hào Sảng. Trong lúc nhất thời, hai thanh cương đao vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, chém vào đến hỏa hoa vang khắp nơi, trông rất đẹp mắt. Giang hồ khách đều ưa thích lấy cái tên hiệu, cái gì vào mây báo rồi, Cửu Văn Long rồi, Ngọc Kỳ Lân rồi, Kiếm Thần, Kiếm Tiên, Kiếm Thánh rồi, Đao Thần, Đao Tiên, Đao Vương rồi. Cái gì cần có đều có, tốt như vậy nghe làm sao tới. Bất quá giang hồ khách như cá giết sang sông, cái này tên hiệu khó tránh khỏi có lên giống nhau, dù sao cả nước hơn mấy trăm vạn chư vĩ. Cho nên giang hồ khách một khi gặp được cùng mình có giống nhau tên hiệu người, vậy cũng chỉ có thể sinh tử tương bác, còn sống một cái. Trừ phi đối phương nguyện ý sửa chữa tên hiệu, bất quá lăn lộn giang hồ mặt mũi so mệnh trọng yếu, ai cũng sẽ không dễ dàng sửa chữa chính mình tên hiệu, đây chính là muốn bị người khác chê cười chết sự tình. Thời gian qua một lát, 20 chiêu đã qua, Kình Hào Sảng đột nhiên một đao đập mở Vương Uy cương đao. Đột nhiên tay trái nắm tay một quyền đối tại Vương Uy tim. Âm một thanh âm vang lên, to lớn kình đạo khiến cho Vương Uy phía sau lưng quần áo trong nháy mắt nổ bể ra đến, một cái quyền ảnh có thể thấy rõ ràng. Phúc. Vương Uy một ngụm lao huyết phun ra, tung vé Kình Hào Sảng một mặt. ngươi sẽ còn quyền pháp. Vương Uy trong miệng tự lẩm bẩm, hắn cảm giác được rõ ràng trái tim của mình đã tại đối phương to lớn kình đạo phía dưới vỡ thành bã đầu, thần tiên cũng khó cứu được. Kình Hào sảng cười đắc ý, ai quy định đao thần cũng chỉ có thể dùng đao. Tiếp sau học nhiều một môn tay nghề, mới có thể ra kỳ chiến thắng, an tâm đi đi. Nói chuyện, Kình Hào sảng thu hồi nắm đấm, hướng Vương Uy chán đâm một cái. Sau một khắc, Vương Uy thi thể ầm vang ngã xuống đất.